Chương 348, làm sao có thể ngăn trở chương 348, làm sao có thể ngăn trở không biết qua bao lâu, hết thể mới bình ổn lại. Bốn bề màn ánh sáng tiêu tán, hiển nhiên là không chịu nổi đợt trùng kích này. Không khí bốn phía mang theo nóng rực khí tức, dưới chân mặt đất đã toàn bộ biến thành đất khô cằn. Đám người đứng yên địa phương, mặt đất lõm, hình thành một cái cự đại hố sâu. Tần Thiếu Phàm cầm kiếm mà đứng, vẫn như cũng là chỉ cấp đám người một cái bóng lưng. Chỉ là, ai cũng nghĩ không ra, Tần Thiếu Phàm trước mặt quần áo, chỉ còn lại có mấy sợi miếng vải, cả người hắn phía trước, đầy bụi đất. Càng giống là một khối đơn mặt thiêu đốt thịt than bình thường, mà lại tựa như hay là nung cháy. Tần Thiếu Phàm phất tay, một kiện mới áo bào xuất hiện, mặc lên người. Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, hắn vì sao muốn tại y phục của mình bên ngoài, lại mặc lên một bộ trường bào. Đúng vậy, đám người hiếu kỳ, tiếng cười lạnh lại lần nữa vang lên. Uy năng như thế, quả nhiên là kinh thiên động địa. Ta chỉ sợ tìm không thấy thi thể của bọn hắn đi, dù sao cực lớn có thể là hôi phi yên diệt. Chỉ gặp kiếm vô cực từ đằng xa đạp không mà đến, chắp tay sau lưng, tựa hồ là tâm tình rất tốt bộ dáng. Có thể đi vào hố sâu thời điểm, kiếm vô cực ngây mẩn cả người. Hắn thấy được còn tại trong hố sâu đám người, mà tất cả mọi người đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Kiếm vô cực hít sâu một hơi, đáy mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Vậy mà ngăn trở, hắn lại lần nữa hướng phía dưới nhìn lại, cái kia đứng tại phía trước nhất người là Tần Thiếu Phàm. Trong lòng hắn chấn động, Tần Thiếu Phàm vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất hợp đan cảnh bắt trọng ký tức, hắn cũng không có quên. Mà hắn mất đi phụ lục, rốt cuộc uy hiếp không được hợp đan cảnh hậu kỳ cao thủ. Bất quá rất nhanh, kiếm vô cực liền lấy lại tinh thần, lúc này Tần Thiếu Phàm vẫn như cũng là hợp đan cảnh tam trọng, mà lại khí tức rất là không ổn định, hiển nhiên đã bị trọng thương. Tần Thiếu Phàm nhìn về phía trên không, nhịn không được có chút nheo mắt lại. Kiếm vô cực, không nghĩ tới đi. Kiếm vô cực lấy lại tinh thần, khẽ vươn tay, một thanh linh kiếm hiện lên ở trong tay. Linh kiếm rất dài, thậm chí so kiếm vô cực thân cao còn muốn mọc ra rất nhiều. Trên đó điêu văn tinh diệu, trong lúc mơ hồ lóe ra nhàn nhạt lưu quang màu vàng. Chôi kiếm vị trí là một cái đầu rồng, nhìn kỹ lại, kiếm vô cực cầm kiếm tay, tựa như quấn quanh lấy một con rồng nhỏ bình thường. Kiếm vô cực cười nhạt một tiếng. Ngươi vừa rồi loại kia bộc phát, cũng hẳn là lá bài tẩy của ngươi, bất quá, hiện tại vô dụng đi. Hắn đang cười, đáy mắt trêu tức lại là không gì sánh được rõ ràng. Vô dụng, hữu dụng. Hoàn toàn khác biệt trả lời xuất hiện. Hữu dụng, là Lạc Sương Nhi nói. Lạc Sương Nhi khỏe miệng co giật, nói hữu dụng, cái kia kiếm vô cực có lẽ sẽ còn kiêng kỵ Tần Thiếu Phàm cái kia hợp đan cảnh bắt trọng khí tức. Có thể Tần Thiếu Phàm làm sao lại thành như vậy thành thật, trực tiếp liền nói vô dụng đây. Kiếm vô cực cười khẽ. Xem ra ý kiến của các ngươi cũng không thống nhất lại. Bất quá, đáp án này đã tại đáy lòng ta bên trong. Các ngươi sáu người còn có gì ngôn sao? Tần Thiếu Phàm ngẩng đầu, sơn đen thôi đen trên khuôn mặt, một ngụm rõ ràng răng lại là không gì sánh được dễ thấy. Hắn cười sán lạ. Mỗi chữ mỗi câu hỏi ngược lại, ngươi thật cho là quyết định chúng ta? Kiếm vô cực nghe vậy, mở ra tay, nếu không muốn như nào? Át chủ bài biến mất, ngươi vẫn là của ta đối thủ sao? Tần Thiếu Phàm hít sâu một hơi, phi 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 nôn mấy ngụm nước bọt, lập tức mới nhìn hướng kiếm vô cực, chậm rãi phun ra trong lồng ngực trọc khí. Di ngôn, cái kia ngược lại là không có. Tần Thiếu Phàm thản nhiên nói. Vậy ngươi liền có thể lên đường. Kiếm vô cực rêu rêu nói. Tần Thiếu Phàm nắm thật chặt trong tay xích hổ, ý của ta là, di ngôn, không cần thiết. Giết ngươi, không cần át chủ bài, cũng có thể. Hắn ngẩng đầu lên, dáng tươi cười vẫn như cũ sán lạ. Bóng lưng của hắn là gần tại Lạc Sương Nhi trong lòng của bọn hắn. Lạc Sương Nhi có chút nắm tay, nếu không phải nàng trước đây tiêu hao quá lớn, như thế nào cho kiếm vô cực cơ hội này. Lúc này, kiếm vô cực duỗi ra trường kiếm, kiếm chỉ đám người. Không nên gấp gáp, các ngươi mỗi một cái đều sẽ đi chết, trước từ cái này ghét nhất Tần Thiếu Phàm bắt đầu đi. Các ngươi hẳn là trách hắn, nếu không phải hắn lần lượt đào thải ta chấp kiếm thượng tông người, các ngươi làm gì đứng trước cái này một nguy hiểm. Tần Thiếu Phàm nghe vậy, chỉ có trong lòng cười lạnh. Hắn trên mặt dáng tươi cười biến mất, hắn chỉ là cầm kiếm, đối với kiếm vô cực, chậm rãi nói ra, ta lần lượt đào thải chấp kiếm thượng tông người, không phải là các ngươi chấp kiếm thượng tông đệ tử, không được sao? Kiếm vô cực nheo mắt lại, chỉ là phụ thuộc tông môn đệ tử, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Tần Thiếu Phàm vẫn như cũng là mặt không biểu tình. Giờ khắc này, thật sự là hắn rất muốn cười, nhưng là hắn lại không muốn bật cười. Phụ thuộc tông môn đệ tử thân phận, tựa hồ kém một bậc bình thường, lại nhiều lần bị lấy ra công kích. Thế nhưng là, phụ thuộc tông môn thì như thế nào? Thế giới cường giả vi tôn, khi anh hùng không hỏi xuất xứ. Hắn không phải nói chính mình là anh hùng, chỉ là giờ này khắc này, hắn không muốn bởi vì chính mình đại biểu Vân Thanh Tông đến dự thi mà bị giáng chức thấp. Hắn mở ra tay, thản nhiên nói, trên thực tế, ngươi cũng thật không làm được. 15 tấm phù lục cho ngươi, ngươi cũng không làm ra cái gì kinh thiên địa sự tình đến. Kiếm vô cực sắc mặt chìm xuống dưới. Hắn không làm ra sự tình gì đến, còn không đều là bởi vì Tần Thiếu Phàm đang quấy rối. Đối với, đây hết thảy đều là bởi vì Tần Thiếu Phàm. Ngươi, thật đáng chết. Không, ta sẽ không chết. Tần Thiếu Phàm thân hình lóe lên, hắn lựa chọn chủ động xuất thủ. Kiếm vô cực cười lạnh, ta thế nhưng là hợp đan cảnh ngũ trọng. Hắn một kiếm chém ra, thon dài trường kiếm xẹt qua không khí, đẩy ra một vòng hình cung kiếm khí, kiếm khi đón gió căng phồng lên, trên mặt đất cày ra một đầu vết kiếm sâu. Tần Thiếu Phàm cất bước mà đến, tốc độ tựa như rất chậm, vừa vặn sau lại mang ra từng đạo tàn ảnh. Kiếm khí đánh tới trong nháy mắt, hắn nghiêng đầu trốn tránh, kiếm khí sắt trên trán toái phát mà qua. Ngay sau đó, từng đạo sắc bén kiếm khí lại lần nữa đánh tới. Tần Thiếu Phàm giống như đi bộ nhàn nhã bình thường, xuyên thẳng qua tại trong kiếm khí, rất có một loại phiến lá không dính vào người cảm giác. Lạc Sương Nhi ngây ngẩn cả người. Hắn còn có chút tiêu sái. Bạch Như Yên ho khan một cái, nhịn không được nhắc nhở, chuyện vừa rồi. Lạc Sương Nhi vuốt vuốt khuôn mặt của mình, đúng a, nàng đang suy nghĩ gì đấy? Giữa sân, Tần Thiếu Phàm thi triển phân quang lực ảnh, sau lưng lôi ra từng đạo tàn ảnh, tựa như là có 10 cái Tần Thiếu Phàm cùng lúc xuất hiện bình thường. Nhưng hắn tàn ảnh không phải lần lượt từ cuối cùng bắt đầu biến mất, mà là cực kỳ hỗn loạn. Tàn ảnh sáng tối chập chờn, có thể là tại một đoạn thời khắc ngưng thực, có thể là bỗng nhiên biến mất. Kiếm Vô Cực chau mày, hắn trong lúc nhất thời vậy mà cũng cảm giác không đến Tần Thiếu Phàm khí tức. Không đối, nói đúng ra, hắn có thể từ trước mắt hơn 10 đạo tàn ảnh trên thân, cảm nhận được Tần Thiếu Phàm khí tức. Kim Quang kiếm rơi. Kiếm Vô Cực hừ lạnh. Nếu tìm không thấy chân thân, vậy liền cùng một chỗ giết. Hắn kiếm chỉ thương cung, từng đạo kim quang kiếm khí hội tụ, giống như hạt mưa rơi xuống. Bất quá trong chớp mắt, Tần Thiếu Phàm tàn ảnh chính là toàn bộ biến mất. Kiếm Vô Cực nheo mắt lại, cái này vậy mà đều không phải chân thân. Thật kỳ quái thân pháp. Ngươi đây là đang tìm ta sao? Đột nhiên, một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Chương 349, hắn thật tốt tiêu sái chương 349, hắn thật tốt tiêu sái. Kiếm Vô Cực đột nhiên ngẩng đầu, lại là nhìn thấy Tần Thiếu Phàm cầm kiếm, đứng bình tĩnh ở trên không. Đó là kim quang kiếm khí chạm đến không đến độ cao. Nhưng hắn căn bản không biết Tần Thiếu Phàm là lúc nào đạt tới độ cao kia, chỉ biết là tránh né chuột. A, Tần Thiếu Phàm nhiều hứng thú, có đúng không? Thân hình hắn lóe lên, khí thế đột nhiên lăng lệ. Kiếm Vô Cực cười lạnh, trường kiếm quét ngang, kim quang kiếm khí lại lần nữa bắn ra. Tần Thiếu Phàm nắm thật chặt trong tay xích hổ. Vậy liền, không tránh. Hắn đồng dạng một kiếm quét ra, cực nóng khí lãng đập vào mặt, hóa thành một đạo đạo hỏa diễm kiếm khí. Hai cỗ kiếm khí va chạm trong nháy mắt, một cỗ vô hình khí lãng tứ tán ra. Tần Thiếu Phàm một kiếm xé mở khí lãng, bước chân xê dịch, thân hình lôi ra hơn 10 đạo tàn ảnh, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Kiếm Vô Cực trong lúc nhất thời vậy mà không phân rõ công kích đến tột cùng là từ đâu mà đến. Hắn cắn răng một cái, cầm kiếm nguyên địa xoay tròn một vòng, đẩy ra một đường cong tròn kiếm khí, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Thân hình hắn lảo đảo, có vẻ hơi chật vật. Hắn ngẩng đầu, lại là nhìn thấy Tần Thiếu Phàm từng bước một đạp không mà đến, hắn vẫn như cũng là tại nguyên chỗ, tựa hồ cũng không động đậy. Theo hắn đạp không mà đến, trước mắt quang ảnh lấp lóe, lại lần nữa xuất hiện hơn 10 đạo Tần Thiếu Phàm tàn ảnh. Ngươi cũng sẽ chỉ một chiêu này, thế nhưng là ngươi không phá được một chiêu này. Nơi xa, Lạc Sương Nhi nhìn xem trên không trung Tần Thiếu Phàm, ánh mắt lấp lóe. Kiếm Vô Cực đã loạn, có thể Tần Thiếu Phàm lại giống như nhàn nhã như bước bình thường. Hắn, tốt tiêu sái a. Lạc Sương Nhi lại lần nữa cảm khái nói. Sau một khắc, chiến cuộc đột nhiên thăng cấp. Kiếm Vô Cực lách mình mà ra, thân hóa kiếm quang, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đâm mặc hơn 10 đạo tàn ảnh. Không chung, chỉ có một cái Tần Thiếu Phàm. Đây chính là ngươi chân thân, chết. Kim quang kiếm quyết, một chút hàn mang. Kiếm Vô Cực quanh thân kiếm quang đột nhiên biến mất, chỉ có một chút hàn mang, lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá trong chớp mắt liền đến Tần Thiếu Phàm trước mặt. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, đột nhiên xuất kiếm. Đốt. Kim quang, sóng lửa, tứ tán ra. Kiếm tiêm cùng kiếm tiêm đụng nhau, giống như cây kim so với cọng râu, không nhường chút nào. Kiếm Vô Cực kinh ngạc không thôi, nhưng hắn đáy mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Thật cho là ta chỉ là hợp đan cảnh ngũ trọng. Và anh, khí tức của hắn tăng vọt, linh lực giống như gió lốc, từng vòng khuyết tán ra đến. Kiếm Vô Cực vừa xài bước ra, đỉnh lấy Tần Thiếu Phàm, không ngừng lùi lại. Hắn tiếng cười càn rỡ, vang tận mây xanh. Không nghĩ tới đi, ta đột phá. Tần Thiếu Phàm mỉm cười, bước chân triệt thoái phía sau, thân hình bỗng nhiên ngừng lại. Trên người hắn khí tức tăng vọt. Không nghĩ tới đi, ta còn có át chủ bài. Chiến Hoàng bị phát, gấp 15 lần thực lực bộc phát. Một chút ánh lửa chợt hiện, từ xích hồ kiếm tiêm, lặng yên tràn ngập mà đến, đã xảy ra là không thể ngăn cản, trong chớp mắt, liền biến thành biển lửa. Lửa cực nóng biển chen chúc mà ra, giống như sóng cả mãnh liệt bọt nước, liên miên bất tuyệt. Kiếm Vô Cực trừng to mắt, hắn toàn thân linh lực không giữ lại chút nào chuyển vận. Sáng chói kim quang kiếm khí, giống như chiều dương bình thường, nhói nhói người con mắt. Giờ khắc này, Tần Thiếu Phàm cùng Kiếm Vô Cực đều biến mất, duy chỉ có còn lại hai đạo kiếm mang, trên không trung địa vị ngang nhau. Một đạo là màu đỏ, một đạo là màu vàng. Cả hai dây dưa, giao hòa, sau đó chôn bụi. Đột nhiên, một bóng người hiện lên, xuất hiện ở phương xa. Vẫn như cũng là chỉ để lại một cái bóng lưng, tấm lưng kia, lật tay một cái, trường kiếm trong tay đã biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng, kiếm mang giao thoa, ở bang nổ tung. Đám người lúc này mới thấy rõ ràng, lách mình mà ra, là Tần Thiếu Phàm. Mà Kiếm Vô Cực, còn tại trong lúc nổ tung. Hai đạo kiếm mang giống như hai cái to lớn tối say, Kiếm Vô Cực thân ở trong đó, phát ra như là kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Nửa người hóa thành than cốc, mà đổi thành bên ngoài nửa người, giống như bị lăng trì bình thường, huyết nhục văng tung tóe, lưu lại bạch cốt âm u bạo tạc khí lãng, nhuộm đỏ phương viên vài trăm mét không trung. Mà Tần Thiếu Phàm, tại đây trời biển lửa làm nổi bật bên dưới, từng bước một đạp không mà đến. Hán, tốt tiêu sái a. Lạc Sương Nhi lại lần nữa đạo. Giờ khắc này, cho dù là Bạch Như Yên đều không có phản bác, nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiếu Phàm, che mặt thở dài. Cái này, thật đúng là để Tần Thiếu Phàm được. Nếu là xem nhẹ lúc này Tần Thiếu Phàm đầy bụi đất dáng vẻ, vậy hắn đích thật là không gì sánh được tiêu sái. Nhưng vào lúc này, Tần Thiếu Phàm rơi xuống đất, hắn bỗng nhiên ôm đầu, một mặt thống khổ. Thua thiệt lớn, thua thiệt lớn. Hắn vì cái này 10 triệu linh thạch mà ra tay, nhưng hắn trước đây tại Tứ Hải Thương hội mua sắm độc nhãn ma hổ yêu hạch đã sụp đổ. Khôi lỗi của hắn bị đánh nát. Đưa cái kia độc nhãn ma hổ yêu hạch, liền cần hơn ngàn vạn linh thạch, lại càng không cần phải nói, sau đó hắn còn dung nhập mấy khoảng ngũ phẩm yêu đan. Tính được, hắn còn phải ngã dán 5 tấm phù lục đi bảo. Lạc Sương Nhi nhìn xem Tần Thiếu Phàm bộ dáng này, trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Người này, tiêu sái bất quá 3 giây đồng hồ. Bất quá Tần Thiếu Phàm rất nhanh liền điều chỉnh tới. Dưới mắt còn có truyền thừa, bất quá Lưu Nhược Ngưng vì sao còn chưa có đi ra? Đột nhiên, Tần Thiếu Phàm thần sắc biến đổi, hơi bất đắc dĩ hướng phía nơi xa nhìn lại. Liên nhìn thấy, Lưu Nhược Ngưng tựa ở một khối cháy đen trên tảng đá. Quần áo màu trắng, màu đen đã cháy, hình thành so sánh rõ ràng. Người đã sớm tới? Cũng không có, đợi lâu một hồi, cho là ngươi sẽ tìm đến ta. Ta nghĩ ngươi có thể không có trở ngại thí luyện. Một phen đối thoại, hai người đều trầm mặc. Mà theo Lưu Nhược Ngưng xuất hiện, phía trước, cái kia ngăn trở đám người màn ánh sáng, đột nhiên bắn ra năm đạo lưu quang. Màu vàng nhạt lưu quang tại kiếm vô cực trên thân sẽ qua, lóe lên một cái, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, lưu quang màu lam mang theo Lưu Nhược Ngưng, màu vàng đất lưu quang mang theo Lạc Sương Nhi, Bạch Như Yên thì là bị hào quang màu xanh bao phủ. Tần Thiếu Phàm, trên thân ánh lửa lóe lên, quanh người hắn bừng sáng, lại là trực tiếp hóa thành ngũ sắc, giống như cầu vồng dây lụa bình thường. Bốn người đang không mà lên, hướng phía cái kia quỳnh lâu tới gần. Bất quá trong chớp mắt, đám người chính là rơi xuống, mà bọn hắn đã ở vào cái kia quỳnh lâu phía trước. Ngọc chất hàng rào, cẩm thạch tiểu đạo, miên diên đến trong sân, mà cái kia có một tòa thạch đài. Trong thoáng chốc, đám người tựa hồ nhìn thấy một người mặc áo bào trắng nữ tử tại trong sân luyện kiếm, nó khí chất giống như trích tiên, không nhiễm trần thế. Nàng mệt mỏi, chính là tòa hạ. Một mảnh xanh biếc lá cây rơi vào trong chén trà kia bên trong nước hóa thành màu xanh biếc, mang theo sinh cơ bừng bừng khí tức. Uống qua, nàng chính là lại lần nữa đứng dậy. Múa kiếm, gió nổi lên, ngũ sắc lưu quang quấn quanh, huyền diệu phi phàm. Đột nhiên, nữ tử kia quay đầu, nhìn về phía sân nhỏ phía trước bốn người. Chờ ngươi đã lâu, vào đi. Đám người sững sờ, nữ tử nói chính là ngươi cái này có ý tứ gì? Mà lại trước mắt đây hết thảy, tựa như không phải ảo giác. Sân nhỏ này bên trong, hẳn là thật là có một cái giống như trích tiên nữ tử bình thường. Khi nữ tử thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, luồng gió mát thổi qua, cái kia ngọc chất hàng rào lặng yên mở ra một đầu có thể dung một người qua khe hở. Đám người nhao nhao tiến lên, lại bị một cô nhu hòa lực lượng ngăn lại. Chỉ có Tần Thiếu Phàm bước vào hàng rào bên trong. Chương 350, ngũ hành linh thể, kỳ diệu nữ tử. Chương 350, ngũ hành linh thể, kỳ diệu nữ tử. Tần Thiếu Phàm dừng một chút, hắn không nghe thấy tiếng bước chân, mang ý nghĩa chỉ có một mình hắn đi đến. Hắn ngồi ở kia nữ tử trước người, xích lại gần nhìn, lại phát hiện nữ tử này khuôn mặt tựa như che một tầng sa, hoàn toàn nhìn không thấu dung mạo. Có thể một cái giống như trích tiên nữ tử, khí chất xuất trần, mặc dù không nhìn khuôn mặt, cũng có thể điên đảo chúng sinh. Nữ tử trong trà, động tác nước chảy mây trôi, mang theo một cố điểm tĩnh tưởng hòa khí tức. Tần Thiếu Phàm có chút xuất thần, hắn có thể nhìn thấy nữ tử quanh thân hư ảo, vì sao lại có thể cùng hắn lẫn nhau? Nữ tử này coi là thật tồn tại, hay là cái này bất quá một sợi tàn hồn? Bản tôn cũng không biết ngươi là nam hay là nữ, có thể tới nơi đây, cũng có như thế thiên tư, nên được ta truyền thừa. Nữ tử mở miệng. Tần Thiếu Phàm sững sờ, mà nữ tử trước mắt đã đưa qua một cái chén trà. Từ câu nói này đó có thể thấy được, nữ tử trước mắt có lẽ chỉ là một đạo còn sót lại hình ảnh, là sớm dự lưu tốt, là truyền thừa mà tồn tại. Có thể xưng chính mình vì bản tôn người, chỉ có một cái khả năng, người này đạt đến phi thăng cảnh. Tần Thiếu Phàm dừng một chút, từ đối với cường giả tôn trọng, cho dù biết đây khả năng cũng chỉ là một đạo hình ảnh, hắn hay là vươn tay đón lấy chén trà. Nhưng vị dị chính là, chén trà rơi vào Tần Thiếu Phàm trong tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực. Tần Thiếu Phàm bưng chén trà, đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Trà này chén bên trên còn tung bay từng tia từng sợi bạch khí, còn sót lại vừa mới đốt lên nhiệt độ. Hắn nhấp một miếng trà, nước trà vào cổ họng, một cỗ thanh lương khí tức quét sạch toàn thân. Bất quá trong chớp mắt, Tần Thiếu Phàm cũng cảm giác được chính mình một linh căn đạt được đột phá. Hắn chỗ nào còn nhịn được, trực tiếp một mạch đem trong chén trà nước trà uống sạch. Hắn toàn thân chấn động, một cỗ sinh cơ giạt rào khí tức quyết tán ra đến. Chỉ là một ly trà, liền để hắn một linh căn từ cấp thấp nhất hoàng cấp linh căn tăng lên tới huyền cấp cực phẩm linh căn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chạm đến địa cấp. Tần Thiếu Phàm biết, có lẽ không thể cùng nữ tử này giao lưu, nhưng hắn vẫn là đem chén trà trả về, hỏi, còn gì nữa không? Nữ tử lại là cũng không lại động thủ châm trà, chỉ là tự mình nói ra, bản tôn có càn khôn ngũ hành kiếm quyết, vừa bận nghi ngờ ngũ hành linh căn người, ít càng thêm ít. Nữ tử êm tai nói, căn bản không để ý Tần Thiếu Phàm ý tứ. Tần Thiếu Phàm xem như minh bạch, nữ tử này đích thật là không cách nào giao lưu. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể là lặng lặng nghe nữ tử kể ra. Ngũ hành linh căn, trên thực tế còn có một cái khác xưng, ngũ hành linh thể. Tần Thiếu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, khi đó hắn thôn vệ ngũ hành thiên tài địa bảo, thể chất phát sinh thủy biến, ngủ say hồi lâu, sau khi tỉnh lại là hắn có thể rõ ràng cảm giác được ngũ hành linh khí, mà lại nhục thân tựa hồ cũng phát sinh một loại nào đó biến hóa. Nữ tử trong miệng, ngũ hành linh thể cũng chia đẳng cấp, trong linh căn thấp nhất phẩm giai chính là ngũ hành linh thể đẳng cấp. Tỷ như nói Tần Thiếu Phàm bây giờ cấp thấp nhất là hoàng cấp linh căn, cái kia ngũ hành linh thể chính là hoàng cấp, mà ngũ hành linh thể cũng bởi vì cục này hạn tính, rất khó có đại thành tựu. Yếu nhất đầu kia linh căn hạn chế ngũ hành linh thể phát triển, nữ tử có thể tu luyện tới phi thăng cảnh là bởi vì ngũ hành linh thể là thiên cấp, nàng mỗi một đầu linh căn đều là thiên cấp cực phẩm. Tần Thiếu Phàm trừng to mắt, nói thật, hắn còn chưa bao giờ thấy qua một lần thiên cấp cực phẩm linh căn. Lần này liên tiếp nhìn thấy kiếm vô cực bọn hắn là thiên linh căn, đã rất là kinh ngạc. Mà nữ tử này, năm cái linh căn đều là thiên cấp cực phẩm, vẻn vẹn đầu này, liền đủ để thấy nữ tử này cường đại. Nữ tử phảng phất chỉ là nói chuyện phía bình thường, đại khái nói một lần. Nàng ngay từ đầu tu luyện năm bản kiếm quyết, phân biệt thuộc về ngũ hành, sau đó chính là tự sáng tạo ngũ hành kiếm quyết. Là vì Càn Khôn ngũ hành kiếm quyết, chỉ là hoàng hoàng hơn ngàn năm, đều không thể lại tìm đến một cái thích hợp ngũ hành linh thể, đem nó truyền thừa tiếp. Tần Thiếu Phàm thế mới biết, chính mình ngũ hành linh thể đến tột cùng đến cỡ nào người tiên. Ngàn năm đều chưa từng xuất hiện một cái thích hợp. Hắn lắc đầu. Nói đúng ra, là hắn thôn tiên quyết rất mạnh, giao phó hắn ngũ hành linh thể, cũng làm cho hắn ngũ hành linh thể có trưởng thành khả năng. Dựa theo nữ tử nói tới, ngũ hành linh thể lại nhận yếu nhất đầu kia linh căn hạn chế. Thế nhưng là Tần Thiếu Phàm có lòng tin, hắn chỉ cần nhiều hơn thôn vệ thiên tài địa bảo, hắn chính là có thể làm cho mình năm cái linh căn đều đi vào thiên cấp, thậm chí vượt qua thiên cấp. Ta tất cả, ngươi cũng hiểu rõ xem rõ ràng, truyền thừa tự sẽ cho ngươi. Nữ tử thân hình bỗng nhiên hư ảo, nàng tại thời khắc xuống còn, lấy xuống nhẫn chứa vật của mình, đưa cho Tần Thiếu Phàm. Tần Thiếu Phàm trước mắt bỗng nhiên hoàn toàn mơ hồ, hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, trước mắt nơi nào còn có cái gì giống như trích tiên nữ tử bình thường. Trên bệ đá, trải rộng cho bụi, chén trà hoàn toàn chính xác còn tại, bên trong còn sót lại một chút không uống sạch sẽ xanh đậm chất lỏng. Mà tại chén trà kia phía dưới, có một cái tinh mỹ nhẫn chứa vật. Hắn đem nó cầm lấy, trên đó tạo hình trăm hoa hoa văn, khó có thể tưởng tượng, phải là cỡ nào tinh diệu công nghệ mới có thể tại cái này nhỏ nhỏ trên mặt nhẫn điêu khắc ra trăm hoa đến. Trên đó đã không có là ấn. Linh thức thăm dò vào trong đó, bên trong chỉ có mấy kiện đồ vật, bốn cái hộp cùng một khối ngọc giản. Mà lúc này, ngoài sân nhỏ đám người cũng lấy lại tinh thần tới. Ba nữ trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, các nàng rõ ràng nhìn thấy Tần Thiếu Phàm tại cùng một nữ tử nói chuyện phiếm, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, lại tốt dường như Tần Thiếu Phàm một người nói một mình. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, ba nữ cũng nhịn không được nắm thật chặt xiêm y của mình, vừa mới cái kia hết thảy, quá mức không thể tưởng tượng. Mà lúc này, ba người các nàng thể nội lóe ra một đạo quang mang. Ngay sau đó, phô thiên cái điệu tin tức liền tràn vào ba nữ trong thức hải. Ba nữ lúc này ngồi xếp bằng, tiêu hóa chính mình đoạt được. Tần Thiếu Phàm lại là đem ngọc giản lấy ra, hắn biết đây là thẻ ngọc truyền thừa. Hắn đem ngọc giản dán tại trên nó mình, nhất thời, tin tức tràn vào trong đầu. Trong thức hải, một nữ tử nhanh nhẹn một kiếm. Một kiếm ra, ánh lửa ngút trời, cực nóng, bạo liệt. Một kiếm ra, kiếm ý liên tục, giống như hạt mưa. Một kiếm ra, thanh một khô héo. Một kiếm ra, đại địa băng liệt. Một kiếm ra, hàn mang sáng chói, không gian sụp đổ. Tần Thiếu Phàm qua một hồi thật lâu mà mới hồi phục tinh thần lại. Ngũ hành kiếm quyết, mà cái này là thiên cấp cực phẩm kiếm quyết. Trong đó chia làm 5 cái thiên trường, Khô một kiếm quyết, Kinh đảo kiếm quyết, Huyền dung kiếm quyết, Thiên cương kiếm quyết, Hậu thổ kiếm quyết. 5 cái thiên trường, kiếm chiêu càng là huyền hoặc khó hiểu, trong đó ẩn chứa ngũ hành kiếm ý, không phải tùy tiện liền có thể lĩnh ngộ. Mặc dù hắn đạt được truyền thừa, cũng bất quá là nhập môn, miễn cưỡng có thể thi triển kiếm quyết này, có thể uy năng lại là giảm bớt đi nhiều. Kiếm quyết này còn có cuối cùng một kiếm, Càn Khôn hóa cực. Đương nhiên, cái kia phải ngũ hành kiếm quyết đều lĩnh ngộ được xuất thần nhập hóa, mới có thể nhìn trộm Càn Khôn hóa cực. Tần Thiếu Phàm đáy mắt tràn đầy vui mừng. Đơn thuần lấy kiếm quyết này, hắn chính là có thể đối chiến hợp đan cảnh lục trọng cao thủ, mở ra chiến hoàng bí pháp, hắn thậm chí có thể chiến thất trọng. Mà hắn bây giờ, cũng vẫn chỉ là hợp đan cảnh tam trọng thôi. Kiếm quyết này, để thực lực của hắn trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Lại càng không cần phải nói, nhẫn chữ vật này bên trong còn có 4 cái hộp gỗ, trong đó tất nhiên cũng là bảo vật. Chương 351, rời đi bí cảnh, chấp kiếm thượng tông nổi nóng. Chương 351, rời đi bí cảnh, chấp kiếm thượng tông nổi nóng. Tần Thiếu Phàm đi ra sân nhỏ, sau lưng Quỳnh Lâu đã mất đi con trạch, hiển nhiên cơ duyên đã bị bọn hắn toàn bộ đạt được. Chân trời, không gian bắt đầu dần dần co vào, liền tựa như là một cái bàn tay vô hình, dần dần đem một bức tranh thu nạp. Tần Thiếu Phàm cảm nhận được một cỗ kỳ dị cảm giác bài xích cảm giác, tựa hồ là nơi này tại bài xích bọn hắn bình thường. Mà lúc này, Bạch Như Yên ba người cũng từ dưới đất đứng lên thân, ba nữ đều là một mặt vẻ quái dị. Các ngươi cũng cảm nhận được? Tần Thiếu Phàm hỏi. Ba nữ đồng thời gật đầu. Tần Thiếu Phàm trầm tư một lát, nói ra, chỉ cần chúng ta không chống cự lực bài xích này, nên liền có thể rời đi nơi này. Bạch Như Yên cái thứ nhất nếm thử, thân hình của nàng dần dần mơ hồ, liền tựa như là trong bức họa người mất đi nhan sắc bình thường, dần dần cùng hoàn cảnh chung quanh đồng hóa. Nàng khẽ bước cằm, thấp giọng nói, chờ ngươi ở ngoài bọn họ. Theo sau chính là Lạc Sương Nhi, nàng nhìn Bạch Như Yên không có chuyện gì, nàng cũng đã biến mất. Cuối cùng lưu lại Lưu Nhược Ngưng. Lưu Nhược Ngưng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tần Thiếu Phàm, "Tiểu Phàm, nhân duyên không sai." Tần Thiếu Phàm gãi gãi đầu, hắn không biết câu nói này rốt cuộc là ý gì. Bất quá nhìn chung quanh không ai, hắn lật tay một cái, lấy ra cái kia điêu khắc trăm hoa nhận chữ vật. Lưu Nhược Ngưng xem xét nhận chữ vật, một đôi mắt đều bị hấp dẫn, tựa như dính tại trên đó bình thường. Nhận chữ vật này, không gì sánh được tinh mỹ, nàng rất là ưa thích. Ngay tại Lưu Nhược Ngưng bị hấp dẫn thời điểm, Tần Thiếu Phàm đã đem đồ vật bên trong đem ra, sau đó đem nó trực tiếp đeo ở Lưu Nhược Ngưng trên tay. Lưu Nhược Ngưng tựa như đột nhiên lấy lại tinh thần, như giật điện rút tay của mình về. Nhìn xem trên ngón tay nhẫn chữ vật, nàng thần sắc có chút phức tạp. "Ngươi, đây là?" Tần Thiếu Phàm cười nói, trong nhẫn chữ vật này mà không gian rất lớn, nhưng là trên đó tất cả đều là trăm hoa, hiển nhiên là cho nữ tử, cho nên ta đưa ngươi. Chính hắn cũng có nhẫn chữ vật, nhưng là bất quá 100 phương lớn nhỏ. Mà hắn đưa cho Lưu Nhược Ngưng nhẫn chữ vật, trong đó không gian vượt qua 10.000 phương, lớn như là một cái tiểu thế giới bình thường. Lưu Nhược Ngưng trầm tư hồi lâu, lập tức cười một tiếng, chắp tay sau lưng, nói ra, "Nếu đưa ta liền không thể phải đi về." Tần Thiếu Phàm một mặt kinh ngạc, tựa hồ là không hiểu Lưu Nhược Ngưng lời nói này, hắn đưa ra ngoài đồ vật, còn có thể muốn trở về. Hắn vung tay lên, hào khí nói, dù sao ta cũng không có nhiều đồ như vậy cần thả, sẽ là của ngươi. Lưu Nhược Ngưng đôi mắt đẹp trừng một cái, một cước giẫm tại Tần Thiếu Phàm trên chân. Ngươi người này, nàng nói đi, thân hình chính là bắt đầu mơ hồ, không cần một lát, nàng chính là biến mất ngay tại chỗ. Tần Thiếu Phàm lúc này càng là không gì sánh được kinh ngạc, hắn thế nào? Chỉ là, chân trời cảnh sắc dần dần thu nạp, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem chuyện này ném sau. Bốn phía một trận trời đất quay cuồng. Tần Thiếu Phàm lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn đã lúc trước phiến rừng cây kia bên trong. Để hắn kinh ngạc là, lần này, bọn hắn tổn thất một nửa người. Chu Hiểu Lâm cùng Chu Sương Hoa hai mặt nhìn nhau, chấp kiếm thượng tông đệ tử thiếu đi, mà trong đó còn có một cái người trọng yếu nhất, Kiếm Vô Cực. Chu Hiểu Lâm lúc này trầm giọng nói, "Tần Thiếu Phàm, Kiếm Vô Cực đâu?" Tần Thiếu Phàm đột nhiên bị điểm danh, một mặt đạm mạc quay đầu, xâm nhiên cười một tiếng, "Ta giết." Chu Hiểu Lâm nhìn thấy dáng tươi cười kia, đột nhiên sợ hãi, vậy mà nhịn không được trực tiếp lui về sau một bước. Nàng chỉ vào Tần Thiếu Phàm, nửa ngày đều nói không ra nói đến. Bất quá còn lại chấp kiếm thượng tông đệ tử đã phẫn nộ, từng cái chỉ vào Tần Thiếu Phàm, "Ngươi tính là thứ gì, cũng dám nói mình giết Kiếm Vô Cực sư mình?" Khoác lác không làm bản nháp, "Ngươi sẽ không coi là đây là một kiện rất nổi danh sự tình đi." Lời còn chưa dứt, siêu, một thanh trường kiếm bay vụt mà đến, rơi vào trước mặt mọi người, cắm vào mặt đất, chuôi kiếm còn tại không ngừng rung động. Đám người nhận ra, cái này vượt qua 2 mét trường kiếm, chính là thuộc về Kiếm Vô Cực. Chu Hiểu Lâm tức hồn hển, "Tần Thiếu Phàm, ngươi thật sự là gan lớn thật, giết ta chấp kiếm thượng tông đệ tử, các ngươi các trưởng lao thanh toán đi." Tần Thiếu Phàm khinh thường cười một tiếng, chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói, "Kẻ giết người, sẽ bị người giết." Chu Hiểu Lâm còn muốn nói điều gì, có thể sau một khắc, Bạch Như Yên cùng Lạc Sương Nhi chính là song song đứng ra. "Chấp kiếm thượng tông sổ sách, ta Phi Vũ thượng tông sẽ nhớ kỹ, nên thanh toán là các ngươi." Hai người cùng kêu lên nói ra, "Nói đi." Liếc nhau một cái, giữ im lặng chuyển bước, đem Tần Thiếu Phàm ngăn ở phía sau. Vô luận như thế nào, Tần Thiếu Phàm tại trong bí cảnh đã cứu mạng của bọn hắn. "Các nàng, biết đội ơn." Chu Hiểu Lâm tức giận không thôi, chấp kiếm thượng tông đệ tử cũng là như thế, có thể cuối cùng vẫn là không có nói ra cái gì, một đoàn người xám xịt liền đi. Bạch Như Yên ánh mắt rất lạnh, hiển nhiên nàng cũng phát hiện Thái Khuê hai người biến mất. Cái kia Thái Khuê, hay là trước tám ghế bên trong một người. Bạch Như Yên hừ lạnh một tiếng, cái này Kiếm Vô Cực, thật là đáng chết. Hiển nhiên, nàng cũng đoán được, Thái Khuê hai người hẳn là bị Kiếm Vô Cực giết chết. Lập tức, đám người chính là thuận lộ, cùng một chỗ về tới Thiệu An Thành. Lạc Sương Nhi liền nói ngay, "Tần Thiếu Phàm, Lưu Nhược Ngưng, các ngươi cũng coi là người trong nhà, cùng đi Phi Vũ Thượng Tông trụ sở đi, ta lo lắng có người gây phiền phức cho các ngươi." Nàng nói, hiển nhiên chính là chấp kiếm thượng tông những lao gia hỏa kia. Vô Trần tâm nhãn rất nhỏ, điểm này bọn hắn những đệ tử này đều biết, nhưng là không ai dám nói rõ. Dù sao Vô Trần, thế nhưng là hóa thần cảnh cường giả. Tần Thiếu Phàm suy tư một chút, vẫn lắc đầu một cái. "Ta có địa phương đi." Lập tức, hắn quay đầu nhìn về hướng Lưu Nhược Ngưng. Lưu Nhược Ngưng hiểu ý, nhẹ nhàng gật gật đầu, "Ta cùng với nàng đi qua." Thu xếp tốt đằng sau, đám người chính là phân tán ra. Cùng lúc đó, chấp kiếm thượng tông trụ sở. Chu Hiểu Lâm một đoàn người quỳ trên mặt đất, cúi đầu, phảng phất làm sai sự tình hại tử bình thường. Trên thủ vị, ngồi Vô Trần, sắc mặt của hắn rất là khó coi. Hắn lần này bàn giao cho Kiếm Vô Cực nhiệm vụ, chưa từng nghĩ, vậy mà ra dạng này chỗ sơ suất. Hắn hiện tại lo lắng nhất là Kiếm Vô Cực có hay không bại lộ. Chu Hiểu Lâm trở về, cũng chỉ là nói Bạch Như Yên cùng Lạc Sương Nhi là Tần Thiếu Phàm chỗ dựa, cũng không nhiều lời mặt khác. Vô Trần còn có chút đoán không được. Vô Trần trong lòng rất là khó chịu, hắn luôn luôn coi trọng Kiếm Vô Cực, mà lại Kiếm Vô Cực chỉ thiếu chút nữa xa liền sẽ đột phá hợp đan cảnh lục trọng, thực lực này vượt qua tất cả mọi người, tại sao lại chết? Đến cùng là vì sao? Cái kia phụ thuộc tông môn Tần Thiếu Phàm, quả nhiên là có như thế cường đại. Ngay tại Vô Trần suy nghĩ thời điểm, hai đạo mãnh liệt uy áp đột nhiên giáng lâm. Vô Trần hơi nhướng mày, nói thầm một tiếng tới. Quả nhiên, uy áp giáng lâm đằng sau, hai cái rõ ràng mang theo nộ khí người, chính là khí thế hung hăng bập bảo. Người tới, chính là Lạc Hoa cùng Phi Hoa tiên cô. Lạc Hoa vừa vào cửa, lúc này một tay đạp nát mấy tấm cái bàn, trực tiếp chỉ vào Vô Trần. "Lão giả, ba tông bao nhiêu năm chưa từng tập sát qua tông môn thi đấu người dự thi, ngươi để Kiếm Vô Cực giết người là mấy cái ý tứ?" Chương 352, chết không đối chứng, không cách nào truy cứu. Chương 352, chết không đối chứng, không cách nào truy cứu. Vô Trần trong lòng run lên, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc toát ra một vòng vẻ nghi hoặc. Đương nhiên, đây là hắn giả vờ. Kiếm Vô Cực đã chết, người chết, thích hợp nhất lấy ra con nổi. Trước đó hắn còn lo lắng Kiếm Vô Cực phải trang bại lộ, nhưng nhìn Lạc Hoa thái độ này hắn liền hiểu, chuyện này chạy không thoát. Vô Trần trong mày, "Lạc Hoa, ngươi nổi điên làm gì? Ta chấp kiếm thượng tông đệ tử đồng dạng chết mất hai cái, ngược lại là ngươi Phi Vũ thượng tông, một người cũng chưa chết, Phi Hoa, ngươi chẳng lẽ cũng?" Phi Hoa trên mặt lại tràn đầy sắc mặt giận dữ, nàng đồng dạng là tiến lên một bước, khí thế bằng bạc, như là trời long đất lở bình thường cuồn cuộn mà đến. Nàng hiện tại tựa như là một tòa sắc bạo phát núi lửa, làm cho người sợ hãi. Chu Hiểu Lâm bọn hắn càng là từng cái run lên cầm cập, đây chính là hóa thần cảnh uy áp, bọn hắn căn bản không chịu nổi. Phi Hoa tiên cô âm thanh lạnh lùng nói, như khói nói với ta, Kiếm Vô Cực ngụy trang vô diện nhân đánh giết đệ tử còn lại, quả nhiên là đáng hận đến cực điểm. Vô Trần nghe vậy, lúc này lạnh lùng hướng phía Chu Hiểu Lâm quét tới, chuyện trọng yếu như vậy, vì sao Chu Hiểu Lâm một câu không nói? Nếu là sớm nói, hắn cũng tốt sớm tính toán. Chỉ là, Vô Trần một cái sống 2-300 tuổi lão hồ ly, làm sao có thể dễ dàng như thế bại lộ? Hắn lúc này trên mặt vẻ giận dữ, vô bàn đứng dậy. Cái gì? Kiếm Vô Cực nghiệt chứng kia, vì sao dám tập sát còn lại tông môn đệ tử? Chu Hiểu Lâm, ngươi tới nói, các ngươi Kiếm Vô Cực sư huynh đến cùng làm cái gì? Chu Hiểu Lâm toàn thân run rẩy, nàng run run rẩy rẩy ngẩng đầu, lại là tại tiếp xúc đến Vô Trần ánh mắt kia thời điểm, trong nháy mắt thấp xuống. Nàng đội vàng lắc đầu. "Không, ta không biết, không biết." Nàng chỉ có thể nói như vậy, hiện tại Vô Trần rõ ràng là muốn trốn tránh trách nhiệm. Nếu là chuyện này chỉ là Kiếm Vô Cực làm ra, cái kia chấp kiếm thượng tông nhiều lắm là xin lỗi, hoặc là bổ khuyết một chút tài nguyên đi ra liền tốt. Nhưng nếu là phía sau chuyện, còn có trưởng lao sai xử, vậy liền lên cao đến tông môn phương diện bên trên. Chu Hiểu Lâm cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Lập tức, Vô Trần càng là từng cái chất vấn chấp kiếm thượng tông đệ tử, bọn hắn tất cả mọi người là như vậy, căn bản không dám nói lời nào. Nhưng lại tại hỏi Chu Sương Hoa thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. "Ta thừa nhận, Kiếm Vô Cực sư huynh là phanh." Một cỗ vô hình uy áp rơi xuống, Chu Sương Hoa toàn bộ đầu đều nổ tung đến. Mang theo ấm áp máu tươi, tứ tán ra, rơi vào mỗi cái chấp kiếm thượng tông đệ tử trên đầu, cái này khiến bọn hắn càng thêm sợ hãi. Lạc Hoa cùng Phi Hoa Tiên Cô hiển nhiên đều không có kịp phản ứng. Bọn hắn tại sao lại giận không kèm được trực tiếp tìm tới cửa, một cái là loại sự tình này tất nhiên muốn nghiêm tra, không thể giúp cơn gió mạnh khí. Một cái khác, chính là cái này tham gia tông môn thi đấu đệ tử, mỗi một cái đều là bọn hắn tam tông ưu tú hàng người, bất kỳ một cái nào đều là bọn hắn chuốt xuống tài nguyên bồi dưỡng người. Mất đi bất kỳ một cái nào, bọn hắn đều đau lòng không thôi. Chưa từng nghĩ, Vô Trần xuất thủ vậy mà như thế quả quyết. Mà lúc này, Vô Trần cũng là một bộ vẻ lạnh lùng, nói thẳng, đệ tử kia bộ dáng quỷ dị, sợ không phải bởi vì cơ duyên lấy cùng nhau, tránh cho hắn nhập ma, ta đánh chết hắn. Các ngươi cảm thấy Chu Sương Hoa như thế nào? Chu Hiểu Lâm đội vàng nói, trước đó Chu Sương Hoa liền rất là không đối, hiện tại xem ra, đích thật là có nhập ma dấu hiệu. Đệ tử còn lại cũng là nhao nhao phụ họa. Lạc Hoa nheo mắt lại, hắn như thế nào nhìn không ra, Vô Trần chính là cố ý muốn che giấu chuyện này. Kiếm Vô Cực chết không đối chứng, một cái duy nhất nguyện ý nói Chu Sương Hoa chết dứt khoát như vậy, bọn hắn căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Vô Trần đã lấy lại tinh thần, hắn ra vẻ tiếc nuối. Cái này Kiếm Vô Cực, sợ cũng là lấy cùng nhau, ta không biết nên nói như thế nào, chuyện này, đích thật là ta chấp kiếm thượng tông không đối. Chết không đối chứng, coi như Lạc Hoa cùng Phi Hoa Tiên Cô tức giận nữa cũng vô pháp chân chính hỏi tội đối phương. Vô Trần trực tiếp đem chuyện này từ chối đến Kiếm Vô Cực trên thân, lại là chủ động thừa nhận sai lầm, bọn hắn nếu là thật sự muốn truy cứu tiếp, sợ rằng sẽ rơi vào một cái hùng hổ dọa người thanh danh. Huống hồ, bọn hắn tam tông, riêng phần mình kiềm chế, cũng không dám nói chân chính xuất thủ. Lạc Hoa hừ lạnh một tiếng, ôm tay, không nói. Vô Trần lúc này cũng là chào hỏi hai người ngồi xuống. Không bao lâu, một phen trao đổi đằng sau, Lạc Hoa cùng Phi Hoa Tiên Cô lúc này mới rời đi nơi đây. Trên đường đi, sắc mặt hai người rất khó coi. Phi Hoa Tiên Cô càng là tức giận vẫn không thôi. Cái này rõ ràng chính là Vô Trần lão hồ ly này chỉ huy Kiếm Vô Cực đi làm. Hắn ngược lại là cũng hung ác, vứt nổi không nói, còn ra tay trực tiếp đánh giết một cái nhà mình đệ tử. Vòng tròn tu sĩ có một cái quy định bất thành văn, lấy cùng nhau người, vô luận làm ra cái gì không thể tưởng tượng sự tình, cũng đều là có thể giải thích. Một cái ôn tồn lễ độ quân tử khiêm tốn, đột nhiên hóa thân sát nhân ma, có thể là lấy cùng nhau. Một cái tiểu thư khuê cát, đột nhiên lang thang không bị trói buộc, cũng là lấy cùng nhau. Nàng căn bản là không có cách tiếp tục truy cứu xuống dưới. Lạc Hoa bất đắc dĩ nói, lần này trước tám ghế thiếu thốn hai cái, chấp kiếm thượng tông một cái không có, còn phải nếu lại bồi thường rất nhiều tài nguyên, quên đi thôi. Phi Hoa Tiên Cô liếc qua Lạc Hoa, chua xót nói, lần này ngươi Phi Vũ thượng tông ngược lại là cái người thằng lớn. Lạc Hoa khoát qua tay, nói thẳng, chấp kiếm thượng tông cho chúng ta hai cái tông môn bồi thường, các ngươi thu cất đi. Phi Hoa Tiên Cô thầm nghĩ trong lòng, cái này còn tạm được. Mặt ngoài lại là cười ha hả nhận lấy đến, đồng thời còn khách sáo một phen. Lạc Hoa bất đắc dĩ, tam tông xưa nay đều là như vậy. Hắn cùng Phi Hoa Tiên Cô trước một giây còn cùng chung mối thù, một đầu chiến tuyến đi đối với Vô Trần, một giây sau liền sẽ là lợi ích mà tranh đấu đứng lên. Đương nhiên, đưa ra những vật này đích thật là thua thiệt, nhưng là tông môn thi đấu ban thưởng, bọn hắn hoàn toàn có thể cầm về. Trước tám ghế còn đưa lại 6 người, trong đó có 4 người là bọn hắn Phi Vũ thượng tông người. Tần Thiếu Phàm cùng Lưu Nhược Ngưng đã đáp ứng gia nhập Phi Vũ thượng tông, tự nhiên là có thể tính là người của bọn hắn. Còn nữa, bọn hắn cũng là Phi Vũ thượng tông dưới trướng phụ thuộc tông môn đệ tử. 4 người bên trong, Lạc Sương Nhi, Tần Thiếu Phàm, Lưu Nhược Ngưng 3 người bọn hắn hoàn toàn đều có tranh đoạt 3 vị trí đầu thực lực. Bọn hắn Phi Vũ thượng tông lần này là kiếm lời lật ra, nói ít cũng có một đầu huyền cấp linh mạch, nếu là vận khí tốt, chỉ sợ 2 đầu huyền cấp linh mạch đều là bọn họ. Còn có chí ít 4 đầu hoàng cấp linh mạch. Cái này đủ để cho bọn hắn trong tông môn nồng độ linh khí tăng gấp đôi nhiều, bọn hắn tông môn đệ tử thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Mà lúc này, Tần Thiếu Phàm đã về tới phủ các bên trong. Lữ Thiếu Hoa trực tiếp liền đứng tại cửa ra vào, tựa hồ là chờ đợi Tần Thiếu Phàm đã lâu một dạng. Tần Thiếu Phàm ngược lại là hơi kinh ngạc, bất quá khi nhìn đến Lữ Thiếu Hoa ánh mắt này đằng sau, hắn cũng là ngoan ngoãn đi theo Lữ Thiếu Hoa sau lưng, cùng nhau lên lâu. Rất nhanh, phủ các trên lầu, Lữ Thiếu Hoa cùng Tần Thiếu Phàm mặt đối mặt mà ngồi. "Thế nào, lần này có chỗ được sao?" Tần Thiếu Phàm khẽ cười một tiếng. "Đương nhiên." Lữ Thiếu Hoa sờ lên trên cằm râu ria, đột nhiên nói ra, "Sư minh của ngươi đột phá, hắn có một nơi muốn đi, ngươi có thể nghĩ cùng theo một lúc đi." Chương 353, địa cấp thiên tài địa bảo, Cửu Dương Phi Dạ Hoa. Chương 353, địa cấp thiên tài địa bảo, Cửu Dương Phi Dạ Hoa. Tần Thiếu Phàm ngược lại là hứng thú. Với hắn mà nói, kỳ thực lần này tông môn thi đấu đã kết thúc. Dù sao mặc kệ là Lạc Sương Nhi hay là Bạch Như Yên, hắn đều đã nhìn qua, không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, nếu là không có cái này lưỡng trọng đột phá, hắn cũng không phải là Lạc Sương Nhi hai nữ đối thủ, ngược lại là Lưu Nhược Ngưng, mới nhất là hẳn là tại trận này tông môn thi đấu bên trong ra biên. dù sao cái kia băng phong vương thể thật sự là quá mức nghịch tiên, hợp đan cảnh ngũ trọng đều ngăn cản không nổi băng xương chi lực, nếu là Lạc Xương Nhi các nàng thật đụng tới, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Lập tức Lữ Thiếu Hoa cũng là nói một thứ lại khái. Tại Thiệu An thành ra ngoài 300 dặm, có một cái bí cảnh bị phát hiện, nghe nói có người ở trong đó phát hiện Cửu Dương Phi Dạ Hoa tung tích, mà đây là một loại địa cấp thiên tài địa bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tần Thiếu Phàm cũng là hai mắt tỏa sáng. Cửu Dương Phi Dạ Hoa hắn biết, Cửu Dương đại biểu cho 9,0005 thanh nén, Cửu Dương hội tụ mới là thành thủ. Mà loại thiên tài địa bảo này, càng là có thể đốt lên tu sĩ tự thân chân hỏa, đem nó hóa thành Cửu Dương ly hỏa, không gì sánh được cường hãn. Bất quá lần này, tiến vào bên trong nguyên anh cảnh tu sĩ cũng không ít. Liễu Càn Khôn cũng là phát hiện cơ duyên này đằng sau, dự định đi vào thử thời vận. Có thể Liễu Càn Khôn đã đột phá lục phẩm phù lục sư, hắn quanh năm kẹt tại ngũ phẩm cảnh giới, bây giờ vừa đột phá, cũng coi là hậu tích bạc phát, luyện chế ra lục phẩm trung giai phù lục. Phối hợp hắn cái kia nguyên anh cảnh thất trọng tu vi, cho dù là nguyên anh cảnh bắt trọng, hắn cũng không e ngại. Đúng vậy, nguyên anh cảnh thất trọng, Liễu Càn Khôn tại phù lục nhất đạo đột phá, tâm cảnh trôi chảy, trực tiếp liền từ nguyên anh cảnh trung kỳ vượt đến nguyên anh cảnh hậu kỳ. Lục trọng đến thất trọng, cũng là một cái chất biến. Tần Thiếu Phàm cười nói, vậy ta hoàn toàn chính xác hẳn là cho sư minh ăn mừng một phen. Lữ Thiếu Hoa khoát khoát tay, 3 ngày trước cảnh giới đột phá, hắn bây giờ còn đang bế quan vững chắc cảnh giới. Hắn à, bao nhiêu là có chút để tâm vào chuyện vụ vặt, nếu không cũng không trở thành gần 10 năm đều lâm nguy ở cảnh giới này, bất quá thật giống như bị ngươi đả kích một phen, hoàn toàn tỉnh ngộ. Tần Thiếu Phàm nghe được không hiểu ra sao. Hắn bất quá mới ngũ phẩm đỉnh phong phù lục sư, có thể đả kích đến Liễu Càn Khôn. Cái này sao có thể? Lữ Thiếu Hoa xem xét Tần Thiếu Phàm ánh mắt này, lại thanh tịnh, lại dẫn mấy phần nghi ngờ, đại khái liền minh bạch Tần Thiếu Phàm suy nghĩ cái gì. Chính mình cái này tiểu đồ đệ a, quả nhiên là một chút tự biết đều không có. Tuổi còn trẻ chính là ngũ phẩm đỉnh phong phù lục sư, luyện chế chuẩn lục phẩm phù lục như cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, đây đối với bất luận cái gì phù lục sư tới nói, đều là một cái cự đại đả kích. Bất quá, Liễu Càn Khôn thiên phú cũng không kém, biết hổ thẹn sau đó dũng, vẫn thật là dồn hết đủ sức để làm xông phá cửa ải này. Lữ Thiếu Hoa không gì sánh được thổ thức, chậm rãi nói, không thể nói trước, sư minh của ngươi còn muốn cảm tạ ngươi. Trong bí cảnh kia, linh khí nồng đậm, bất quá trong đó thai nghén hung thú đúng vậy tại số ít, ngươi đi vào trong đó, ngược lại là phải cẩn thận một chút. Tần Thiếu Phàm gật đầu. Lập tức Lữ Thiếu Hoa cũng là lại lần nữa chỉ điểm một chút Tần Thiếu Phàm phù lục nhất đạo, ước định cẩn thận thời gian đằng sau, liền thả Tần Thiếu Phàm rời đi. Tần Thiếu Phàm lúc rời đi, còn hơi có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai tinh thần lực muốn đột phá linh cảnh hậu kỳ thậm chí là viên mãn cảnh giới, mới có thể đột phá đến lục phẩm phù lục sư, ta cái này còn kém xa lắm. Tần Thiếu Phàm lẩm bẩm lầu bầu nỉ non. Lữ Thiếu Hoa còn tại uống nước, nghe nói như thế, một ngụm nước liền phun tới. Hắn nhìn xem Tần Thiếu Phàm bóng lưng, ánh mắt rất là phức tạp. Tiểu đồ đệ này, là biết cái gì gọi là vờ xèo lét. Hợp đan cảnh tu vi, liền có linh cảnh hậu kỳ tinh thần lực, có thể nghe nói tựa hồ vẫn còn bất mãn đủ bộ dáng. Phải biết, đại đa số nguyên anh cảnh tu sĩ, tinh thần lực cũng bất quá mới linh cảnh viên mãn thôi. Thật không biết sau này sẽ bồi dưỡng được một cái như thế nào tiểu yêu nghiệt đi ra. Ta người sư phụ này, cũng nên cố gắng một chút. Tần Thiếu Phàm còn không biết, hắn câu này nói một mình, kém chút cho Lữ Thiếu Hoa làm quyết chí tự cường đứng lên. Không bao lâu, Tần Thiếu Phàm trở lại trong phòng của mình. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở tại phủ cát, Lữ Thiếu Hoa dứt khoát ngay tại phủ cát cho Tần Thiếu Phàm làm một cái căn phòng đơn độc đi ra. Tần Thiếu Phàm phất tay, linh thạch bắn ra, tinh chuẩn rơi vào trong phòng từng cái nơi hẻo lánh bên trên. Không bao lâu, bốn phía chính là dâng lên một đạo trận pháp. Tần Thiếu Phàm lật tay một cái, bốn cái hộp gỗ chính là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn tiện tay chọn lựa một cái, đem nó mở ra. Cũng không biết nữ tử này, a không, vị tiền bối này lưu lại cho ta cái gì. Chưa từng nghĩ, một phen điều tra phía dưới, hắn vậy mà phát hiện trên hộp gỗ này tựa hồ vẫn tồn tại cấm chế nào đó. Hắn nếu là không đến cảnh giới nào đó, thật đúng là mở không ra hộp gỗ này. Bất quá, hắn có thôn thiên quyết, có thể đem trên đó linh lực hấp thu sạch sẽ, mở ra cấm chế. Tần Thiếu Phàm lật tay một cái, chính là trực tiếp vận chuyển thôn thiên quyết, đem nó bên trên linh lực triệt để hấp thu sạch sẽ. Không bao lâu, hắn liền đem cái hộp gỗ thứ nhất mở ra đến. Hộp gỗ mở ra trong nháy mắt, một đạo lưu quang đống nhiên từ trong hộp gỗ đổ xuống mà ra, sáng chói kim quang, đơn giản sáng mắt bị mù. Tần Thiếu Phàm thích đứng một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Đồng thời, hắn càng là cảm giác được chính mình toàn thân nhói nhói, giống như có cái gì sắc bén đồ vật đang không ngừng cắt chém hắn toàn thân trên dưới. Hắn cúi đầu hướng phía trong hộp gỗ nhìn lại, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Huyền cấp thiên tài địa bảo, Phong Linh Nhật Kim. Đây là một loại thiên địa tạo vật, là lục phẩm linh tài, phong duệ kim tinh thúy, trải qua địa hỏa mấy ngàn năm rèn luyện, hóa thành lưỡi dao bộ dáng. Xương là Phong Linh Nhật Kim. Cái này không chỉ là có thể dùng để rèn đúc linh khí, kim linh căn tu sĩ nếu là đem bên trong kim chi lực hấp thu, càng là có thể làm cho tu vi rất có tinh tiến. Hắn đối với những khác ba cái hộp chờ mong cao hơn. Hắn lập tức vận chuyển thôn thiên quyết, đem ba cái trên cái hộp cấm chế toàn bộ phá vỡ. Hắn mơ hồ cảm nhận được, trên hộp này cấm chế, thậm chí cần hắn đạt tới nguyên anh cảnh bát cửu trọng mới có thể mở ra, bất quá có thôn thiên quyết, cũng không cần so đo nhiều như vậy. Trong đó có một cái hộp là trống không, bất quá còn sót lại lấy một chút hương trà. Tần Thiếu Phàm suy tư một chút, luôn cảm thấy có phải hay không bởi vì chính mình đem chén trà kia uống, cho nên hộp gỗ này mới là trống không. Mà còn lại hai cái trong hộp gỗ, một cái nở rộ lấy địa cấp thiên tài địa bảo, Thủy Nguyệt Mộc Liên, chỉ là vừa xuất hiện, bên trong cả gian phòng chính là tràn ngập hơi nước, thậm chí còn có tích tích đáp đáp tiếng nước xuất hiện. Mà đổi thành bên ngoài trong một chiếc hộp, là một khối màu ngà sữa ngọc thạch. Tần Thiếu Phàm trong đầu không ngừng kiểm tra, rốt cục đạt được thứ này danh tự. Địa tinh thủy hạch. Thứ này, 5000 năm là huyền cấp, vạn năm là địa cấp, 50000 năm là thiên cấp. Dựa theo suy đoán của hắn, cái này địa tinh thủy hạch đoán chừng cũng là dựng dục 8-9000 năm, mặc dù không phải địa cấp thiên tài địa bảo, cũng không xê xích gì nhiều. Tần Thiếu Phàm đáy mắt tràn đầy vui mừng, hắn cảm giác chính mình thật là bỗng nhiên bị bánh từ trên trời rớt xuống cho nệ bảo. Nhiều như vậy thiên tài địa bảo, mà lại phẩm chất cũng đều không kém, này làm sao có thể không kích động. Chương 354, đột nhiên thêm ra tới bức tranh chương 354, đột nhiên thêm ra tới bức tranh Tần Thiếu Phàm vung tay lên, liền đem ba cây thiên tài địa bảo lấy ra, sau đó trực tiếp nhắm mắt lại, vận chuyển thôn thiên quyết. Ở trong đó ẩn chứa linh khí thế nhưng là không gì sánh được tinh thuần, cho dù là thôn thiên quyết toàn lực vận chuyển, một lát vậy mà cũng không có đem nó hấp thu xong toàn. Tần Thiếu Phàm hấp thu một chút, mở to mắt, đáy mắt liền lóe lên nụ cười khổ. Hắn coi là cái này ba cây thiên tài địa bảo, chí ít có thể làm cho mình đột phá một hai cái tiểu cảnh giới, thậm chí là ba cái đều nói không chừng. Chưa từng nghĩ, thiên tài địa bảo này linh khí bị thôn thiên quyết hấp thu đằng sau, từng lần một chiết xuất, tràn vào khí hải bên trong, như đá ném vào biển rộng bình thường, biến mất không thấy. Hắn cũng không biết chỗ đó có vấn đề, dứt khoát chỉ có thể tiếp tục hấp thu đứng lên. Thời gian một chút xíu trôi qua, trọn vẹn 3 ngày thời gian, Tần Thiếu Phàm trước mắt ba cây thiên tài địa bảo mới hóa thành một mịn, triệt để đã mất đi quan trạch, rơi xuống đất. Tần Thiếu Phàm mở to mắt, đáy mắt hiện lên một đạo tinh mang. Hắn rốt cuộc minh bạch, những linh khí này không phải biến mất hầu như không còn, mà là lại lần nữa đối với hắn nhục thân tiến hành cải tạo. Nguyên bản, hắn trừ bỏ hỏa linh căn bên ngoài, còn lại linh căn cũng bất quá mới hoàng cấp hạ phẩm thôi. Mà bây giờ một lần hấp thu, ngũ hành linh căn đều chiếm được tiến bộ nhảy vọt. Có lẽ cũng là ngũ hành tương sinh đạo lý. Hắn hỏa linh căn có chút tăng lên, mà còn lại linh căn càng là toàn bộ tăng lên tới địa cấp hạ phẩm hàng ngũ. Giờ khắc này, hắn lại lần nữa cảm giác linh căn tăng lên, để hắn đối với ngũ hành linh khí cảm giác càng thêm rõ ràng. Hắn ánh mắt thanh minh rất nhiều, thế giới tựa như đều rõ ràng không ít. Hắn hết sức chăm chú thời điểm, thậm chí là có thể cảm nhận được ngũ sắc lưu quang tại chính mình quanh thân xoay quanh, điều này đại biểu lấy trong không khí ngũ hành linh khí. Bất quá, so với phổ thông linh khí tới nói, ngũ hành linh khí này hoàn toàn chính xác tính không được nhiều. Khó trách 10.000 linh thạch phổ thông mới tương đương với một viên cùng cấp bậc ngũ hành linh thạch. Hắn nghĩ tới việc tu luyện của mình, có lẽ đơn giản linh thạch hạ phẩm đã không cách nào thỏa mãn hắn, hắn cần trung phẩm linh thạch, càng thậm chí hơn là ngũ hành linh thạch mới được. Ngũ hành linh thạch, cái này phụ các bên trong ngược lại là nhiều. Bất quá trên cơ bản, 12.000 tam tài có thể hối đoái một viên. Tần Thiếu Phàm lúc này mới nhớ tới, Lạc Sương Nhi bọn hắn còn thiếu chính mình 8 triệu linh thạch, trước đó rời đi bí cảnh thời điểm, đều không có đòi hỏi. Hắn lúc này bắt đầu luyện chế phù lục, chuẩn bị cầm phù lục đi hoán linh thạch. Nhưng lại tại hắn tìm kiếm nhẫn chứa vật thời điểm, một bức tranh xuất hiện ở nhẫn chứa vật nơi hẻo lánh. Trong ngay mắt, Tần Thiếu Phàm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn trong chứa vật giới chỉ đồ vật rất phức tạp, dù sao thường xuyên sau khi giết người còn có chiến lợi phẩm, nhưng là tuyệt đối sẽ không cất giữ loại này bức tranh, dù sao cũng chỉ là chiếm chỗ mà thôi. Hắn lật tay một cái, bức tranh đó liền xuất hiện ở trong tay, hắn bấm tay gậy một cái, bức tranh lúc này trải rộng ra. Chỉ gặp trên bức họa hiện ra một tòa tinh mỹ lầu cát, bốn phía có ngũ thải vầng sáng quấn quanh, phía trước nhất có một đầu cẩm thạch tiểu đạo. Đủ loại này dấu hiệu đều cho thấy, phía trên này vẽ là bọn hắn trước đây thăm dò qua bí cảnh. Tần Thiếu Phàm nhìn chằm chằm bức tranh xem xét, tựa hồ còn có thể nhìn thấy trong lầu các có bóng người hiện lên, đây càng là để ra đầu hắn run lên. Nữ tử kia, đến cùng chết hay không, hay là bức tranh này bên trong có nữ tử kia tàn hồn? Hắn hơi suy nghĩ một hồi, liền đem bức tranh trực tiếp ném vào thôn thiên tháp bên trong. Chỉ là, thôn thiên tháp tựa hồ cũng không có phản ứng gì. Tần Thiếu Phàm đem ý thức chìm vào thôn thiên tháp bên trong, càng là trực tiếp khu động tất hắc tỏa liên quất vào trên bức tranh, cũng tương tự không có dư thừa phản ứng. Nhưng hắn lại là càng thêm nghi ngờ. Theo lý thuyết, thôn thiên tháp công kích, liền ngay cả linh hồn đều có thể trực tiếp rút ra, chẳng lẽ trước đây quả nhiên là ảo giác của hắn? Nhưng vào lúc này, trong phòng giam Thông Vũ chân nhân mở miệng. Ngươi thứ này có chút huyền. Tần Thiếu Phàm sững sờ, trực tiếp mang theo bức tranh đi tới Thông Vũ chân nhân nhà tù trước mặt. Hắn căn bản không có rút ra Thông Vũ chân nhân ý thức thể, ngược lại là trải qua trong khoảng thời gian này lắng đọng, Thông Vũ chân nhân thân hình càng phát ra ngưng thật đứng lên. Hắn triển khai bức tranh. Thông Vũ chân nhân nhìn đến xuất thần, thật lâu mới một mặt chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi có thể thu lại. Tần Thiếu Phàm gật đầu, đem bức tranh một lần nữa thu hồi, lúc này mới hỏi, đây rốt cuộc là cái gì, tựa hồ ẩn chứa một phương tiểu thế giới. Thông Vũ chân nhân nhẹ gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng. Thứ này từ đâu mà đến? Tần Thiếu Phàm hơi suy nghĩ một hồi, chính là đem trước đây bí cảnh hành trình đại khái nói một lần. Không biết vì sao, Thông Vũ chân nhân lại là thở dài một hơi. Nếu là dạng này, vậy cái này đích thật là truyền thừa sử dụng, nhưng không biết vì sao, sẽ rơi xuống ở chỗ này. Không cần lo lắng, ở trên bức tranh phong tồn một phương tiểu thế giới, cho dù là phi thăng cảnh đều không nhất định có thể làm được. Ngươi nói vị tiền bối kia nên siêu thoát phi thăng cảnh, nàng có thể là làm ra rất nhiều dạng này của chủ, đem truyền thừa của mình phong ấn tại một phương tiểu thế giới bên trong, ném đến hạ giới đến. Tần Thiếu Phàm nghe mở to hai mắt nhìn, phong ấn một phương tiểu thế giới, đem nó ném vào hạ giới, chỉ là vì tìm kiếm người truyền thừa. Loại thủ đoạn này quả nhiên là cường đại đến quỷ dị. Hắn nên là thông qua khảo hạch đạt được truyền thừa, cho nên mới đạt được vùng tiểu thế giới này. Ngươi cũng coi là có phúc phần, bức tranh này bên trong nên ẩn chứa rất nhiều linh mạch, trong đó linh khí hẳn là rất là nồng đậm đi. Nghe được Thông Vũ chân nhân lời nói, Tần Thiếu Phàm lúc này mới nhớ tới, bức tranh này bên trong, tựa hồ tất cả đều là ngũ hành linh khí. Lúc này, Thông U chân nhân cũng là hỏi lần nữa, trong đó lầu các, ngươi từng tiến vào trong đó không có? Tần Thiếu Phàm cẩn thận một suy tư, hắn thật đúng là không có từng tiến vào trong đó, trên thực tế, bọn hắn tiến vào bí cảnh 20 người, một cái cũng không vào nhập qua trong đó. Thậm chí Bạch Như Yên ba nữ, cũng chỉ là đi đến sân nhỏ cửa ra vào. Không có. Ân, đều có thể vào xem. Tần Thiếu Phàm hơi suy nghĩ một hồi, chính là không có cự tuyệt, dù sao hắn lúc này thế nhưng là tại thôn thiên tháp bên trong, ngược lại là cũng không quan trọng. Hắn lúc này đem linh thức khóa chặt ở trên bức tranh. Rất nhanh, hắn chính là phát hiện, trong lầu các lại lần nữa xuất hiện một bóng người, hắn nhìn chằm chằm đi xem, bốn phía nhất thời trời đất quay cuồng. Tần Thiếu Phàm lấy lại tinh thần thời điểm, chính mình vậy mà đã đi tới trong bức tranh, mà lại hắn còn ngay tại trong lầu các. Hắn hướng phía cửa sổ nhỏ nhìn lại. Theo bản năng liền nghĩ đến mình tại bức tranh bên ngoài nhìn thấy bóng người, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, người hắn nhìn ảnh, chẳng lẽ chính hắn? Tần Thiếu Phàm không nghĩ nhiều nữa, quay đầu, chính là tại lầu các này bên trong quan sát. Lầu các cũng không lớn, cổ hương cổ sắc, bày biện đơn giản. Một bức tranh, một tòa bàn trà, một cái bàn tròn nhỏ, để đó hai ba cái vòng tròn nhỏ bằng ghế. Gian phòng hướng vào phía trong, chính là rèm cùng giường, xuyên qua ngoại môn, tựa hồ là một cái phòng bếp, bên trong có lò gỗ. Bên ngoài xem ra, Quỳnh lâu điện ngọc, chưa từng nghĩ, bên trong lại là như thế đơn giản. Chương 355, kỳ dị phòng nhỏ chương 355, kỳ dị phòng nhỏ Tần Thiếu Phàm đi vòng vo một vòng, luôn cảm thấy nơi này cũng không có cất giấu cái gì. Dù sao hết thể nhìn qua đều là như vậy bình thường, cùng phổ thông nông gia phòng nhỏ không kém là bao nhiêu. Hắn đi đến bàn trà bên cạnh, nhìn một chút lá trà bình, trong đó còn có ba mảnh xanh mơn mởn lá trà. Hắn khẽ di một tiếng, đem lá trà bình cầm lên, chỉ một cái liếc mắt, hắn chính là chấn kinh. Lá trà này, bất quá ngón út lớn nhỏ một mảnh, trên đó lại là có huyền ảo đường vân kỳ dị, một chút nhìn qua, lại có một loại ẩn chứa thiên địa chí lý cảm giác kỳ dị. Trong đầu hắn không ngừng cuộn, một loại trên cổ tịch mới có ghi lại chân bảo hiện lên đi ra. Ngộ đạo trà. Cái này ngộ đạo trà, chia làm nhiều loại công nghệ chế tác. Ngàn năm cắm trà, ngàn năm dự trà, ngàn năm xào trà, 3000 năm mới một chút. Đây ý là lá trà muốn lấy từ cổ thụ ngàn năm, lá trà này cũng muốn linh khí thai nén ngàn năm thời gian, tốn hao thời gian ngàn năm, tu sĩ lấy tự thân tu vi nết động thiên địa chi lực xào trà. Toàn bộ quá trình hao phí 3000 năm thời gian, thậm chí muốn trải qua mấy đời tu sĩ mà lấy được ngộ đạo trà mới là hạ phẩm. Mà thượng phẩm ngộ đạo trà lấy từ vạn năm cây trà cổ, thiên địa dựng dục, trên đó khắc họa chính là thiên địa này chí lý. Hắn có thể cảm nhận được, cái này nên là thượng phẩm ngộ đạo trà. Tần Thiếu Phàm hít sâu một hơi, cố nén nội tâm kích động, tại trong gian phòng đó tìm kiếm. Ngũ hành linh thủy chế thành giường. Ngũ hành này linh thủy, siêu việt trong ngũ hành phẩm linh thạch. Cần dưới tình huống đặc thù mới có thể thai nén một khối, có trời mới biết đây là như thế nào dựng dục ra cái này một khối lớn có thể làm giường ngũ hành linh thủy. Mà lại, ngũ hành này linh thủy hay là tu trình qua, bốn phía thiết diện bóng loáng, hiển nhiên là trải qua rèn luyện. Còn có một cái vạc nước, trong đó lại là linh dịch, ẩn chứa ngũ sắc lưu quang. Tuổi lửa dưới lò, xếp lấy từng khối ngũ hành linh thạch, chừng hơn ngàn khối nhiều. Tần Thiếu Phàm từng cái đem nó bỏ vào trong túi. Chỉ là, khi hắn một lát sau lại đến nhìn thời điểm, bếp lò bên dưới vậy mà mơ hồ có một khối linh thạch hư ảnh, mà cái kia trong chung nước cũng có mở mịt hơi nước. Tần Thiếu Phàm chỉ là hơi suy nghĩ một hồi liền hiểu được, cái này sợ là tay của nữ tử kia đoạn. Lấy ngũ hành linh thạch là nhiên liệu, lấy linh dịch tới pha ngộ đạo trà, nữ tử này nên mạnh bao nhiêu? Tần Thiếu Phàm lắc đầu, tiếp tục tại trong phòng đi vòng vo một vòng, theo sau chính là đi vào trong sân. Nơi này, để đặt lấy 5 thanh kiếm. Hắn ngay từ đầu coi là đây là 5 thanh linh kiếm, thậm chí so linh kiếm càng cao hơn một cấp chí bảo. Chưa từng nghĩ, chỉ là năm thanh lại so với bình thường còn bình thường hơn trường kiếm. Có thể là huyền thiết chế tạo, có thể là đầu gỗ điêu khắc, thậm chí còn có tảng đá rèn luyện mà ra, tựa hồ là chỉ vì luyện kiếm mà cố ý làm ra. Vừa nghĩ đến đây, Tần Thiếu Phàm ánh mắt đống nhiên phát sáng lên. Đại năng sử dụng đồ vật đều ẩn chứa đại năng cảm ngộ, cái này năm thanh trường kiếm cho là nữ tử kia dùng để luyện kiếm. Hắn lúc này nắm lên một thanh huyền thiết trường kiếm. Ông, một cỗ vô hình ba động lập tức quyết tán ra đến. Tần Thiếu Phàm ngẩng đầu một cái, vậy mà mơ hồ nhìn thấy một đạo mờ mịt thân hình cầm trong tay huyền thiết kiếm đang luyện kiếm. Nàng chỗ tập luyện chỉ là trụ cột nhất chém, nhưng chính là một động tác này, nữ tử lại là chăm chỉ không ngừng lặp lại hàng ngàn hàng vạn lần, diễn luyện đến cảnh giới cao thâm. Cái này thật đơn giản chẳng kích, lại ẩn chứa thiên địa chí lý bình thường, dễ như trở bàn tay liền nhét động thiên địa chi lực, phản phất muốn đem không gian có thể chạm mở bình thường. Lập tức chính là kiếm gỗ đâm thẳng, giống như hồ muốn đâm xuyên không gian. Điểm, băng, dạo, đỡ, đoạn, chọn, một chiêu một thức đều là trụ cột nhất kiếm chiêu, bất kỳ một cái nào luyện kiếm tu sĩ đều hiểu. Có thể tuyệt đối không ai có thể đem những cơ sở này kiếm chiêu lăn qua lộn lại diễn luyện. Tần Thiếu Phàm không ngừng cầm lấy năm thanh kiếm, thân hình cũng theo đó bắt đầu chuyển động. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn phảng phất mê muội bình thường, đi theo cái kia mở mị thân hình, bắt đầu tập luyện những cơ sở này kiếm chiêu. Rõ ràng là trụ cột nhất kiếm chiêu, nhưng hắn lại là càng ngày càng mơ hồ, đến cuối cùng, thậm chí là quên đi những cơ sở này kiếm chiêu. Tần Thiếu Phàm lúc dừng lại, từng ngụm thở hổn hển. Hắn ý thức trở về, lúc này mới phát hiện, nơi nào có cái gì mở mị thân hình, cho tới nay đều chỉ có hắn một người ở chỗ này tập luyện những cơ sở kia kiếm chiêu. Chỗ kia có thân hình, kỳ thật đều là chính hắn. Tần Thiếu Phàm hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cánh tay cơ bắp như tê liệt đau nhức, toàn thân càng lại như là tan ra thành từng mảnh bình thường. Hắn không có khả năng lý giải, mình rốt cuộc đem những kiếm chiêu kia lặp lại bao nhiêu lần, mới khiến cho hắn cái này hợp đan cảnh tam trọng lục thân mọi bệnh đến tình trạng như thế. Tần Thiếu Phàm dứt khoát vung tay lên, trực tiếp lấy ra một cái thùng gỗ, đem nó đặt ở trong sân, gia nhập linh dịch, nhóm lửa chân hỏa đem nó làm nóng, lập tức ngon lành là ngâm một tắm rửa. Tẩy đi nhục thân mỏi mệt đằng sau, Tần Thiếu Phàm mới đứng dậy. Hắn cúi đầu nhìn lại, trên cánh tay cơ bắp vẫn như cũng là xương đỏ dáng vẻ, bất quá so trước đó cảm giác tốt hơn nhiều. Hắn ngược lại là có chút kỳ lạ, rõ ràng chỉ là lấy ý biết tiến vào bức tranh này, tại sao lại cảm thấy nhục thân mỏi mệt? Tần Thiếu Phàm đang định truy đến cùng, trong thức hải, đột nhiên linh quang lóe lên. Đây là hắn cho mình thiết một đạo cấm chế, chính là vì phòng bị hắn lúc thời điểm tu luyện quên đi tông môn thi đấu thời gian. Đã qua dòng dã 7 ngày sau, Tần Thiếu Phàm thử nghiệm muốn đi ra ngoài, cái này đi ra suy nghĩ mới vừa bận nổi lên, hắn chính là phát hiện bên trong thân thể của mình truyền đến một cỗ cảm giác bài xích. Hắn chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút thể cốt, cảm giác tiến vào thời gian thật dài. Cũng không có, nhiều lắm là 4 ngày thời gian thôi. Thông Vũ chân nhân bỗng nhiên nói ra. Tần Thiếu Phàm cũng không nghĩ nhiều nữa, đi thẳng thôn thiên hắc, ý thức trở về nhục thân. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, hắn vậy mà tại chính mình trên nhục thân cảm nhận được đồng dạng xé rách cảm giác. Hắn vội vàng bén lên tay áo của mình, kinh ngạc phát hiện trên nhục thể của hắn đồng dạng có sưng đỏ vết tích, tựa như hắn thật dùng nhục thân của mình tập luyện thật lâu kiếm chiêu. Quỷ dị, thật sự là quá mức quỷ dị. Đến tột cùng là của ta ý thức ảnh hưởng đến nhục thể của ta, hay là nói nhục thể của ta thật theo ý thức tiến nhập trong bức tranh? Mà lại trong bức tranh này thời gian trôi qua tựa hồ là cùng ngoại giới có chỗ khác biệt. Hắn rõ ràng cảm giác được ở trong bức họa chí ít qua nửa tháng, thậm chí thời gian một tháng. Dù sao những cơ sở kia kiếm chiêu thay nhau đến hơn vạn lần, cũng cần thời gian dài. Nhưng Thông Vũ đạo nhân nói mới 4 ngày. Tần Thiếu Phàm không nghĩ nhiều nữa, bây giờ không phải là truy đến cùng thời điểm, 7 ngày thời gian đã đến, đây là tông môn thi đấu cửa ải cuối cùng. Tuy nói hắn cảm thấy thứ hạng này đã rõ ràng, nhưng đến đây hắn hay là phải đi một chuyến mới được. Lạc Nguyên Sơn Cốc. Trên lôi đài, hai đạo nhân ảnh rơi xuống. Đây là Phi Vũ Thượng Tông cùng Thanh Hư Thượng Tông đệ tử. Trước 8 ghế chỉ có 6 người, sau này tranh tài liền không phức tạp, hai đệ tử này chủ động đưa ra, bọn hắn quyết đấu một phen, quyết ra thứ 5 thứ 6. Mà bây giờ, chiến đấu kết thúc. Chương 356, tông môn thi đấu trận chung kết, bắt đầu. Chương 356, tông môn thi đấu trận chung kết, bắt đầu. Lạc Hoa cùng Phi Hoa Tiên cô đứng tại trên đài cao, Lạc Hoa khỏe miệng càng là không ức chế được dương lên. Cái này thứ 5 là Phi Vũ Thượng Tông đệ tử. Lần này, bọn hắn Phi Vũ Thượng Tông quả thực là thắng tê, nhiều loại tài nguyên cũng không cần nhiều lời, liền nói linh mạch này, cũng cơ hồ bị bọn hắn bỏ vào trong túi. Hắn thậm chí mơ hồ đang suy nghĩ, nếu có thể đem Bạch Như Yên dứt bỏ đến thứ 4, bọn hắn Phi Vũ Thượng Tông chẳng phải là càng thêm kiếm lời. Phi Hoa Tiên cô bất đắc dĩ, nàng rất muốn nói cho Lạc Hoa, thu hồi chính mình bộ kia khuôn mặt tươi cười. Lần này chấp kiếm thượng tông Vô Trần đều không có đến, đương nhiên, Vô Trần đã không cần thiết tới, trước đây 8, cùng chấp kiếm thượng tông triệt để vô duyên. Phi Hoa Tiên cô lắc đầu, cuối cùng vẫn là không nói gì. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía dưới lôi đài. Trước đây 4 tranh đấu, kỳ thật cũng đơn giản. 4 người từng đôi chiến đấu. Nàng vung tay lên, 4 khối lệnh bài nổi lên. Lạc đạo hữu, vậy liền đơn giản một chút, rút đến màu lam làm một đội, rút đến màu đỏ làm một đội, như thế nào? Lạc Hoa gật đầu, tự nhiên là có thể. Hắn ngược lại là tin tưởng, Phi Hoa Tiên cô sẽ không làm tay chân gì, cho nên liền là tùy ý để Phi Hoa Tiên cô độc thủ. Bây giờ, Thanh Hư Thượng Tông cũng chính là Bạch Như Yên một người, tranh một chuyến trước 2 tên có thể được đến huyền cấp linh mạch thôi. Thứ nhất, thứ hai, dựa theo tài nguyên một lần nữa phân phối, đối với tông môn tới nói, đều là một đầu huyền cấp linh mạch cùng một đầu hoàng cấp linh mạch. Khác biệt chính là linh đan, các loại linh dược rất nhiều tài nguyên tu luyện. Phi Hoa Tiên cô nhìn về phía dưới. Tần Thiếu Phàm 4 người đã đứng vững, chờ đợi rút thăm kết quả. Nàng vung tay lên, 4 khối lệnh bài chính là bắn ra, trên không trung không ngừng xoay tròn. Đến cuối cùng triệt để thấy không rõ hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hư ảnh. 4 người liếc nhau, nhao nhao xuất thủ thu lấy lệnh bài. Rất nhanh, 4 người rút thăm hoàn tất. Tần Thiếu Phàm lật tay một cái, là lệnh bài màu đỏ. Lạc Sương Nhi cũng là màu đỏ. Kết quả rõ ràng. Bạch Như Yên đối chiến Lưu Nhược Ngưng, mà Tần Thiếu Phàm đối chiến Lạc Sương Nhi. Chỉ là còn chưa lên đài, Bạch Như Yên liền lắc đầu, trực tiếp nhận thua. Không có cách nào, đối đầu băng phượng vương thể, nàng không có khả năng cam đoan chính mình sẽ thắng, cho dù là thắng, tại cái tiêu cực hạn chi lực bên dưới, nàng cũng nhất định tụ thương. Phi Hoa Tiên Cô ngược lại là cảm thấy không có gì, bảo tồn thực lực cũng tốt. Dù sao đằng sau còn muốn trao đổi đối thủ. Trước đây 4 là dựa theo điểm tích lũy tới, đoạt được 3 phần chính là thứ nhất, đoạt được 2 điểm chính là thứ hai, 1 phần là thứ ba, 0 điểm là thứ tư. Cuối cùng, chỉ có Lạc Sương Nhi cùng Tần Thiếu Phàm lên đài. Lạc Sương Nhi cầm trong tay kiếm bản rộng, giữa lông mày tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Người yêu nghiệt này, rõ ràng tham gia tông môn thi đấu thời điểm, hay là hợp đan cảnh nhất trọng, lúc này mới ngắn ngủi 1 tháng thời gian, ngươi liền hợp đan cảnh tam trọng. Nhưng là, ta muốn đánh với ngươi một trận. Tần Thiếu Phàm gật đầu, lật tay một cái, xích hồ liền xuất hiện ở trong tay. Hắn sẽ không lưu thủ, đó là đối với Lạc Sương Nhi không tôn kính. Nếu chiến, vậy liền chiến một thống khoái. Hai người liếc nhau, đồng thời bắn ra. Lạc Sương Nhi kiếm chiêu, đại khai đại hợp, chiêu thức thế đại lực trầm. Tần Thiếu Phàm lại chỉ là lấy đơn giản nhất đỡ kiếm, lần lượt chống chọi Lạc Sương Nhi tiến công. Ngay từ đầu, Lạc Sương Nhi còn có chút khó chịu, dù sao đây chỉ là trụ cột nhất kiếm chiêu, chẳng lẽ Tần Thiếu Phàm xem thường chính mình? Có thể thời gian dần qua, nàng liền không cười được. Rõ ràng chỉ là trụ cột nhất kiếm chiêu, nhưng ở Tần Thiếu Phàm trong tay thi triển đi ra, lại có một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác. Nàng chỗ nào vẫn không rõ, cái này lại là kiếm ý, thuần túy kiếm ý thật là đáng sợ thiên phú, rõ ràng Tần Thiếu Phàm trước đây còn không có thi triển ra như thế cao thâm kiếm ý đến. Lạc Sương Nhi không còn chiến đấu. Nàng đột nhiên kéo ra thân hình, trầm giọng nói, một kích cuối cùng. Nguyên Linh Băng. Nàng một kiếm rơi xuống, mặt đất chấn động, lực đạo kinh khủng, hóa thành tình phong, giống như núi lở bình thường, trùng trùng điệp điệp của tới. Tần Thiếu Phàm ánh mắt cũng có chút ngưng trọng, hắn lên trước một bước, nhịp tim giống như nổi trống bình thường, toàn thân khí huyết tuôn ra, khí thế tăng vọt. Chiến Hoàng Bí Pháp. Bí pháp ra chỉ phía dưới, khí thế tăng vọt. Tần Thiếu Phàm một kiếm bổ ra. Oanh! Kiếm mang phá không, trong chớp mắt chính là sẽ rách cái kia từng đạo kinh phong. Tần Thiếu Phàm sau lưng, khói bụi nổi lên bốn phía, nhưng hắn lại là không có nhận nửa phần ảnh hưởng. Lạc Sương Nhi trực tiếp thu hồi trong tay kiếm bản rộng, ngồi dưới đất, từng ngụm thở dốc đứng lên. Nguyên Linh Băng là nàng từ trong bí cảnh đoạt được, tên đầy đủ nên là Thổ Nguyên Linh Băng, mà cái này là địa cấp cực phẩm kiếm pháp. Các nàng lấy được kiếm chiêu, cùng Tần Thiếu Phàm hoàn toàn khác biệt. Không đánh, không đánh. Lạc Sương Nhi lắc đầu, kiếm chiêu này mặc dù nàng mới đến, nhưng là địa cấp cực phẩm, đã là nàng mạnh nhất chiêu thức, nàng thi triển đi ra, nhưng vẫn là không chiếm được chỗ tốt chỗ. Bị Tần Thiếu Phàm một kiếm bổ ra. Thực lực của người này liền không hợp thói thường. Theo Lạc Sương Nhi nhận thua, thi đấu trận chung kết vòng thứ nhất cũng kết thúc. Lưu Nhược Ngưng cùng Tần Thiếu Phàm đều là một phần, mà Lạc Sương Nhi cùng Bạch Như Yên đều là không phần. Dựa theo điểm tích lũy so sánh, ngày mai chính là Lưu Nhược Ngưng cùng Tần Thiếu Phàm một trận chiến. Hiển nhiên, tất cả mọi người không có rời đi ý tứ, tông môn thi đấu đã tới kết thúc rồi, không cần thiết mỗi ngày vừa đi vừa về một lần. Đám người liền trực tiếp ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm, chờ đợi ngày thứ hai đến. Không nghĩ tới a, hai cái phụ thuộc tông môn đệ tử, vậy mà đi đến một bước này. Ta cho là bọn họ chỉ là vận khí tốt mới tiến trước tám. Có đôi khi, vận khí cũng là một loại thực lực, bọn hắn thực lực này rất không tệ. Đám người nghị luận ầm ĩ, phần lớn người đều tập trung ở Vân Tiểu Hoa bên người, muốn mượn cơ hội này giao hảo Vân Thanh Tông. Dù sao lần này, Vân Thanh Tông thế nhưng là ra hai cái người khó lường mới. Vân Tiểu Hoa nhìn xem trên lôi đài hai đạo nhân ảnh, nàng cảm thấy, đời này làm chính xác nhất quyết định chính là đứng tại Tần Thiếu Phàm bên này. Đương nhiên, nàng còn có một cái để nàng kiêu ngạo đệ tử, Lưu Như Ngưng. Băng Phượng Vương thể, hồi tưởng lúc trước, thể chất này thời điểm thức tỉnh, thế nhưng là hù dọa Vân Lam Sơn cùng Vân Tiểu Hoa, hai người bọn họ phong tỏa tông môn trên dưới tin tức. Sau đó, chính là đối với lần này tông môn thi đấu mong đợi. Nàng đang mong đợi, Lưu Nhược Ngưng chấn kinh toàn trường, đồng thời đoạt được một tốt thứ tự. Mà bây giờ, một màn này, ứng nghiệm. Đồng thời còn nhiều thêm Tần Thiếu Phàm biến số này, từ hợp đang cảnh nhất trọng, đi đến một bước này. Rõ ràng ngay từ đầu chỉ có thể ra sức chém giết Chu Sương Hoa. Có lẽ, không có tìm tòi bí mật cơ duyên kia quá trình, tông môn này thi đấu, lại sẽ là mặt khác một phen kết quả. Chỉ ít Tần Thiếu Phàm sẽ không đột phá hợp đan cảnh tam trọng, có lẽ cũng không phải là kiếm vô cực bọn hắn những này thê đội thứ nhất đối thủ. Đương nhiên, chỉ là có lẽ. Vân Thiểu Hoa cũng nói không rõ ràng, nàng tựa hồ rất sớm đã nhìn không thấu Tần Thiếu Phàm. Hôm sau, Bạch Như Yên đối chiến Lạc Sương Nhi, Tần Thiếu Phàm đối chiến Lưu Nhược Ngưng. Trên lôi đài, Tần Thiếu Phàm cùng Lưu Nhược Ngưng rằng co mà đứng. Lưu Nhược Ngưng chắp tay sau lưng, cười nói, ta muốn thử một chút. Tần Thiếu Phàm khẽ cười một tiếng, là nên thử một chút. Theo tranh tài bắt đầu thanh âm vang lên, Phượng Minh Thanh cũng theo đó vang tận mây xanh. Chương 357, Băng Phong 10 dặm, Xích Diễm Lãng Kiếm. Chương 357, Băng Phong 10 dặm, Xích Diễm Lãng Kiếm. Băng Phượng hư ảnh hiện, dương cánh hót vang, tựa hồ là tùy thời đều muốn phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, toàn bộ lôi đài đều bị băng sương nơi bao bọc, trên trời bên dưới lên tuyết lông lống. Tần Thiếu Phàm rốt cục cảm nhận được trước đây cái kia chấp kiếm thượng tông đệ tử cảm giác, đó là một loại gần như tuyệt vọng cực băng chi lực. Dù là chỉ là bông tuyết bay xuống, hắn cũng cảm nhận được thấu xương rét lạnh. Hắn biết, nếu là mình sẽ không có gì động tác, hắn đồng dạng sẽ hóa thành băng điêu, triệt để mất đi sức chiến đấu. Tần Thiếu Phàm động, trong tay xích hồ bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, hắn toàn lực thôi động thể nội hỏa linh căn, mới khiến cho chính mình có động đậy khả năng. Hắn hít sâu một hơi, phất tay, mảng lớn sóng lửa cuồn cuộn mà ra. Lưu Nhược Ngưng trong mắt cũng đầy là vẻ mặt nghiêm trọng. Băng Phượng Vương thể có chút cường đại, cho dù là nàng không hề làm gì, Phượng Hoàng Dương cánh, cái này cực băng chi lực cũng đủ để đông cứng đại bộ phận tu sĩ. Chỉ tu vi cao hơn nàng ngũ trọng cảnh giới tu sĩ mới có thể ngăn cản được. Mà Tần Thiếu Phàm, bất quá hợp đan cảnh tam trọng, vậy mà bắt đầu chuyển động. Lưu Nhược Ngưng không lưu tay nữa, toàn thân linh lực tràn vào Băng Phượng hư ảnh bên trong. Băng Phượng hót vang, một tiếng vượt gáy, vang tận mây xanh. Thanh âm hóa thành khí lãng, lôi cuốn lấy phong tuyết, trùng trùng điệp điệp cuốn tới, giống như thiên quân vạn mã băng đằng mà qua, làm cho người kinh hãi run sợ. Tần Thiếu Phàm vừa xài bước ra, lại là nhìn thấy chính mình bung ra hỏa diễm khí lãng, đều bị đông cứng. Cái kia trong băng xương, hỏa diễm còn tại nhảy lên, băng hỏa tựa hồ tương dung bình thường. Băng Phượng, quả nhiên đáng sợ. Lưu Nhược Ngưng đông nhiên đằng không mà lên, cầm trong tay trường kiếm, phiêu nhiên giống như tiên nữ. Coi chừng, băng phong mười dặm. Nàng một kiếm chém ra, vô số băng thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chớp mắt liền lan tràn đến Tần Thiếu Phàm trước người. Tần Thiếu Phàm cưỡng ép để cho mình thân thể bắt đầu chuyển động, cầm trong tay xích hổ, một kiếm quét ngang mà ra. Cực nóng khí lãng, giống như thủy triều, chen chúc mà ra, từng đợt, thao thao bất tuyệt. Xích Diễm Lãng Kiếm, có thể không hướng mà bất lợi Xích Diễm Lãng Kiếm, ngừng. Tại tiếp xúc đến băng thứ trong nháy mắt, sóng lửa kia liền giống như là đâm vào bên mở, cuốn ngược mà lên, cuốn vào không trung. Hỏa diễm cùng băng thứ đang không ngừng va chạm, tan rã. Từng đạo khí lãng trùng kích mà ra, toàn bộ lôi đài đều bị xương trắng nơi bao bọc. Dưới trận đám người nhao nhao kinh thán không thôi. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, khi xương trắng tản ra thời điểm, chiến đấu liền đã kết thúc. Tần Thiếu Phàm ôm ngang Lưu Nhược Ngưng, đứng trên lôi đài. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Lưu Nhược Ngưng, thật đúng là mạnh hơn. Băng Phượng Vương thể, hiển nhiên không phải hợp đan cảnh thực lực liền có thể khống chế, rất mạnh, nhưng là một chiêu qua đi, liền sẽ lâm vào hôn mê. Bất quá, trước đó Lưu Nhược Ngưng cũng không có bởi vì thoát lực mà lập tức ngất. Mà lần này, cái này băng phong 10 dặm thi triển ra trong nháy mắt, Lưu Nhược Ngưng liền ngã hạ. Tần Thiếu Phàm bất đắc dĩ, nếu không phải Lưu Nhược Ngưng ngã xuống, hắn xích diễm lăng kiếm, tựa hồ hay là đánh không lại cái này băng phong 10 dặm. Chỉ là đến cùng, hắn cuối cùng vẫn là đứng đấy. Nhưng là, hắn cũng không thấy được bản thân không bằng băng phượng vương thể. Hắn chỉ là thi triển xích diễm lăng kiếm, có thể huyền dung kiếm quyết hắn còn không có thi triển mà ra. Nếu là huyền dung kiếm quyết, có lẽ có thể ngăn cản cái này băng phong 10 dặm. Có thể đây cũng chỉ là có lẽ thôi, dù sao không có chân chính chiến đấu qua, hắn cùng Lưu Nhược Ngưng cũng sẽ không đánh nhau chết sống đến tình trạng kia. Lập tức, Tần Thiếu Phàm cũng là đem Lưu Nhược Ngưng đưa đến Vân Thiểu Hoa bên người nghỉ ngơi. Tần Thiếu Phàm dứt khoát liền lưu tại Vân Thiểu Hoa bên người, nhìn xem tranh tài. Bạch Như Yên cùng Lạc Sương Nhi thực lực tương đương, một cái mộc linh căn, một cái thổ linh căn, đều là đánh lâu dài hảo thủ. Hai người đến một lần, vậy mà đại chiến hơn ngàn cái hội hợp đều không có kết thúc. Đến cuối cùng, hai người song song thở hổn hển. Bất quá có lẽ là Lạc Sương Nhi ngày đầu tiên liền đụng tới Tần Thiếu Phàm, thực lực chưa từng hoàn toàn khôi phục, bây giờ đối đầu Bạch Như Yên, ngược lại là có chút rơi vào hạ phong. Ngươi biết bọn hắn đều nói thế nào sao? Vân Tiểu Hoa bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm của nàng kéo về Tần Thiếu Phàm lực chú ý, Tần Thiếu Phàm ngược lại là không có nửa điểm kiêm tốn, cười nói, ta nghe được, bọn hắn nói, ta sẽ là thứ nhất. Vân Tiểu Hoa cũng là người, bất quá rất nhanh, nàng chính là cười. Bọn hắn còn nói, phụ thuộc tông môn có thể đi đến một bước này, trước đó chưa từng có, chí ít mấy trăm năm đều chưa từng thấy qua một lần. Bọn hắn nói, tựa như nghe nói ngươi đã từng là một cái phụ thuộc tiểu quốc thiên kiêu số 1, bây giờ lại là cái này An Dương quốc thiên kiêu số 1. Tông môn thi đấu thứ nhất, rất là có hàm kim lượng. Có thể tham gia tông môn thi đấu người trẻ tuổi, đều là trong cùng thế hệ người nổi bật. Là tam đại thượng tông lập xuống cùng thế hệ trên bảng xếp hạng, đứng hàng đầu người. Tần Thiếu Phàm chỉ là lặng lặng nghe, không hề nói gì. Trên mặt hắn mang nụ cười, dù sao hắn ngay từ đầu cũng chưa nghĩ tới chính mình sẽ cầm tới cái này thứ nhất. Mà bây giờ, cái này thứ nhất, không thể nghi ngờ. Tại tất cả mọi người không thấy được trong bí cảnh, hắn đánh bại Kiếm Vô Cực, mà Kiếm Vô Cực cái này hợp đan cảnh lục trọng, nếu là không có ngoài ý muốn, liền sẽ là đệ nhất. Cái này thứ nhất, tự nhiên hẳn là Tần Thiếu Phàm. Trên lôi đài chiến đấu, chuẩn bị kết thúc. Trung quy là Lạc Sương Nhi kỳ xoa một chiêu, bại bởi Bạch Như Yên. Đến tận đây, ba nữ đều là một phần. Ngày thứ ba chiến đấu, là Bạch Như Yên đối chiến Tần Thiếu Phàm, nàng tự biết chính mình cùng Lạc Sương Nhi thực lực chênh lệch không nhiều, trực tiếp nhận thua. Mà Lạc Sương Nhi đối đầu Lưu Nhược Ngưng, băng phượng triển sĩ trong nháy mắt, Lạc Sương Nhi liền trực tiếp bước xuống kiếm bản rộng. Nàng thật sự là gánh không được cái kia cực hàn chi lực. Ba ngày chiến đấu, lại là như thế nhanh chóng liền kết thúc. Lạc Hoa cũng rất là cảm khái, mỗi một lần tông môn thi đấu trận chung kết, đều là ba nhà liều chết đại chiến gây cấn tràn diện. Nhưng đến lần này, tựa hồ có vẻ hơi bình thản. Chỉ là, đối với mọi người tại đây tới nói, lại là không có chút nào bình thản. Ta chỉ có thể nói, Tần Thiếu Phàm là thật ra châu. Ta nhìn hắn từ chém giết Chu Xương Hoa bắt đầu, một đường đi đến hiện tại, nói cách khác, ta chẳng phải là chứng kiến một cái đại lao của thời. Chỉ có thể nói, Tần Thiếu Phàm vì tất cả phụ thuộc tông môn đệ tử, thở một hơi. Đúng a, sau này thượng tông đệ tử liền sẽ không lại lớn lối như thế. Trên thực tế, không chỉ là Tần Thiếu Phàm, Lưu Đại Tráng, Mộ Phi, Từ Kiến đều rất là không tệ. Đáng tiếc là, bọn hắn không có đi đến một bước cuối cùng. Lúc này, trên lôi đài đứng đấy 6 người. Tần Thiếu Phàm đứng tại bên trái nhất, mà theo thứ tự gạt ra là Lưu Nhược Ngừng, Bạch Như Yên, Lạc Sương Nhi. Lạc Sương Nhi rất đáng tiếc, 3 trận toàn thua, là 0 điểm. Mà Lưu Nhược Ngừng là 2 điểm, chuyện đương nhiên thứ hai. Lạc Hoa cũng tới lôi đài, hắn hí hư nói, ta tựa hồ lần thứ nhất là phụ thuộc tông môn đệ tử bàn phát ban thưởng. Hắn vung tay lên, từng cái bình ngọc nổi lên. Tông môn thi đấu hạng nhất, Tần Thiếu Phàm. Thưởng, ngũ phẩm xanh nguyên đan 5 viên, ngũ phẩm bạch phượng đan 3 viên, ngũ phẩm Tần Thiếu Phàm ban thưởng, niệm một nhóm lớn. Ngũ phẩm đan dược liền có chọn vẹn 10 khỏa, bao dung linh lực phụ trợ, tầm bổ nhục thân, chữa thương 3 loại hình. Sau đó chính là linh tài, ngũ phẩm phong hoa linh tinh một khối, bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng lại là giá trị liên thành. Chương 358, các loại phần thưởng phong phú. Chương 358, các loại phần thưởng phong phú. Sau đó là người thứ hai ban thưởng, Lưu Nhược Ngưng cũng lấy được 8 khỏa ngũ phẩm đan dược, đồng thời còn có một khối ngũ phẩm linh tài, bất quá lớn nhỏ chỉ có phong hoa linh tinh một nửa. Lưu Nhược Ngưng cũng đem vùng địa cực hàn thạch thu vào. Sau đó chính là người thứ ba, tên thứ tư, bất quá bọn hắn ban thưởng còn kém rất rất xa Tần Thiếu Phàm cùng Lưu Nhược Ngưng. Người thứ ba vẫn như cũng là ngũ phẩm đan dược 6 viên, nhưng là ngũ phẩm linh tài liền hoàn toàn không có. Lạc Hoa từng cái ban phát hoàn tất, khoe miệng toát ra, cười không ngậm mồm vào được. Tông môn ban thưởng mới là trọng yếu nhất. Các ngươi nhất định cảm thấy, đây đối với các ngươi tới nói, cũng bất quá mấy trăm vạn linh thạch ban thưởng, tựa hồ không tính là gì. Có thể tông môn thi đấu còn có một cái khâu, các ngươi vì tông môn làm vẻ vang, tông môn ta tự nhiên sẽ cho các ngươi ban thưởng. Lạc Hoa nói đi, chính là trực tiếp quay đầu nhìn về phía Tần Thiếu Phàm. Ánh mắt của hắn rất là phức tạp. Liên tiểu tử này, vừa mới cầm tới ban thưởng thời điểm, khóe miệng toát ra một vòng thần sắc khinh thường, tựa hồ là trướng mắt tông môn thi đấu ban thưởng. Tuy nói cái này một vòng khinh thường rất nhanh liền biến mất, nhưng là hắn vững tin, chính mình không nhìn lầm. Tần Thiếu Phàm, làm tông môn thi đấu thứ nhất, ngươi là phi vũ thượng tông đoạt được huyền cấp linh mạch một đầu, hoàng cấp linh mạch một đầu, đồng thời linh đan 5000, linh dược 300 cân chờ chút. Ta do đó, lại ban phát ngươi ban thưởng mới. Lạc Hoa dừng một chút, nói thẳng, ngươi thiếu cái gì? đám người xôn xao, trực tiếp hỏi thiếu cái gì. Cái này mẹ nó cũng có chút không hợp thói thường. Bất quá nghĩ lại, linh đan 5000, linh dược 300 cân, những tài nguyên tu luyện này chính là rộng lượng, có thể vì tông môn bồi dưỡng được rất nhiều đệ tử ưu tú. Tần Thiếu Phàm nhìn xem trong tay phong hoa linh tinh, lâm vào trầm tư. Hắn thiếu cái gì sao? Công pháp, võ kỹ, tựa hồ cũng không cần. Bất quá Lạc Hoa chính là người nào, một cái sống mấy trăm năm lão hồ ly, hóa thần cảnh tu vi. Tần Thiếu Phàm một cái nho nhỏ động tác, trong lòng của hắn liền đã có tính toán. Ngươi linh kiếm còn có chút làm ẩu. Dạng này, cấp cho ngươi đúc lại linh kiếm một cơ hội duy nhất, vật liệu phụ trợ tông môn ra, cam đoan ngươi tân linh kiếm không thua gì thất phẩm. Thứ yếu Tần Thiếu Phàm bỗng nhiên tiếp lời gốc dạng, luyện chế linh kiếm cơ hội, ta cần. Mặt khác, ta còn cần ngũ hành linh thạch. Hắn dừng một chút, trực tiếp nói bổ sung, dù sao ta là phụ lục sư. Lạc Hoa ngược lại là hơi kinh ngạc, hắn ngược lại là không có đi tìm hiểu Tần Thiếu Phàm tin tức, chưa từng nghĩ, tiểu tử này vậy mà lại cho hắn một kinh hỉ. Phụ lục nhất đạo, nghiên cứu đạo văn, đó là hàm ẩn thiên địa chí lý đạo văn. Hắn có chút một suy tư, đáp ứng xuống tới. 10000 linh thạch một khối ngũ hành linh thạch, vô luận ngươi có bao nhiêu, cũng có thể đổi lấy. Tần Thiếu Phàm gật đầu, cái này nhìn như chỉ là đổi lấy, có thể kỳ thực cũng là phúc lợi. Cho dù là hắn lấy phụ lục sư thân phận tại phủ các đổi lấy ngũ hành linh thạch, cũng là đại khái tại 12,000 linh thạch liền có thể đổi lấy một khối. Đổi lấy số lượng lớn nói, trên lệch này liền lớn. Mấy chục vạn, hơn trăm vạn linh thạch. Tần Thiếu Phàm suy tư một chút, lại lần nữa nói ta cần một chút linh dược hạt giống. Lạc Hoa gật đầu, này cũng không phải việc đại sự gì. Đại bộ phận linh dược thành thục đằng sau đều sẽ rơi xuống hạt giống, đây cũng là tông môn trồng trọt dược điển nguyên nhân. Bất quá cũng chính là đại bộ phận nhất định liền đều là phổ thông linh dược. Ta hứa hẹn, ngũ phẩm linh dược hạt giống 10 quả, lục phẩm 1 viên, tứ phẩm 100 quả. Lạc Hoa nói thẳng, những hạt giống này phi vũ thượng tông rất nhiều, dù sao trồng trọt linh dược cũng là quá trình khá dài, trong quá trình này bọn hắn tích lũy không ít hạt giống. Tần Thiếu Phàm há hốc mồm. Lạc Hoa khỏe miệng co giật, trực tiếp liền đem đầu chuyển hướng Lưu Nhược Ngưng. Ngươi cần gì? Lưu Nhược Ngưng cười, Lạc trưởng lão an bài chính là. Lạc Hoa gật đầu, vung tay lên, đồng dạng là cho cơ hội luyện kiếm. Thứ yếu chính là băng lăng thạch, đây là băng linh căn tu sĩ trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện, bất quá cho cũng không coi là nhiều. Còn có chính là một môn võ kỹ, địa cấp thượng phẩm. Hắn là thực sự không muốn nhìn thấy băng phượng vương thể như vậy hèn mọn, thi triển một lần liền phải ngất bộ dáng. Đồng dạng băng phượng cực hàn chi lực, dùng để thi triển mặt khác võ kỹ, cũng có uy năng lớn lao. Sau đó chính là phi hoa tiên cô ra sân, nàng ngược lại là cũng không thèm để ý Bạch Như Yên thành tích, ngược lại là cấp ra không ít ban thưởng. Phen này ban thưởng ban phát xuống tới, mỗi cái đệ tử đều là trong bụng nở hoa. Chợt, Lạc Hoa lại lần nữa nói chúng ta An Dương Quốc còn có một lần tông môn thi đấu cơ hội, bất quá các ngươi cũng biết, đó là đi Bất Lạc Đế Triều. Chuyện này, sau đó ta sẽ cùng các ngươi nói chuyện. Tiến về Bất Lạc Đế Triều, cần 5 người. Ở trong đó, chỉ có Bạch Như Yên là Thanh Hư Thượng Tông đệ tử, có thể nghĩ, một khi thu hồi thứ tự, Phi Vũ Thượng Tông lại đem nên đón một đợt thực lực phi thăng. Bất quá cái này Bất Lạc Đế Triều tông môn thi đấu, liền không có đơn giản như vậy, quá trình thi đấu cũng càng là phức tạp. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt chính là mấy ngày sau. Trong tử lâu, Vân Thiều Hoa trên mặt có một vòng đỏ ửng, nàng la đến cùng Tần Thiếu Phàm cùng Lưu Nhược Ngưng nói từ biệt, dù sao hai người từ hôm nay sau đó chính là Phi Vũ Thượng Tông đệ tử, mà bọn hắn càng là sẽ đại biểu An Dương Quốc tiến về Bất Lạc Đế Triều. Đó là một cái càng thêm đặc sắc thế giới. Lần này, chúng ta Vân Thanh Tông trực tiếp đạt được 500 linh đan, 50 cân linh dược, một đầu hoàng cấp linh mạch. Tuy nói còn lâu mới có được Phi Vũ Thượng Tông lấy được nhiều, nhưng là tại nguyên này cũng đầy đủ Vân Thanh Tông tiêu hóa một đoạn thời gian. Có thể tưởng tượng là, cho dù là lần tiếp theo tông môn thi đấu không có Tần Thiếu Phàm cùng Lưu Nhược Ngưng, Vân Thanh Tông cũng sẽ đạt được một cái không sai thứ tự. Dù sao Lục Hâm, Triệu Hiền Lâm, Thiên Phú cũng cực kỳ tốt, có tài nguyên nghiêng, bọn hắn lần tiếp theo còn có tư cách tham gia tông môn thi đấu. Vân Thiều Hoa chỉ nói là lấy Vân Thanh Tông đoạt được, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, không có nửa điểm thương cảm cảm xúc. Không phải nàng không thương cảm, mà là đem phần này thương cảm giấu ở nội tâm. Hai đệ tử này, chung quy là biết bay hướng cao hơn, rộng lớn hơn bầu trời, nàng có thể nào hạn chế lại hai người đâu? Đối với hai người tới nói, đây là kết cục tốt nhất. Hai người các ngươi, đi hướng Bất Lạc Đế Triều cũng muốn hết thảy coi chừng. Bất quá, các ngươi tựa hồ còn không biết cái này toàn bộ đại lục phân bố đi. Vân Thiều Hoa vung tay lên, trong tay chính là hiện ra một phần địa đồ đến, nàng muốn cho hai người hảo hảo nói một chút mảnh này rộng lớn vô ngần đại lục. Bọn hắn thân ở, chính là Bất Lạc Đế Triều biên thủy. Giống như là An Dương Quốc thực lực thế này nước phụ thuộc, có mấy trăm cái, mà cái này mới là Bất Lạc Đế Triều bộ phận cương thổ. Bất Lạc Đế Triều rộng lớn, xa không phải đám người tưởng tượng. Địa đồ kia cũng rất là cũ kỹ, thậm chí không xác định trên đó mỗi cái địa phương có tồn tại hay không. Bất Lạc Đế Triều 10 năm một lần tông môn thi đấu, An Dương Quốc cũng chỉ là không có ý nghĩa một thành viên. Bất quá ta tin tưởng, các ngươi nhất định có thể lấy được tốt hơn thành tích. Các ngươi cũng nhất định phải cố gắng, cái này nho nhỏ An Dương Quốc hoàn toàn không phải các ngươi điểm cuối cùng. Chương 359, Linh Kiếm Vân Quang. Chương 359, Linh Kiếm Vân Quang. Một phen cáo biệt đằng sau, Vân Thiều Hoa mang theo Lục Hâm khởi hành rời đi, nàng cũng sẽ đem nơi này tin tức mang về Đại Tần. Tần Thiếu Phàm cũng không biết, hắn chuyến này đằng sau cần bao lâu mới có thể trở lại Đại Tần. Hắn mang cho lời của cha mẹ chỉ có một câu, hết thảy mạnh khỏe. Phù các bên trong, Tần Thiếu Phàm ngồi xếp bằng, trước người hắn trưng bày rất nhiều tảng đá, ngũ sắc lưu quang ở trên đó vần quanh, lộng lẫy. Đây là Tần Thiếu Phàm hối đoái ngũ hành linh thạch, nơi này là 10 triệu linh thạch số lượng, chọn vẹn 1000 khối ngũ hành linh thạch. Tần Thiếu Phàm con mắt có chút nheo lại. Hắn trước đây trên thân còn có không ít linh thạch, hắn đổi 30 triệu ngũ hành linh thạch, còn lại một chút khẩn cấp. Chuyến này tìm kiếm Cửu Dương Phi Dạng Hoa, đoán chừng cũng không thông thuận, hắn còn phải muốn tăng lên thực lực của mình mới là. Hắn lúc này nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu đứng lên. Từng đạo ngũ sắc lưu quang, giống như dây lụa bình thường, cuốn quanh ở Tần Thiếu Phàm trên thân, thuận hắn mỗi một cái lỗ chân lông, tràn vào trong cơ thể hắn. Tại trong toàn thân lưu chuyển một vòng lại một vòng, hóa thành tinh thuần đến cực điểm linh lực, tràn vào khí hải bên trong, sau đó, khí hải dâng trào linh lực, tràn vào trong kinh mạch. Vòng đi vòng lại, từng lần một tuần hoàn. Tần Thiếu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình hấp thu ngũ hành linh khí càng thêm hữu hiệu. Hắn đột phá hợp đan cảnh thời điểm, liền dùng 10 triệu linh thạch, về sau cũng là dần dần gia tăng. Nhưng là hấp thu ngũ hành linh thạch, tốc độ liền muốn chậm một chút, nhưng là cũng càng là có hiệu suất, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực từng tấc dâng lên. Mà lại ngũ hành linh khí này tẩm bổ nhục thân, để nhục thể của hắn cũng dần dần tăng lên. Bất quá linh khí đối với nhục thân tăng lên cũng không lớn. Tần Thiếu Phàm nghĩ, dứt khoát xuất ra trước đây lấy được ngũ phẩm đan dược, một mạch nuốt vào. Hắn lúc này mới cảm nhận được nhục thân đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Mấy ngày sau, Liễu Càn Khôn, Lữ Thiếu Hoa ngồi ngay ngắn ở cùng một chỗ, hai người uống trà nói chuyện phiếm, mà bọn hắn bên cạnh trưng bày một cái hộp gỗ. Liễu Càn Khôn bất đắc dĩ cười một tiếng. Chưa từng nghĩ tiểu sư đệ ưu tú như vậy, không chỉ là phu cát, hiện tại càng là nhất cử thành danh, tại Phi Vũ Thượng Tông đều rất có thành danh, nếu là hắn đi Phi Vũ Thượng Tông, sợ rằng sẽ giật mình. Lữ Thiếu Hoa nheo mắt lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy. Hắn chỉ là lạnh nhạt nói, Kim Lân há lại vật trong ao. Ngay từ đầu, hắn nhận lấy Tần Thiếu Phàm, chỉ cảm thấy kẻ này tại phụ lục nhất đạo bên trên rất có thiên phú. Nhưng là chưa từng nghĩ, Tần Thiếu Phàm lại như vậy có thiên phú. Kẻ này, tất nhiên không tầm thường. An Dương Quốc, bất quá chỉ là một cái ván cầu, người này sẽ tiến vào càng lớn, mà lại càng rộng lớn hơn thế giới. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên. Lập tức, một đạo mang theo ý cười thanh âm cũng truyền vào hai người trong hai. Sư Minh, Sư Tôn, vì sao ta sẽ nghe được các ngươi thảo luận ta? Liễu Càn Khôn vừa quay đầu lại, liền thấy được Tần Thiếu Phàm nhanh chân đi đến. Hắn cười cười, đưa tay trộm một cái, bên người hộp gỗ kia chính là rơi vào trong tay, sau đó hắn không có chút nào dừng lại, phất tay liền ném về phía Tần Thiếu Phàm. Tần Thiếu Phàm tiếp nhận hộp gỗ, đều không cần mở ra, hắn chính là cảm nhận được cái kia cô giống như nước sữa hòa nhau bình thường cảm giác. Hắn lật tay một cái, hộp gỗ chính là bị từng đạo kiếm khí đâm rách, hóa thành gỗ vụn, rơi xuống đất. Đồng thời, Tần Thiếu Phàm trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc. Trường kiếm toàn thân màu bạc, trên chuôi kiếm còn mang theo một cây kiếm tuệ, tựa hồ là dùng một loại nào đó hung thú lông vũ bệnh, có ngũ sắc lưu quang, nho nhỏ một đoàn, lộ ra rất là tinh xảo. Tuy nói là trường kiếm màu bạc, có thể trên thân kiếm lại mơ hồ hiện ra ngũ sắc lưu quang. Liễu Càn Khôn sờ lên cái mũi. Liên Hỏa Phong chủ tức gần chết, nói là tay người này thật sự là quá kém, cái kia ngũ hành thạch cũng giống như chính là làm ẩu bình thường, rõ ràng đều là tốt nhất vật liệu, lại Tần Thiếu Phàm nghe những lời này, bất đắc dĩ nổi lên một vòng cười khổ. Sinh hồ là tại Đại Tần luyện chế, chỗ kia có thể có gì tốt luyện khí sư? Theo Liễu Càn Khôn tự thuật, trước mắt hắn thậm chí là hiện ra một mảnh hình ảnh, một cái cường tráng lão đầu, mặt mũi tràn đầy oán giận cơ truy, vừa mắng mắng liên liệt, một bên núp lại trường kiếm. Nói thật, Tần Thiếu Phàm chính mình cũng xấu hổ. Nguyên bản, Chu Thế Hùng chỗ cất giữ thanh kia ngũ sắc trường kiếm, trên đó sử dụng linh tài, có thể là lục phẩm, thậm chí là thất phẩm. Trải qua Tần Thiếu Phàm chính mình một phen luyện chế, không đối, cũng không thể nói là luyện chế, chính là cưỡng ép đem tất cả vật liệu hỗn hợp với nhau, sau đó rèn đúc ra một thanh trường kiếm bộ dáng đồ vật đến. Cho nên xích hồ phẩm giai, vẫn như cũng là lục giai, không có chút nào đột phá. Mà lại phía trên kia nhan sắc, một lời khó nói hết, liền tựa như là đổ bán thuốc màu bình thường, ngũ thải lưu quang toàn bộ choáng nhâm ra. Không thể nói đẹp mắt, chỉ có thể nói là có một loại khác mỹ cảm. Nhưng bây giờ, xích hồ toàn thân màu bạc, liền thành một khối, trên thân kiếm có lít nha lít nhít vân vân, nếu là không nhìn kỹ, thật đúng là coi là đây là bóng loáng lưỡi kiếm. Đủ để thấy, cái này rèn đúc kỹ nghệ đến tuột cùng là đến cỡ nào xào rượu. Mỗi một đạo vân vân, cũng có thể đại biểu cho một lần rèn luyện, trên đó lít nha lít nhít vân vân, hiển nhiên là trải qua lặp đi lặp lại rèn luyện. Tần Thiếu Phàm nắm trường kiếm, chỉ cảm thấy trọng lượng, xúc cảm đều chiếm được cực lớn trình độ tăng lên. Linh kiếm này, quả nhiên là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Liễu Càn Khôn đợi đến Tần Thiếu Phàm xem hết, rồi mới lên tiếng, Liệt Hỏa Phong chủ ngược lại là bỏ hết cả tiền vốn, ở trên đó tăng thêm không ít hung thú vật liệu, tuy nói là bát phẩm, nhưng là đã đến gần vô hạn tại cửu phẩm. Hắn còn nói, để cho ngươi một lần nữa lấy cái tên. Tần Thiếu Phàm sờ lấy thân kiếm, tâm niệm vừa động, chính là có ý nghĩ. Trường kiếm màu bạc, vân vân dày đặc, nội ẩn lưu quang, không bằng liền cứ gọi bất quang. Khi hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, trường kiếm chấn động lên, tản mát ra từng vòng vầng sáng, tựa hồ là tiếp nhận cái tên này. Tần Thiếu Phàm vung tay lên, trực tiếp đem vân quang thu nhập thể nội. Hắn đã sớm đem kiếm này luyện hóa, bây giờ mặc dù nặng đúc, nhưng là trên đó là cấn còn tại, bất quá vừa mới đúc lại hoàn thành, hay là đặt ở khí hải bên trong ôn dưỡng, thỏa đáng nhất. Mà lại, trong cơ thể hắn còn có địa cấp ngũ hành linh căn, cũng là thích hợp nhất ôn dưỡng. Tần Thiếu Phàm lúc này mới ngồi xuống. Đại sư Minh, ngươi trước đây nói qua, bí cảnh kia. Liễu Càn Khôn khẽ cười một tiếng, liền biết tiểu tử ngươi nhớ. Bí cảnh kia cũng là 2 năm trước mới bị phát hiện, nghe nói có người thấy được một gốc kỳ dị hoa, trên đó có 9 cái nụ hoa, ở trong trời đêm phát ra sáng chói ánh sáng choáng, giống như trong bầu trời đêm 9 vầng mặt trời. Tần Thiếu Phàm ánh mắt ngưng tụ, đáy mắt hiện lên một vòng vui mừng. Đây chính là Cửu Dương Phi Dạ Hoa miêu tả, nên sẽ không ra sai. Căn cứ Liêu Cản Khôn nói tới, lúc đương thời người thật là thấy được, nhưng là bởi vì còn ở vào trong nguy hiểm, cho nên cũng không quá mức để ý về sau rời đi bí cảnh, mới đột nhiên nghĩ đến chuyện này, thuận miệng nói, chưa từng nghĩ có hiểu công việc người nói hắn là gặp Cửu Dương Phi Dạng Hoa, hắn lúc này mới hối tiếc không thôi. Bất quá trọn vẹn thời gian 2 năm, cũng không có người ở trong đó tìm kiếm được Cửu Dương Phi Dạng Hoa tung tích. Nhưng lại tại trước đây không lâu, xuất hiện biến cố. Chương 360, Cửu Dương giữa trời, dị tượng mọc thành bụi. Chương 360, Cửu Dương giữa trời, dị tượng mọc thành bụi. Liễu Cản Khôn nói đến đây, cố ý dừng một chút, nhấp một miếng trà. Khi nhìn đến Tần Thiếu Phàm cái kia một mặt bộ dáng cảm hứng thú đằng sau, con mắt nhắm lại, hiển nhiên tiểu tử này hứng thú đã bị điều động đứng lên. Liễu Cản Khôn cố ý câu đủ khẩu vị, lúc này mới tiếp tục nói, trước đó không lâu, trong bí cảnh, Cửu Dương giữa trời, dị tượng mọc thành bụi, có người suy đoán là Cửu Dương Phi Dạng Hoa thành thủ, lúc này mới xuất hiện dị tượng. Tần Thiếu Phàm ánh mắt nóng rực, cái này Cửu Dương Phi Dạng Hoa với hắn mà nói, có tác dụng cực lớn. Nhóm lửa Cửu Dương Ly Hỏa, hắn cũng có thể tốt hơn luyện chế phụ lục, đồng thời thực lực có thể lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá, nếu Liêu Cản Khôn cũng muốn đi, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có Nguyên Anh cảnh cường giả xuất hiện. Trong mắt của hắn cực nóng, cũng mở đi mấy phần. Đối đầu Nguyên Anh cảnh, dù cho là hắn còn có khối lỗi, cũng không kịp những cái kia Nguyên Anh cảnh cao thủ. Có lẽ là Tần Thiếu Phàm ánh mắt ảm đạm quá mức rõ ràng, Liêu Cản Khôn cũng phản ứng lại. Hắn lúc này khẽ cười nói, Cửu Dương Phi Dạng Hoa thời gian 2 năm đều không có bị tìm tới, bây giờ dị tượng biến mất, càng là không có một chút xíu mục tiêu. Vật này, muốn nhìn cơ duyên. Lữ Thiếu Hoa cũng làm tức nói bổ sung, thiên tài địa bảo này đều muốn nhìn cơ duyên, nếu là vô duyên, cho dù là từ Cửu Dương Phi Dạ Hoa trước mặt đi ngang qua, cũng như trước đây người kia bình thường, bỏ lỡ cơ duyên. Tần Thiếu Phàm sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn không ít. Đối mặt một đám Nguyên Anh cảnh, thật sự là hắn không phải là đối thủ, nhưng là cái này Cửu Dương Phi Dạ Hoa còn không người tìm tới, liền có thao tác không gian. Liêu Cản Khôn cũng là cười nói, không cần phải gấp, nếu là ta dẫn ngươi đi, tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi. Tần Thiếu Phàm nghe vậy, đội vàng khoát khoát tay. Đại sư Minh, vật này chính là cơ duyên, nếu là tìm tới, mỗi người dựa vào thủ đoạn mới là, ta có thể nào để cho ngươi giúp ta. Liêu Cản Khôn nghe vậy, lại là cười không nói, bất quá nhãn thần bên trong lại mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Hiển nhiên, chuyện này đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Liêu Cản Khôn là cảm thấy, Tần Thiếu Phàm xuất hiện, khích lệ hắn, thậm chí người này vẫn là hắn quý nhân. Nếu không vì sao hắn trước đây bị khốn tại một cảnh giới, Tần Thiếu Phàm vừa xuất hiện, bình cảnh này liền bị phá vỡ. Hắn sau này sẽ chỉ tiền đồ bằng thẳng. So với những ngày tới nói, giúp Tần Thiếu Phàm đoạt được Cửu Dương Phi Dạng Hoa, cũng không coi vào đâu. Mắt thấy Tần Thiếu Phàm còn muốn thuyết phục, Liêu Cản Khôn trực tiếp vô án, yên định nói, chuyện này vậy cứ thế quyết định, tiểu sư đệ, có ngươi gia nhập chúng ta môn hạ, là phúc khí của chúng ta. Lại có, ngươi muốn đi Bất Lạc Đế Triều, đây là vì ta An Dương Quốc làm bẻ bang. Nói đều nói đến phân thượng này, Tần Thiếu Phàm cũng không tốt đến lại nói cái gì. Bọn hắn đằng sau lại là trao đổi một chút chi tiết, ước định cẩn thận 3 ngày sau, cùng một chỗ tiến về bí cảnh kia. Lần này tiến đến bí cảnh kia, không chỉ là có Tần Thiếu Phàm. Liêu Cản Khôn làm Phi Vũ Thượng Tông quản sự, sẽ còn mang lên một chút Thượng Tông đệ tử. Thì như Tần Thiếu Phàm quen thuộc Lãnh Nguyệt. Đương nhiên, còn lại Thượng Tông cũng có quản sự cùng đệ tử sẽ tham gia, tìm kiếm phần cơ duyên này. Cửu Dương Phi Dạng Hoa là chí bảo, đối với Hỏa Linh căn tu sĩ tới nói, tuyệt đối là dốc hết toàn lực đều muốn lấy được bảo vật. Mà xem như một cái đã bị phát hiện thời gian 2 năm bí cảnh, trong bí cảnh này đại đa số địa phương đều bị khai phát cùng thăm dò qua. Không có bị thăm dò qua địa phương, tự nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Liễu Cản Khôn dặn đi dặn lại, bất quá tổng kết xuống tới, cũng chỉ có một câu. Trong bí cảnh, nguy hiểm nhất là người. Trong bí cảnh này, có trường kỳ chiếm cư ở trong đó tán tu, thậm chí là đạo tặc, tà tu. Mục tiêu của bọn hắn là tiến vào trong bí cảnh thăm dò tu sĩ. Dù sao, giết người cướp của, nhưng so sánh tại trong bí cảnh này tìm kiếm cơ duyên tới nhẹ nhõm. Tần Thiếu Phàm từng cái đi lại, sau đó mới cáo biệt Lữ Thiếu Hoa hai người, một lần nữa trở lại trong phòng của mình. Sau 3 ngày, Tần Thiếu Phàm một mặt vẻ mệt mỏi từ trong phòng đi ra, hắn mặc dù mỏi mệt, nhưng là đôi mắt kia lại là không gì sánh được sáng tỏ. Những ngày này, hắn nghiên cứu phụ lục nhất đạo. Hắn trước đây đối với một chút đạo văn, từ đầu đến cuối nhìn không thấu, có thể theo linh căn bước vào địa cấp, hắn những vấn đề kia toàn bộ giải quyết dễ dàng. 18 cái cơ sở đạo văn, hắn đã toàn bộ lĩnh ngộ, 3 ngày thời gian, hắn cũng luyện chế ra không ít phụ lục, thậm chí hoàn thành một tấm lục phẩm phụ lục. Cái này cùng hắn trước đây đột phá bước vào hợp đan cảnh tứ trọng cũng có không nhỏ quan hệ. Tu vi tăng lên, luyện chế phụ triện liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, đây không phải nói hắn đã bước vào lục phẩm phụ lục sư hàng ngũ, chỉ là hắn một mực đắm chìm tại luyện chế phụ lục bên trong, đương nhiên có một lần tại luyện chế phụ lục thời điểm, phúc chí tâm linh, luyện chế ra phụ lục vậy mà đạt đến lục phẩm. Bất quá đằng sau, hắn chính là tìm không thấy cảm giác này. Một tấm lục phẩm phụ lục không đủ để làm át chủ bài, dù sao muốn đối mặt không ít Nguyên Anh cảnh tu sĩ. Thế nhưng là có dù sao cũng so không có tốt. Một đoàn người hội tụ tại Thiệu An thành cửa thành. Liễu Cản Khôn sớm liền chờ tại nơi này, phía sau hắn mang theo 2 cái đệ tử, đều không phải là người quen. Nhưng lại tại Tần Thiếu Phàm đi tới thời điểm, cái kia 2 cái đệ tử chính là xuống tới, một bộ rất là nhiệt tình bộ dáng. Tần Thiếu Phàm thế mới biết, 2 người này là Phi Vũ Thượng Tông đệ tử, bất quá nhập tông thời gian tương đối dài, xem như bọn hắn đời này các sư huynh. Một cái tên là Trần Vũ Phi, một cái tên là Trương Nhị Hồ. Trần Vũ Phi nhập tông thời gian 10 năm, mà Trương Nhị Hồ thì là 9 năm. Đối với Tần Thiếu Phàm người tiểu sư đệ này, bọn hắn thế nhưng là không gì sánh được nhiệt tình. Dù sao bọn hắn trừ tư lịch bên ngoài, thiên phú là còn kém rất rất xa những sư đệ sư muội này bên trong người nổi bật. Lại càng không cần phải nói, bây giờ Tần Thiếu Phàm càng là cái này An Dương Thiên Kiêu số 1, cùng thế hệ vô địch tồn tại. Loại người này, sau này nói không chừng chính là đại năng, sớm giữ gìn mối quan hệ, không thể nói trước về sau Tần Thiếu Phàm thành đại năng, còn có thể để điểm bọn hắn một hai. Tần Thiếu Phàm cùng hai người hàn huyên hồi lâu, lúc này mới cười nói, vậy lần này tiến vào bí cảnh, còn muốn hai vị sư huynh nhiều hơn chiếu cố. Trần Vũ Phi trực tiếp khoát khoát tay, chỉ sợ là ngươi chiếu cố chúng ta, quản sự nói qua, ngươi thế nhưng là hắn tiểu sư đệ. Trương Nhị Hồ cũng là gãi gãi đầu, bất đắc dĩ cười nói, chúng ta cũng chính là tư lịch lớn hơn ngươi chút thôi. Liêu Càn Khôn cũng là giải thích nói, lần này đến đây, hai người cũng không phải là Cửu Dương Phi Dạ Hoa, chỉ là trong bí cảnh nhiều linh dược, hung thú, bọn hắn chuyến này càng nhiều chính là vì luyện. Trần Vũ Phi càng là tỏ thái độ, nếu là tìm tới Cửu Dương Phi Dạ Hoa, thậm chí còn có thể trợ giúp Tần Thiếu Phàm đoạt được vật này. Trương Nhị Hồ trực tiếp lộ ra chính mình cường tráng cơ bắp, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, vô luận ai cùng sư đệ tranh đoạt cái kia Cửu Dương Phi Dạ Hoa, đều được từ trên người ta nhảy tới. Nhưng lại tại lời này nói đi, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Lập tức, mang theo trọn kịch hước thanh âm, truyền vào trong thai mọi người. Vậy nếu như là ta muốn cướp đâu? Đám người thuận thanh âm quay đầu lại. Trương Nhị Hồ trước đó phách lối khí diễm, lập tức tan thành mây khói, cười ngượng ngùng một tiếng, gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời lộ ra rất là xấu hổ. Tần Thiếu Phàm cũng quay đầu lại đi. Hắn cảm nhận được một cỗ cực nóng khí tức đập vào mặt. Chỉ gặp một nhóm ba người đi tới, một người cầm đầu, long hành hổ bộ, khí vũ hiên ngang, trên thân nó kim tuyến kia trường bảo, càng là lộng lây phi phàm. Chương 361, Ngũ hoàng tử, lãnh lệ hỏa. Chương 361, Ngũ hoàng tử, lãnh lệ hỏa. Tần Thiếu Phàm đem ánh mắt xoay qua chỗ khác, chính là cảm nhận được một cỗ khiêu khích lý vị. Một nhóm ba người, bất quá thanh niên kia lại là đi tại hai người phía trước. Tần Thiếu Phàm còn trông thấy một người quen, đó là Lãnh Nguyệt, mà Lãnh Nguyệt càng là rất lại phía sau người này nửa bước khoảng cách. Lãnh Nguyệt thế nhưng là công chúa, có thể làm cho công chúa đều rất lại phía sau nửa bước người, thân phận hiển nhiên không đơn giản. Hắn đã có suy đoán. Mà lúc này, Trương Nhị Hồ cũng là cười nói, không có nghĩ rằng Ngũ hoàng tử cũng muốn tham gia. Người tới chính là An Dương quốc hoàng thất, Ngũ hoàng tử Lãnh Lệ Hỏa. Lãnh Lệ Hỏa nheo mắt lại, đánh giá Tần Thiếu Phàm một phen, theo sau chính là cười nói, đây chính là gia muội nhiều lần đề cập Tần huynh bài đi. Tần Thiếu Phàm chắp tay, gặp qua Ngũ hoàng tử. Lãnh Lệ Hỏa khoát khoát tay, không cần khách khí, ngươi bây giờ danh tiếng vang xa, thế nhưng là ta An Dương quốc tiên kiêu số một đâu. Tần Thiếu Phàm cũng cười, trả lời, thư danh mà thôi. Hai người nói đi, chính là trầm mặt lại, ánh mắt lại là trên không trung giao hội, trong lúc mơ hồ, có thể cảm nhận được một cô đối chọi gay gắt khí tức. Lãnh Nguyệt muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không nói gì lối ra, chỉ là dùng nháy mắt ra hiệu cho Tần Thiếu Phàm, tựa như là nói không cần để ý ngay tại trầm mặc thời điểm, Liễu Cản Khôn cũng đi tới. "Đều gặp đi. Tiểu Phàm các ngươi đều biết, hắn là ta tiểu sư đệ, Ngũ hoàng tử, sau đó Lãnh Nguyệt công chúa." Liễu Cản Khôn cũng không phải là muốn thật vì mọi người lẫn nhau giới thiệu, chỉ là mượn cơ hội này, hòa hoãn không khí thôi. Hắn chỉ vào Ngũ hoàng tử sau lưng một người, lại lần nữa nói hoàng thất cung phụ một trong, Cố Bác Phong. Cố Bác Phong cũng là hướng phía Tần Thiếu Phàm khẽ bước cằm, lộ ra một vòng ý cười. Tần Thiếu Phàm cảm giác không đến đó người khí tức, nghĩ đến, đoán chừng cũng là nguyên anh cảnh cao thủ. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, cái này Lãnh Lệ Hỏa, có lẽ đối với cái kia Cửu Dương Phi Dạ Hoa tình thế bắt buộc. Bất quá, hắn cũng không sợ đắc tội hoàng thất, cái này Cửu Dương Phi Dạ Hoa với hắn mà nói, cũng rất là trọng yếu. Lãnh Lệ Hỏa lương tựa An Dương quốc, trừ bỏ cái này Cửu Dương Phi Dạ Hoa bên ngoài, còn có rất nhiều cơ hội có thể tiếp xúc đến những thiên tài địa bảo này. Tần Thiếu Phàm chỉ là chính mình một người, hắn cần bắt lấy mỗi cái có thể làm cho hắn tăng thực lực lên cơ hội. Thiên tài địa bảo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lúc này, Liễu Càn Khôn cũng có thể nhìn ra được tình thế, hắn làm Phi Vũ Thượng Tông quản sự, cũng hoàn toàn chính xác còn có chút địa vị. Bất quá tại hoàng thất trước mặt, hắn còn chưa đáng kể. Cho nên hắn tại giới thiệu Tần Thiếu Phàm thời điểm, mới có thể cố ý đề cập Tần Thiếu Phàm là hắn sư đệ. Đương nhiên, Lãnh Lệ Hỏa tất nhiên đã sớm biết điểm này, hắn nói như vậy, bất quá chỉ là vì nhắc nhở. Liễu Càn Khôn nghĩ đến cái này, cũng là lại lần nữa nói thiên tài địa bảo mặc dù hiếm thấy, nhưng là cũng không thể vì thế tổn thương hòa khí. Tiểu Phàm hắn cũng là muốn là An Dương quốc xuất chiến tiểu anh hùng. Lãnh Lệ Hỏa nghe vậy, chỗ nào vẫn không rõ Liễu Càn Khôn ý tứ, đơn giản chính là tại đề điểm hắn đâu. Tần Thiếu Phàm là phụ các trưởng lão lữ thiếu hoa đệ tử, lại là có thiên tiêu số một thân phận, càng là muốn đại biểu An Dương quốc tiến về bất lạc đế triều, tham gia càng lớn tông môn thi đấu. Như vậy thân phận, hắn tự nhiên phải thu liễm một chút. Trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn chính xác thu liễm, một cái muốn cùng hắn thưởng thiên tài địa bảo Tần Thiếu Phàm, hắn muốn không nên khách khí như thế mới là. Lãnh Lệ Hỏa cười cười, lại lần nữa nhìn về phía Tần Thiếu Phàm, nói thẳng, nếu là đụng tới Cửu Dương Phi Dạ Hoa, mỗi người dựa vào thủ đoạn chính là, đúng không? Tần Thiếu Phàm nghe vậy, khẽ bước cằm, khóe miệng có chút câu lên, cười nói, tự nhiên là. Lãnh Lệ Hỏa thực lực không kém, hợp đang cảnh bắt trọng. Trần Vũ Phi cũng là bắt trọng, nhưng là khí tức lại là so Lãnh Lệ Hỏa còn muốn kém một chút. Mỗi người dựa vào thủ đoạn. Luật tu vi thật sự thực lực Tần Thiếu Phàm sát suất lớn không phải cái này Lãnh Lệ Hỏa đối thủ, bất quá cướp đoạt những thiên tài địa bảo này, cũng không giống như là tông môn thi đấu, có rất nhiều hạn chế. Hắn còn có át chủ bài ở trên người, tự nhiên không sợ. Vậy liền mỗi người dựa vào thủ đoạn tốt. Một phen hữu hảo sau khi trao đổi, đám người cũng coi là quen thuộc. Liễu Cản Khôn vung tay lên, chính là vung ra phi toa, mang theo đám người ngồi lên, sau đó khống chế phi toa, hướng phía bí cảnh tiến đến. Bất quá mấy trăm dặm khoảng cách, tại phi toa phi tốc tiến lên phía dưới, rất nhanh liền có thể nhìn thấy bí cảnh hình dáng. Nhanh đến thời điểm, Liễu Càn Khôn hay là dặn dò, lần này tiến vào bên trong, cần phòng bị một chút, cụ thể ta liền bất quá nhiều lắm lời. Tam hoa bí cảnh đang ở trước mắt. Tần Thiếu Phàm đem thỏ đầu già phi toa bên ngoài, chỉ gặp trên một vách núi treo leo, có một cái sơn động, trong đó là một cái tản ra lưu quang vòng xoáy. Hiển nhiên, đây chính là bí cảnh lối vào. Bí cảnh cửa vào không có người nào, nhưng là cửa hàng có xốc xếp bước chân, hiển nhiên là có không ít người tiến vào trong bí cảnh. Liễu Càn Khôn vung tay lên, thu hồi phi toa, lớn cất bước mang theo đám người hướng phía trước đi đến. Hắn tựa hồ không phải lần đầu tiên đến đây cái này Tam Hoa bí cảnh, đối với bốn bề hết thảy rất là quen thuộc. Vào sơn động bên trong, một cỗ yếu ớt hấp lực truyền đến. Tần Thiếu Phàm có thể cảm nhận được, từng sợi linh khí bị lưu quang kia vòng xoáy cho hấp thu đi vào. Đồng thời, cỗ hấp lực kia còn tác dụng tại trên người của bọn hắn, tựa hồ vung lòng chống cự, liền sẽ bị lưu quang này vòng xoáy hút vào trong đó. Liễu Càn Khôn lúc này chạy tới bí cảnh cửa vào, hắn quay đầu lại nhìn đám người một chút. Cái này Tam Hoa bí cảnh đã khai phát qua nhiều lần, đám người thật không có tìm tòi bí mật kích động cảm xúc, lộ ra rất là bình tĩnh. Hắn không thể không nhắc nhở lần nữa nói cẩn thận là hơn. Nói đi, hắn chính là dẫn đầu tiến vào bí cảnh cửa vào. Vòng xoáy kia chấn động một cái, Liễu Càn Khôn thân hình lập tức liền biến mất tại trong mắt mọi người. Sau đó, Cố Bác Phong cũng là che chở Lãnh Lệ Hỏa tiến nhập trong đó. Tần Thiếu Phàm cười khẽ, đại sư huynh ngược lại là quá lo lắng, có Nguyên Anh cảnh cung phụng ở bên người, Lãnh Lệ Hỏa an toàn có bảo hộ rất. Theo Lãnh Lệ Hỏa tiến vào bên trong, Lãnh Nguyệt rốt cục thở dài một hơi, nàng lúc này mới đi vào Tần Thiếu Phàm bên người. Ta cũng không nghĩ tới, bên này nhận được tin tức, ta Ngũ Ca cũng muốn tiến vào bên trong, yên tâm, hắn sẽ không ra tay với ngươi. Tần Thiếu Phàm nghe vậy, khẽ bước cằm, hắn cũng không để ý thiên tài địa bảo, vốn là người có đức chiếm lấy, nếu là hắn đoạt được Cửu Dương Phi Dạng Hoa, ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Lãnh Nguyệt nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống. Một bên là nàng Ngũ Ca, mà đổi thành bên ngoài một bên Tần Thiếu Phàm, là cùng nàng có quá mệnh giao tình hảo bằng hữu, thậm chí còn có như vậy một đâu đâu hảo cảm. Nàng kẹp ở trong đó, ngược lại là có chút khó thực hiện, sơ ý một chút chính là hai mặt không phải người. Bây giờ nghe Tần Thiếu Phàm nói như vậy, nàng lúc này mới buông lòng xuống. Tạm thời không nói những này, cũng không nhất định có thể tìm tới Cửu Dương Phi Dạng Hoa. Đi thôi, đi vào. Còn lại bốn người, lúc này mới hướng phía bí cảnh cửa vào đi đến. Tần Thiếu Phàm vừa bước một bước vào lưu quang trong vòng xoáy, hắn chính là cảm nhận được một cỗ hấp lực bao phủ trên người mình, không ngừng mang theo hắn tiến lên. Hắn tựa hồ là xuyên qua một đầu thông đạo thật dài, lại lần nữa lúc đi ra, bốn phía cảnh tượng đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Chương 362, nhìn xem Tần Thiếu Phàm có mấy phần bản sự. Chương 362, nhìn xem Tần Thiếu Phàm có mấy phần bản sự. Tần Thiếu Phàm ngắm nhìn một phía, đập vào mi mắt là một mảnh sơn lâm, có một dòng sông nhỏ uốn lượn khúc chiết, kéo dài đến nơi núi rừng sâu xa. Bốn bề toàn núi, tầng tầng dãy núi, núi non trùng điệp. Hắn nhìn về phía dưới chân, xốc xếp bước chân, hướng phía bốn phương tám hướng dọc theo đi. Chỉ là nhìn xem vết tích này, liền có thể đại khái đoán được, cái này Tam Hoa bí cảnh bên trong sợ là có hàng trăm hàng ngàn người, thậm chí càng nhiều. Nơi xa, Lãnh Lệ Hỏa tựa hồ căn bản không có đám người ý tứ, đã củng cố Bắc Phong đi xa. Tần Thiếu Phàm cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, hắn cũng cần Cửu Dương Phi Dạng Hoa, mà Lãnh Lệ Hỏa cũng cần, bọn hắn tụ cùng một chỗ, hoàn toàn không cần thiết, thậm chí còn có thể lên tự dưng tranh đấu. Bất quá Liêu Càn Khôn ngược lại là tại cảnh giác bốn phía, không có tùy tiện rời đi. Lúc này, Liêu Càn Khôn cũng là cảm giác được đám người khí tức, đối xử lạnh nhạt đảo qua bốn bề một vòng, phát ra hừ lạnh một tiếng. Hắn lúc này mới quay đầu lại, thản nhiên nói, có vài con chuột cất giấu, nhưng là không quan hệ đau khổ. Tần Thiếu Phàm cũng tản ra linh thức, tại trong bí cảnh này, có lẽ tùy thời đều gặp nguy hiểm, hắn hay là phải để linh thức tùy thời bảo trì tản ra trạng thái. Hắn rất nhanh liền cảm giác được một chút khí tức, trốn ở chỗ tối, tựa hồ là dự định tùy thời mà động. Bất quá có Liêu Càn Khôn cái này Nguyên Anh cảnh tọa chấn, cũng không có người dám tùy tiện đối bọn hắn động thủ. Rất nhanh, những khí tức kia liền lặng yên không tiếng động tán đi. Trước đó Liêu Càn Khôn hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là làm ra một cái uy hiếp tác dụng. Liêu Càn Khôn nhìn quanh một vòng, tựa hồ là xác nhận những khí tức kia tiêu tán, lúc này mới đi vào bên người mọi người. Lãnh Lệ Hỏa sự tình, ngươi không cần nhiều quản, Tả Hữu cái kia Cố Bắc Phong sẽ không ra tay với ngươi. Đương nhiên, ta cũng không tốt đối với Lãnh Lệ Hỏa độc thủ. Liêu Càn Khôn nói thẳng. Tần Thiếu Phàm gật đầu, hắn có thể lý giải, dù sao Lãnh Lệ Hỏa thân phận bày ở đó. Trước đó Trần Vũ Phi cùng Trương Nhị Hồ rất là nhiệt tình, nhưng là tại Lãnh Lệ Hỏa xuất hiện đằng sau, liền lộ ra trầm mặc rất nhiều, hiển nhiên cũng là kiêng kỵ Lãnh Lệ Hỏa thân phận. Bây giờ Lãnh Lệ Hỏa chính mình rời đi, ngược lại là một chuyện tốt. Sau đó, Liễu Càn Khôn cũng là khoát khoát tay, lại lần nữa nói không có nguy hiểm, ta cũng sẽ không tùy ý xuất thủ, các ngươi lịch luyện chính là. Nói đi, Liễu Càn Khôn chính là tự mình hướng phía bên cạnh đi đến, thân hình dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, không phải Liễu Càn Khôn đi thật, hắn cũng sẽ không rời đi Tần Thiếu Phàm bọn hắn quá xa, nếu không một khi gặp nguy hiểm, hắn không kịp xuất thủ. Rời đi, cũng là vì tốt hơn thăm dò Cửu Dương Phi Dạng Hoa chỗ. Tần Thiếu Phàm ngắm nhìn một phía, quay đầu, đối với ba người hỏi, muốn cùng một chỗ, hay là? Trần Vũ Phi lúc này cười nói, liền theo sư đệ cùng một chỗ, đất này nguy hiểm, chiều ứng lẫn nhau cũng là tốt. Hắn đã không đề cập tới Cửu Dương Phi Dạng Hoa. Tần Thiếu Phàm cũng không để ý, có hai cái hợp đan cảnh hậu kỳ cao thủ cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác cũng là muốn ít một chút nguy hiểm. Hắn sờ lên cằm, bên ngoài một vòng này, hiển nhiên là không có nguy hiểm gì, đương nhiên cũng sẽ không lại có cái gì kỳ ngộ. Muốn tìm đến đồ tốt, nhất định phải hướng phía chỗ sâu đi đến. Đi thôi. Hắn phất phất tay, liền mang theo đám người, hướng phía chỗ sâu mà đi. Cùng lúc đó, Lãnh Lệ Hỏa cùng Cố Bắc Phong cũng hướng phía chỗ sâu mà đi. Cố Bắc Phong vẫn là không nhịn được hỏi, công chúa liền mặc kệ sao? Lãnh Lệ Hỏa bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta bị muội muội kia, tụi trò ra bên ngoài lừa gạt, quan tâm nàng làm gì? Còn nữa, có Liêu Cản Khôn tại, tăng thêm nàng công chúa kia thân phận, cái này An Dương quốc có bao nhiêu người có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp? Hắn không lo lắng chút nào. Khi nhìn đến tiến vào bí cảnh sau, Lãnh Nguyệt không có theo tới, Lãnh Lệ Hỏa liền đoán được Lãnh Nguyệt tất nhiên muốn cùng Tần Thiếu Phàm cùng một chỗ hành động. Lãnh Lệ Hỏa hít mắt, hắn là muốn nhằm vào Tần Thiếu Phàm sao? Cửu Dương Phi Dạ Hoa mặc dù khó được, nhưng lại không đến mức để hắn như vậy động tâm. Hắn chỉ là đang thẩm vấn xem Tần Thiếu Phàm. Người này, đến tột cùng có gì chỗ đặc biệt, có thể làm cho Lãnh Nguyệt coi trọng như thế, có thể trong thời gian ngắn tại Thiệu An thành thanh danh lan truyền lớn. Chính mình cô muội muội này à, thế nhưng là nhiều lần đề cập với bọn họ cùng qua Tần Thiếu Phàm. Tại Tần Thiếu Phàm tham gia tông môn thi đấu đằng sau, cửa này tại Tần Thiếu Phàm tin tức, liền không có trong hoàng cung từng đứt đoạn. Hoàng thất hoàn toàn chính xác coi trọng tông môn thi đấu không sai, có thể đây là tông môn ở giữa sự tình, bọn hắn hoàng thất căn bản đều không có phái người đi quan sát tông môn này thi đấu. Cũng chỉ có đang tuyển ra người đằng sau, muốn đi chỗ đó, bọn hắn mới có thể cùng tông môn có chỗ tiếp xúc. Đương nhiên, năm nay, thế nhưng là sẽ có chút khác biệt. Hoàng thất cũng nuôi dưỡng đội ngũ của mình, dự định cùng tông môn phân cao thấp đâu. Lãnh Lệ Hỏa nhìn về phía trước, liên mượn nhờ chuyến này, để cho ta nhìn xem ngươi Tần Thiếu Phàm có bao nhiêu cân lượng, vạn nhất phù hợp, kéo vào ta hoàng thất đội ngũ bên trong, cũng chưa hẳn không thể. Bất quá, tiểu muội nàng coi trọng như thế ngươi, đừng để ta thất vọng mới là. Lãnh Lệ Hỏa ở trong lòng nỉ non. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau, Tần Thiếu Phàm bọn hắn đã đầy đủ xâm nhập cái này Tam Hoa bí cảnh, bốn phía tất cả đều là liên miên không dứt núi lớn. Vết chân cũng dần dần biến yếu, ngược lại là bốn bề hung thú, nhiều hơn rất nhiều. Cũng chỉ có chỗ sâu mới có thăm dò giá trị. Trong rừng, Tần Thiếu Phàm mấy người ngay tại nghỉ ngơi. Từ nửa ngày trước bắt đầu, bọn hắn liền từ một chút nhỏ xíu vết tích nhìn ra được, tuần này bị rất nhiều đội ngũ đều hướng phía một cái phương hướng tiến đến. Thừa dịp nghỉ ngơi giai đoạn, Trương Nhị Hồ liền xung phong nhận việc tiến đến dò đường. Không bao lâu, nơi xa, Trương Nhị Hồ chạy nhanh đến. Trương Nhị Hồ vừa rơi xuống, đáy mắt liền tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Phía trước, sợ là có khó lường cơ duyên sắp xuất thế. Ta nhìn thấy có một cái sơn cốc, ánh sáng tứ tán, hiện tại hay là ban ngày, nhìn không rõ ràng, nhưng là đến tối, chỗ kia cũng tất nhiên sẽ sáng như ban ngày. Tần Thiếu Phàm thần sắc khẽ nhúc nhích, hắn nếu là nhớ không lầm, trước đây Cửu Dương Phi Dạ Hoa dị tượng, chính là Cửu Dương giữa trời. Bất quá rất nhanh, hắn chính là lắc đầu. Sơn cốc này mặc dù ánh sáng tứ tán, nhưng là dựa theo Trương Nhị Hồ nói tới, cũng không mãnh liệt, nên không phải Cửu Dương Phi Dạ Hoa, nhưng là cũng đáng được tìm tòi hư thực. Tần Thiếu Phàm lúc này làm ra quyết định, đi đến nhìn xem. Đám người gật đầu, trong lúc mơ hồ, bọn hắn đều đem Tần Thiếu Phàm xem như là người lĩnh đội. Rất nhanh, đám người liền thuận vết tích, tìm được tòa sơn cốc kia. Có thể chỉ là nhìn thoáng qua, Tần Thiếu Phàm liền không nhịn được nhíu mày đến. Trong sơn cốc, có từng đầu ngân lang, tựa hồ là đang tuần tra bình thường, ở trong sơn cốc tứ tán du đãng. Bốn bề có không ít khí tức, nhưng là đều tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, không có tùy tiện xuất thủ. Tần Thiếu Phàm hướng phía sơn cốc nhìn lại, lại là nhìn thấy, cái kia có một cây đại thụ. Cách gần đó mới phát hiện, trong sơn cốc này tứ tán ánh sáng, đều là từ cây đại thụ kia bên trên truyền ra tới. Không biết đại thụ này là cái gì, nhưng là có thể dẫn phát dị tượng, nhất định là không sai bảo vật. Tần Thiếu Phàm ngược lại là có chút thất vọng, nếu là đại thụ, vậy thì không phải là Cửu Dương Phi Dạ Hoa. Bất quá, hắn cũng không thể để Trần Vũ Phi bọn hắn không công đến một chuyến. Hắn liền nói ngay, muốn đi vào nhìn, liền phải giải quyết những này ngân lang, chỉ sợ phải liên hợp người quanh mình cùng một chỗ. Chương 363, hợp tác, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 363, hợp tác, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tần Thiếu Phàm lúc nói lời này, không che giấu chút nào thanh âm của mình. Hắn kỳ thật chính là cố ý nói cho chung quanh những người kia nghe. Hắn biết, những người kia nhất định cũng đang quan sát bọn hắn. Lúc này, trong góc, ba người ngồi đối diện cùng một chỗ, ánh mắt lấp loé. Trong bọn họ, có hợp đan cảnh bắt trọng. Bất quá cũng chỉ có một cái, cầm đầu cái kia chỉ có hợp đan cảnh tứ trọng, thực lực không đủ lại có thể làm chủ tâm quốc, sợ là thân phận không tầm thường. Muốn hay không hợp tác? Ba người lẫn nhau, còn lại hai người không quyết định chắc chắn được, đồng loạt đem ánh mắt khóa chặt tại cầm đầu Vương Hằng Phi trên thân. Vương Hằng Phi là cái nổi danh tán tu, hợp đan cảnh bắt trọng. Có thể theo nói liền ngay cả hợp đan cảnh cửu trọng đều không làm gì được hắn, thực lực rất mạnh, một thân át chủ bài càng là nhiều không kể xiết. Vương Hằng Phi như có điều suy nghĩ nhìn xem Tần Thiếu Phàm một bằng người. Bốn người đều là khí độ bất phàm, nữ tử kia che đậy khuôn mặt, lại khó nén một thân quý khí, sợ là dê béo. Vương Hằng Phi nói khẽ. Còn lại hai người nghe vậy, nhao nhao lộ ra thần sắc thèm nhỏ dãi. Dê béo, ý là trên người có đồ tốt, đáng giá ra tay giết người càng hàng ý tứ. Vương đại ca, ngươi ý là Vương Hằng Phi bên người mập mạp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lúc nói lời này, con mắt híp lại, lộ ra nguy hiểm qua mang, hắn lấy tay dựng lên một cái cắt cổ thủ thế. Là Vương Hằng Phi ánh mắt lạnh xuống, bất quá phải chú ý cái kia hợp đan cảnh bắt trọng, bất quá Ngân Nguyệt Lang Vương sinh con, suy yếu nhất cũng táo bạo nhất. Ngân Lang thiếu nguyệt hấp thu nguyệt chi tinh hoa tu luyện, dần già trên trán sẽ xuất hiện huyền nguyệt đồ án, lột sắc thành Ngân Nguyệt Lang, mà cái này Ngân Nguyệt Lang Vương càng là trong bộ tộc người nổi bật. Bình thường Ngân Lang chính là tứ giai trung hậu kỳ thực lực, Ngân Nguyệt Lang càng là ngũ giai trung hậu kỳ, mà Ngân Nguyệt Lang Vương ngũ giai đỉnh phong, thậm chí đã chạm đến lục giai bậc cửa. Nếu không phải muốn sinh con, đã sớm đột phá lục giai hàng ngũ, thực lực mạnh đáng sợ. Vương Hằng Phi bọn hắn chân chính kiên kỵ chính là Ngân Nguyệt Lang Vương, mà không phải trong sơn cốc tuần sát Ngân Lang bộ tộc. Vương Hằng Phi hướng phía mặt bên nhìn lại, thiết thứ đám người bọn họ cũng tại cái này, liên hợp bọn hắn cùng một chỗ, ăn đầu này Ngân Nguyệt Lang Vương, còn có thể làm thịt hai đầu dê béo, rất không tệ. Hắn thâm trầm cười ra tiếng. Lập tức, ba người liền lặng lẽ sờ rời đi chỗ ẩn thân, hướng phía bọn hắn nói tới, thiết thứ một đoàn người dựa sát vào. Lúc này, Tần Thiếu Phàm sau khi nói xong, liền không có động tĩnh, lặng lặng chờ đợi lấy. Trần Vũ Phi bọn hắn không hiểu Tần Thiếu Phàm đang chờ cái gì, dứt khoát cũng không nói chuyện. Không lâu sau đó, bốn phía chính là truyền đến thật lưa thưa thanh âm. Chỉ gặp một nhóm mười mấy người từ mặt bên sờ soạng đi ra. Người cầm đầu, một mặt râu quai nón, nửa người trên mặc một thân da thú, lộ ra trên da là từng đầu dữ tợn vết sẹo, giống như từng đầu con giết bò ở trên người bình thường. Tần Thiếu Phàm đang đánh giá đám người thời điểm, đám người cũng đang đánh giá Tần Thiếu Phàm. Vương Hằng Phi hướng phía râu quai nón nhìn thoáng qua, người này chính là Thiết Thứ. Hắn khẽ cười một tiếng, tựa hồ là đang nói, xem đi, ta nói qua đây là mấy đầu dê béo. Thiết Thứ cười hắc hắc, lộ ra ý vị thâm trường. Hắn lúc này đi ra phía trước. Đạo hữu tốt, ta là Thiết Thứ, chúng ta đều là vì Ngân Nguyệt Lang Vương mà đến, các ngươi cũng là đi. Những người còn lại cũng là nhao nhao chào hỏi một tiếng. Dáng người gầy yếu chính là Vương Hằng Phi, còn bên cạnh một cái u ám nam nhân trung niên là Lữ Tả. Ba người bọn họ đội ngũ đều là ba người hoặc là bốn người, bất quá bọn hắn ba người thực lực đều là hợp đan cảnh bắt trọng cao thủ. Lúc này, Tần Thiếu Phàm cũng là cười hướng về phía trước hai bước. Tần Thiếu Phàm, đây là Nguyệt Nhi, hắn cũng là giới thiệu một phen. Lãnh Nguyệt không muốn bại lộ thân phận của mình, nàng công chúa này thân phận đã là trợ lực, cũng là một loại uy hiếp. Nếu là gặp gỡ mưu đồ bất chính người, Lãnh Nguyệt loại này công chúa thân phận, tất nhiên sẽ khiến người khác có mưu đồ. Thiết Thứ ngay từ đầu cũng coi là Trần Vũ Phi mới là lĩnh đội, nhưng nhìn Tần Thiếu Phàm loại bộ dáng này, càng giống là lĩnh đội. Thực lực trên lệch còn có thể làm lĩnh đội, lai lịch chỉ sợ không đơn giản. Vì ngăn ngừa phiền phức, Thiết Thứ nháy mắt ra hiệu cho Vương Hằng Phi. Vương Hằng Phi lúc này lộ ra một bộ con buôn dáng tươi cười, tiến lên hai bước, thử dò xét nói, tiểu huynh đệ ăn nói bất phàm, lai lịch nên không đơn giản đi. Tần Thiếu Phàm chỗ nào không biết cái này Vương Hằng Phi là đang thử thăm dò hắn, bất quá, hắn cũng làm bộ không biết. Trong sơn cốc này Ngân Lang, nói ít 100-200 đầu, chỉ dựa vào bốn người bọn họ, còn không biết muốn giết tới lúc nào. Hùng hổ, mấy người kia còn đề cập đến Ngân Nguyệt Lang Vương. Cái này Ngân Nguyệt Lang Vương có thể so với lục giai hung thú, nếu là gặp gỡ, lại bị còn lại Ngân Lang chiến đấu, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Hắn chỉ là khoát khoát tay, cười nói, nào có cái gì lai lịch, bất quá chúng ta trong tông môn mấy cái đệ tử đi ra đến rèn luyện thôi. Vương Hằng Phi nghe vậy cũng không nhiều hỏi, hắn quay đầu nhìn xem Lữ Tả cùng Thiết Thứ, hiện nhiên trong lòng ba người đã có phổ. Loại tông môn này đệ tử tốt nhất nắm một đám trong nhà ấm trưởng thành đóa hoa, hoàn toàn không biết lòng người hiểm ác, mà lại trong bí cảnh này người chết chính là trạng thái bình thường. Dù cho là tông môn phát hiện nhà mình đệ tử chết tại trong bí cảnh, cũng sẽ không quá nhiều truy vấn. Loại tông môn này đệ tử, bình thường trên thân còn có tông môn rất nhiều ban thưởng, là bọn hắn thích nhất làm thịt dê béo. Thiết Thứ nở nụ cười, lộ ra rất là nhiệt tình. Dạng này, chúng ta chia ra bốn đường, từ bốn phương tám hướng giết đi vào, lẫn nhau không cần cách xa nhau quá xa. Một mặt là sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu, một phương diện lại có thể lẫn nhau trợ giúp, như thế nào? Tần Thiếu Phàm lộ ra vẻ suy tư, sau một lúc lâu, cũng là gật đầu cười. Như vậy rất tốt, dù sao chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, phối hợp cũng không tốt, vạn nhất ảnh hưởng lẫn nhau, hoàn toàn chính xác không tốt. Chật, đám người cũng là tụ cùng một chỗ, thương thảo một chút chi tiết. Toàn bộ hành trình đều là Thiết Thứ đang nói, Vương Hằng Phi giống như vai phụ bình thường, ở bên cạnh liên tiếp phụ họa, tựa hồ không có một chút ý kiến của mình. Mà cái kia Lữ Tả, càng là trầm mặc ít nói, trừ gật đầu cùng lắc đầu bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Biện pháp của bọn hắn cũng đơn giản, chính là cùng một chỗ giết đi vào, lẫn nhau khoảng cách 500-600 mét, dạng này không đến mức ảnh hưởng lẫn nhau, nếu là có nguy hiểm, cũng có thể nhanh nhất trợ giúp lẫn nhau. Thiết Thứ càng là tiến lên, cười nói, Tần tiểu đệ, các ngươi ngay tại ở giữa, dạng này chúng ta những này các ca ca cũng có thể tùy thời chiếu ứng đến các ngươi. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, đây là muốn đem bọn hắn kẹp ở giữa sao? Hắn cười, ý cười lại không đạt đáy mắt, lập tức hời hợt nói, các đại ca thật sự là hảo ý, ta còn tưởng rằng các đại ca muốn đem chúng ta kẹp ở giữa, thuận tiện khống chế đâu. Lời này vừa nói ra, Thiết Thứ cùng Vương Hằng Phi đều là có chút đổi sắc mặt. Bất quá hai người còn chưa nói cái gì, Tần Thiếu Phàm chính là cất bước hướng phía trước đi đến, hắn tựa hồ cũng không thèm để ý tại vị trí nào. Kỳ thật ở đâu đều như thế, tất cả mọi người thiếu mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chung sức hợp tác, cuối cùng đối với người nào đều tốt, nhưng nếu là hắn cũng không đem nói cho hết lời, mà là nhiều hứng thú quay đầu, nhìn đám người một chút. Chương 364, khẩu khí này thật là lớn. Chương 364, khẩu khí này thật là lớn. Tần Thiếu Phàm trong mắt cái kia nhiều hứng thú thần sắc lóe lên, chính là bị rất tốt thu liễm. Hắn lại lần nữa khôi phục nụ cười sáng lạ kia, trực tiếp dẫn người cất bước hướng phía sơn cốc đi đến. Đi thôi. Hắn nghiễm nhiên giống như là đám người lãnh tụ bình thường. Thiết Thứ nhìn xem người đi xa, nụ cười trên mặt toàn bộ biến mất, chỉ có lạnh nhạt, giống như là đang nhìn một đám người sắp chết bình thường. Đối với người nào đều tốt, chỉ là hợp đan cảnh tứ trọng, nếu không phải phía sau hắn cái kia hai cái hợp đan cảnh thất bát trọng cao thủ, hắn sớm đã bị chúng ta thu thập. Vương Hằng Phi đồng dạng mắt lạnh nhìn dần dần từng bước đi đến bốn người, trong mắt tràn đầy tính toán. Thực lực bọn hắn không kém, lần này cũng là cơ hội của chúng ta. Ba người lại lần nữa liếc nhau một cái, chính là dựa theo trước đó phân phối, hướng phía sơn cốc xuất phát. Tần Thiếu Phàm bọn hắn là phổ thông, có thể chúng ở giữa vị trí, lại là muốn hướng phía trước đột tiến một chút. Tại Thiết Thứ an bài bên trong, bốn cái đội ngũ giống như một cái gai nhọn bình thường. Tần Thiếu Phàm bốn người bọn họ đội ngũ phía trước nhất, hơi gần phía trước, bọn hắn mặt khác ba cái đội ngũ đều giống như hộ giá hộ tống đồng dạng tại cánh bên. kỳ thực, bất quá chỉ là gần phía trước vị trí, lại càng dễ hấp dẫn đến những cái kia ngân lang lực chú ý thôi. Tiến vào sân cốc, ngân lang nhạy cảm khứu giác lập tức liền phát hiện người xâm nhập. Từng tiếng sói tru liên tiếp. Tần Thiếu Phàm bốn người rất nhanh liền gặp phải nhóm đầu tiên ngân lang, ước chừng 7, 8 đầu, tất cả đều là tứ giai hung thú. Tần Thiếu Phàm dẫn đầu cất bước mà ra. Giao cho ta chính là. Trần Vũ Phi lại là có chút hiếu kỳ, rõ ràng bọn hắn là bắt chúng ta làm chim đầu đàn, vì sao chúng ta còn muốn hắn không có nói hết lời, nhưng là đám người cũng đều không phải người ngu. Rõ ràng là tính toán, nhưng là còn muốn hướng phía trong hố nhảy, cái này bao nhiêu là có chút không thông minh. Tần Thiếu Phàm tùy ý huy kiếm, tứ giai hung thú hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Ý hắn vị sâu xa cười một tiếng, sau lưng cũng chuyển tới chiến đấu thanh âm. Đàn sói thích nhất từ tứ phía bao bọc, ở giữa, cho dù là gần phía trước cũng sẽ không rất đột xuất. Chỉ là, chúng ta sẽ sớm hấp dẫn đến Ngân Nguyệt Lang Vương lực chú ý thôi. 7, 8 đầu tứ giai hung thú, không bao lâu, liền bị Tần Thiếu Phàm toàn bộ giải quyết, toàn bộ quá trình gọn gàng mà linh hoạt, còn không, có vài phút, Tần Thiếu Phàm một đoàn người liền lần nữa lại vượt mức quy định tiến lên. Tiếng sói tru vang vọng sân cốc. Chỗ sâu nhất, một tiếng nghẹn ngào vang lên, mang theo thống khổ ý vị, có thể ngay sau đó, to rõ tiếng sói tru từng lần một quanh quần ra. Thanh âm này, lại dẫn cảnh cáo hương vị, lộ ra rất là táo bạo. Tần Thiếu Phàm nghe được thanh âm này, ánh mắt nhắm lại. Bọn hắn nói, Ngân Nguyệt Lang Vương sinh con, như thế hung thú huyết mạch cũng không tệ, con non thậm chí có thể bồi dưỡng làm tọa kỵ. Ngân Nguyệt Lang Vương bản thân ích lợi liền vượt qua ngàn vạn linh thạch, còn có bốn phía ngân lang, Ngân Nguyệt Lang ích lợi. Lại thêm con non, thành thục, cũng không kém hơn Lang Vương, là đại gia tộc tranh đoạt đối tượng. Cứ tính toán như thế đến, chỉ ít 30 triệu linh thạch ích lợi, đủ để cho đám người này bí quá hóa liều. Tần Thiếu Phàm ánh mắt lại là rơi vào viên kia đại thụ, luôn cảm giác đại thụ kia có chút kỳ lạ. Bất quá bây giờ xem ra, chỉ có một cái mơ hồ hình dáng, cũng thấy không rõ lắm một thứ đại khái, chỉ có thể dựa vào gần lại nói. Đám người cứ như vậy một đường tiến lên. Ngoại vi ngân lang, tối đa cũng bất quá tứ giai đỉnh phòng, hoàn toàn uy hiếp không được đám người. Có thể thời gian dần qua, bốn phía xuất hiện ngũ giai ngân nguyệt lang. Ngân nguyệt lang kích cỡ càng lớn, cái trán kia ở giữa nguyên nguyệt, càng là lóe ra kỳ dị lưu quang. Ngân nguyệt lang cái đầu lớn, tốc độ lại là cực nhanh, nguyệt mang chớp động ở giữa, cái kia mặt trăng thanh lãnh huy càng là nổi lên tầng tầng băng sương, để bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống không ít. Tần Thiếu Phàm một đoàn người đến nơi đây đằng sau, tốc độ liền thấp xuống không ít. Trần Vũ Phi lúc này cười lạnh nói, bọn hắn xem chúng ta giảm tốc độ, cùng đi theo giảm tốc độ, đây là hạ quyết tâm để cho chúng ta cản thương. Tần Thiếu Phàm lại là chẳng hề để ý bỏ ra nhiều, lấy được liền nên nhiều một ít. Hắn nhiều hứng thú hướng phía mặt bên nhìn thoáng qua. Hắn biết rõ, hắn nghĩ như vậy, có lẽ những người còn lại cũng không phải là nghĩ như vậy. Mà lúc này, thiết thứ một đoàn người lại có vẻ rất là nhẹ nhõm, bọn hắn cố ý thả chậm tốc độ, chậm rãi tiến lên, giữ phần lớn thực lực. Tuy nói ngay từ đầu, bọn họ đích xác bị càng nhiều ngân lang vây công, nhưng là hiện tại, ngân nguyệt lang đánh tới, số lượng lại là ít đi rất nhiều. Chỉ là cái này ngân nguyệt lang thực lực cũng không kém. Nếu là sơ ý một chút, hay là sẽ thụ thương, những đồng đội này trên thân đều có lớn nhỏ không đều thương thế, lại không làm bị thương căn bản, sẽ không ảnh hưởng chiến lược. Ta nhìn Tần Thiếu Phàm đám người bọn họ tựa hồ cũng không bị thương. Vương Hằng Phi bỗng nhiên truyền âm nói, thiết thứ ba người bọn họ vẫn luôn duy trì liên hệ. Lữ Tà lúc này trả lời, cái này lại như thế nào, đối mặt ngân nguyệt lang vương, bọn hắn tự nhiên sẽ bị tổn thương, đến lúc đó lại ra tay chính là. Thiết thứ cho mày trầm giọng nói, cái kia ngân nguyệt lang vương trừ bỏ bắt đầu có cảnh cáo, sau đó liền không có tin tức, ta hoài nghi nó đã bắt đầu sinh con. Sinh con chính là ngân nguyệt lang vương suy yếu nhất một đoạn thời gian, thực lực sẽ thật to bị hao tổn. Nhưng là một khi sinh con kết thúc, bọn hắn lại lần nữa xuất hiện, chắc chắn để ngân nguyệt lang vương lâm vào cuồng bạo, thực lực kia chỉ sợ phải nguyên anh cảnh đến mới có thể đối phó. Mà đến lúc đó, bọn hắn này một đám đưa tới cửa vết đủ, lại vừa vặn biến thành ngân nguyệt lang vương khôi phục thực lực chất dinh dưỡng. Vương Hằng Phi cũng là lập tức hiểu được ý nói như vậy, chúng ta phải tăng tốc bước chân. Thiết thứ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đối với Tần Thiếu Phàm truyền âm. Tần tiểu đệ, phải tăng thêm tốc độ, ngân nguyệt lang vương vạn nhất thật tại sinh con, sinh con kết thúc, chúng ta đều sẽ xong đời. Phía trước, Tần Thiếu Phàm khỏe miệng có chút câu lên. Hắn tự nhiên nghĩ đến điểm này. Từ vào sơn cốc thời điểm liền nghĩ đến, dù sao ngân nguyệt lang vương tiếng thứ nhất sói tru, càng giống là thống khổ nghẹn ngào. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, vậy mà tại sinh con. Tần Thiếu Phàm ra vẻ kinh ngạc kinh hô. Lập tức, đội ngũ của bọn hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Lúc đầu, Trần Vũ Phi cùng Trương Nhị Hồ chính là tại đè ép thực lực của mình, bọn hắn là Phi Vũ Thượng Tông đệ tử, thực lực như thế nào kém. Bây giờ được Tần Thiếu Phàm ra hiệu, hai người hơi bung ra một chút tay chân. Nhất thời, bốn bể từng đầu ngân nguyệt lang tử thương thảm trọng. Đột nhiên, một tiếng sói tru lại lần nữa vang lên. Chỉ gặp bốn bể ngân nguyệt lang dần dần bắt đầu lui lại, sau đó đột nhiên quay đầu, hướng phía sâu trong thung lũng mà đi. Tần Thiếu Phàm dừng bước. Còn không có một hồi, thiết thứ một đoàn người liền đuổi theo. Thiết thứ nhìn xem ngân nguyệt lang rời đi, ánh mắt thâm thúy. Những xuất sinh này là trở về trông coi lang vương. Vương Hằng Phi cũng cố ý lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói như vậy, ngân nguyệt lang đều tụ tập cùng một chỗ, chúng ta không có khả năng phân tán kích phá. Tần Thiếu Phàm lại là vung tay lên. Không sao, chỉ là ngân nguyệt lang, còn lại ngân nguyệt lang cũng bất quá chừng 20 đầu tả hữu. Thiết thứ nghe vậy, cũng nhanh không kiềm được. Chừng 20 đầu. Đây chính là ngũ giai thực lực ngân nguyệt lang, không phải a miêu a cẩu nào. Chương 365, vậy mà thật tại sinh con. Chương 365, vậy mà thật tại sinh con. Tần Thiếu Phàm lại tựa hồ như là không thấy được bốn bề vẻ mặt của mọi người bình thường, trực tiếp vung tay lên, dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Hắn nhìn đám người không có đuổi theo cước bộ của hắn, thậm chí là lộ ra thần sắc bất mãn. Bỏ ra nhiều, liền lấy được nhiều, các ngươi không cùng lên đến, đằng sau Lang Vương, liền cùng các ngươi không quan hệ rồi. Tần Thiếu Phàm nói đi, cũng không để ý tới vẻ mặt của mọi người, bay thẳng đến đi về trước đi. Trần Vũ Phi bọn hắn từng cái theo sát phía sau. Thiết Thứ đứng tại chỗ, lập tức đống nhiên cười ra tiếng. Ta liền nói, hắn là ngu xuẩn, bỏ ra nhiều, cầm liền nhiều. Giáo này dạy hắn, có đôi khi, bỏ ra cùng thu hoạch là không thành có quan hệ trực tiếp, huống chi, vẫn là phải đánh đổi mạng sống thời điểm. Vương Hằng Phi cùng Lữ Tả cũng là từng cái nheo mắt lại, lộ ra nguy hiểm ánh mắt. Lữ Tả càng là ánh mắt lấp lóe, hắn không chỉ là đang nhìn Tần Thiếu Phàm, càng là đang nhìn Thiết Thứ cùng Vương Hằng Phi. Bất quá khi hai người quay đầu lại thời điểm, Lữ Tả lại lần nữa khôi phục bộ kia u ám thần sắc. Đám người cùng một chỗ hướng phía sâu trong thung lũng xuất phát. Không bao lâu, Tần Thiếu Phàm một nhóm bốn người dẫn đầu đổi tới. Nơi đây lại có một cái không lớn hồ nước trung ương có một hòn đảo nhỏ, bất quá cả hòn đảo nhỏ đều bị cây kia tản ra ánh sáng đại thụ sở chiếm cứ. Sắc trời đã dần dần tối xuống. Trong hồ nước, một chút xíu lưu quang phát sáng lên. Tần Thiếu Phàm mấy người lúc này mới phát hiện, toàn bộ hồ nước phía dưới, tựa hồ cũng là đại thụ che trời này sợi rễ, mà những sợi rễ này, tại trong hồ nước chập chờn, tản ra yếu ớt bạch quang. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện, gốc cây bên dưới còn có một đầu kích cỡ càng lớn ngân nguyệt lang, bất quá nó trên trán huyền nguyệt đã gần như trăng tròn trạng thái. Chừng 20 đầu ngân nguyệt lang liền thủ hộ tại hồ nước phía trước, nghe răng trợn mắt, rõ ràng là đang cảnh cáo. Tần Thiếu Phàm không để lại dấu vết hướng phía sau nhìn thoáng qua, lỗ tai hắn giật giật, đã nghe thấy được tiếng bước chân. Quả nhiên, hậu phương rất nhanh liền xuất hiện một đoàn người, chính là Thiết Thứ bọn hắn. Thiết Thứ đến một lần, vừa vặn liền thấy gốc cây dưới ngân nguyệt lang vương, mà lang vương dưới thân thể tràn đầy vết máu, từ nhỏ ở trên đảo lan tràn đến trong hồ nước. Trên nước hồ, mơ hồ phiêu đãng từng tia huyết thủy, chỉ là đám người lực chú ý đều bị dưới hồ nước phát ra bạch quang sợi dễ hấp dẫn, căn bản cũng không từng chú ý tới những huyết thủy này. Thiết Thứ con mắt đều phát sáng lên. Xuất sinh này quả nhiên là tại sinh con, mau ra tay. Lập tức trời tối, sau khi trời tối, ngân nguyệt lang thực lực còn sẽ có tăng lên. Dưới ánh trăng, ngân nguyệt lang thực lực phổ biến đều sẽ tăng lên 3-4 thành tả hữu, lang vương càng là có thể tăng gấp đôi, sắc trời càng là lờ mờ, đối bọn hắn càng là bất lợi. Vạn nhất lang vương sinh con kết thúc, lâm vào cuồng bạo, càng có ánh trăng gia trì, bọn hắn liền thầm rồi. Thiết Thứ lúc này lại là bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Tần tiểu đệ, thực lực các ngươi mạnh một chút, nhiều hơn xuất thủ, sau đó phân phối cũng nhiều cho các ngươi một chút. Tần Thiếu Phàm nghe vậy, lúc này hai mắt tỏa sáng. Có thể. Hắn xuất thủ trước, cầm kiếm mà ra, kiếm quang xẹt qua, kích thích từng mảnh tiếng sói tru. Lãnh Nguyệt mấy người theo sát phía sau. Vương Hằng Phi bất đắc dĩ, cũng nghĩ ra tay, nhưng lại tại hắn trước khi xuất thủ, chính là bị Thiết Thứ ngăn trở. Ngốc sao? Thừa dịp bọn hắn hấp dẫn Ngân Nguyệt Lang lực chú ý, chúng ta đi giết Ngân Nguyệt Lang Vương. Thiết Thứ lo lắng chậm thì sinh biến, trước tiên liền muốn đối với Ngân Nguyệt Lang Vương xuất thủ. Hắn trực tiếp gào to một tiếng. Tần tiểu đệ, những này Ngân Nguyệt Lang liền giao cho các ngươi, Lang Vương, chúng ta đối phó, các ngươi không cần nhúng tay. Tần Thiếu Phàm còn tại trong chiến đấu, nghe nói lời này, lại là nở nụ cười lạnh. Không cần nhúng tay. Một con sói vương, bù đắp được cái này cả tòa sơn cốc bên trong ích lợi, các ngươi là muốn độc chiếm. Thiết Thứ mắt thấy Tần Thiếu Phàm đám người bị cuốn lấy, cũng không giả. Chính là muốn độc chiếm, ngươi lại có thể thế nào? Hắn cười lớn một tiếng, dẫn người hướng thẳng đến Ngân Nguyệt Lang Vương mà đi. Những cái kia Ngân Nguyệt Lang còn muốn ngăn cản, cũng là bị một cỗ đại lực trực tiếp hất bay ra ngoài, khơi dậy hung tính. Có thể Ngân Nguyệt Lang rơi xuống địa phương, đúng lúc là Tần Thiếu Phàm một đoàn người vị trí, hung tính đứng lên, chỗ nào lo lắng nhiều như vậy, trực tiếp liền đối với Tần Thiếu Phàm mấy người xuất thủ. Đây cũng là Thiết Thứ mục đích. Hắn có thể giết những này Ngân Nguyệt Lang, nhưng là hoàn toàn không cần thiết. Hắn lúc này mang người hướng phía hồ nước mà đi. Trên đường đi gặp phải ngăn trở Ngân Nguyệt Lang, nhao nhao ném đi ra ngoài, thật sự là gặp được bậc cường, nhất định phải cản đường Ngân Nguyệt Lang, lúc này mới bất đắc dĩ xuất thủ chém giết. Tần Thiếu Phàm mấy người triệt để lâm vào trong bầy công. Thiết Thứ xem xét một màn này, lập tức yên tâm lại. Đi cùng một chỗ vây công Ngân Nguyệt Lang Vương. Nhưng lại tại lúc này, một tầng băng sương lặng yên lan tràn ra. Sát trời tối xuống, mây đen tản ra, một vòng ánh trăng rơi xuống. Thiết Thứ ngẩng đầu nhìn lên, trừng to mắt, chưa từng nghĩ, hôm nay lại là trăng tròn. Chỉ gặp hồ nước trung ương, Ngân Nguyệt Lang Vương chậm rãi đứng dậy, dưới thân còn có hai cái máu thịt be bét của thịt, rất nhỏ ngọ ngoại, phát ra thấp giọng nghẹn ngào. Lang Vương đứng người lên, trên thân lông tóc có hơn phân nửa lây dính máu. Nó mở ra miệng to như chậu máu, gào thét một tiếng, trên thân dâng lên từng đợt huyết vụ. Rút lui. Vương Hằng Phi giống to, Lang Vương sinh con kết thúc, hôm nay lại là trăng tròn, không được, không được. Hắn nói muốn đi. Có thể sau một khắc, một đạo linh lực đại thủ dò xét tới, trực tiếp ngăn cản Vương Hằng Phi đường đi. Xuất thủ chính là Thiết Thứ. Thiết Thứ hai mắt nhìn chằm chằm Lang Vương, chỉ gặp Lang Vương chân sau đều đang run rẩy. Sói kia gào âm thanh, làm sao nghe đều có một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác. Hắn bỗng nhiên hiểu được. Không, còn không có kết thúc, nó trong bụng chí ít còn có một con. Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần. Mặt hồ đông kết, bọn hắn cũng có thể đứng ở trên mặt hồ. Mà lúc này, bọn hắn cũng rõ ràng nhìn thấy, Lang Vương phần bụng còn tại rất nhỏ nhúc đích, lông tóc đang run rẩy, có thể bốn bề cũng không có gió, hiển nhiên là bởi vì Lang Vương đang run rẩy. Nó đang giáng chống đỡ. Đám người lại hỉ. Chưa từng nghĩ, sói này vương lại có ba đầu con non, kiếm bộ rồi. Lang Vương con non, giá trị không tại Lang Vương phía dưới. Giết, bất quá miệng cọp gan thỏ thôi. Đám người nhao nhao xông lên phía trước. Lang Vương lại lần nữa gào thét một tiếng, trong hai con ngươi có ngang ngược chi sắc. Mắt thấy đám người tới gần, Lang Vương đột nhiên đứng thẳng người lên, chân trước đập vào trên mặt đất. Phanh phanh phanh. Mặt hồ nổ tung, lan tràn ra lạnh lẽo hàn khí. Từng đầu băng thứ phá vỡ mặt hồ, hướng phía đám người kích xạ mà đi. Phía trước nhất một cái hợp đan cảnh tứ trọng lập tức liền bị băng thứ xuyên thủng, miệng vết thương kết băng, cả người rơi vào mặt hồ, không có động tĩnh. Huyết thủy choáng nhiễm ra. Máu tanh như thế một màn, lại là cũng không để đám người lùi bước, đối với bọn hắn tới nói, tử vong không thể bình thường hơn được. Một đoàn người cùng thi triển thủ đoạn, ngăn lại băng thứ. Thiết thứ ba người thực lực mạnh nhất, nhưng bọn hắn cũng không đốc, không có liều lĩnh, mà là đi theo đám người cùng một chỗ. Tầm 10 người, lập tức liền triển khai đối với Lang Vương vây công, thanh thế to lớn. Chương 366, Vi Mẫu Tắc Cương, Quật Cường Ngân Nguyệt Lang Vương. Chương 366, Vi Mẫu Tắc Cương, Quật Cường Ngân Nguyệt Lang Vương. Lúc này, Tần Thiếu Phàm bọn hắn mặc dù bị Ngân Nguyệt Lang chỗ vây công, nhưng là tình huống của bọn hắn, kỳ thật cũng không có bết bát như vậy. Bọn hắn thậm chí còn có lòng dạ thanh thản đi quan chiến. Thiết thứ ba người thực lực rất mạnh, đã rất là tiếp cận hợp đan cảnh cửu trọng. Đặc biệt là Vương Hằng Phi, một tay tụ kiếm, hai tay như là lợn hoa bình thường, vị dị khó lường, tùy thời mà động, tại Lang Vương trên thân lưu lại từng đạo vết máu. Lang Vương gào thét, trong bầu trời đêm, ánh trăng rọi xuống, lại quỷ dị giống như cho nó dắt lên một tầng vầng sáng bình thường. Trăng tròn thanh huy hiện hiện, ầm vang bắn ra. Cái kia mỏng như cánh ve thanh huy, trong nháy mắt xẹt qua một cái hợp đan cảnh lục trọng, người kia kêu thảm đều không có phát ra tới, liền từ giữa ở giữa vỡ ra, tươi huyết lạc đầy hồ nước. Có thể cái này vẫn chưa xong, trăng tròn kia thanh huy giống như là bú mẹ dạng bình thường, một cái chuyển hướng, liền hướng phía Vương Hằng Phi mà đi. Vương Hằng Phi hét to, hai tay tụ kiếm liên tiếp gác ở trước ngực, ngăn trở thanh huy trong nháy mắt, hai tay của hắn cũng kết băng. Một cú cự lực đánh tới, hắn lập tức bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi. Phát ra một kích này đằng sau, Lang Vương tựa hồ có vẻ hơi suy yếu, quanh thân huyết vụ cũng tại dần dần tan đi. Cuồng bạo thời gian nhanh hơn. Thiết thứ nheo mắt lại, công bụng nó, sói này vương, trong bụng còn có trùng. Thiết thứ quát to một tiếng, lại là để bị vây công lánh nguyệt khó thở. Hèn hạ. Nàng nhận lấy xúc động. Thế nhưng là thanh âm của nàng không lớn, trong lúc kịch chiến đám người, căn bản liền không có nghe được. Một đoàn người cũng phát hiện, Lang Vương từ đầu đến cuối che chở bụng của mình, thậm chí mấy lần cưỡng ép thay đổi thân hình, dùng địa phương khác tiếp nhận đám người công kích. Mà lại, Lang Vương rất ít di động. Thiết thứ chính là bắt lấy điểm này, liều mạng thụ thương, cũng muốn tấn công mạnh Lang Vương phần bụng. Dầm dầm, Thiết thứ trường đao trong tay lóe lên, bị Lang Vương đánh bay đi ra trong nháy mắt, hắn cũng thành công ngượng nghịu mở một đầu thật dài vết máu. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Lang Vương vô lực quỳ xuống, trong ánh mắt ngang ngược tại dần dần biến mất, liều chết bảo vệ dưới người mình. Kết quả như vậy chính là, Lang Vương trên người có nhiều chỗ thụ thương, trên người nguyệt mang cũng dần dần ảm đạm xuống, khí tức yếu ớt. Lang Vương tứ chi chạm đất, co do thân thể, tựa như là tại hết sức bảo vệ mình ngủ. Bốn phía đám người, Thiết thứ, Vương Hằng Phi, Lữ Tả, từng cái đều là toàn thân đẫm máu, mặt mũi tràn đầy hung tàn. So với Lang Vương, bọn hắn càng giống là khát máu cuồng bạo hung thú. Huyết nhục văng tung tóe, lộ ra bạch cốt âm u. Lang Vương trong mắt lóe lên nhân tính hóa vẻ đau thương, nó sau cùng ánh mắt là rơi vào cái kia hai cái cục thịt trên thân, đó là nó con non mới xuất sinh, còn rất là suy yếu. Nếu là không có nó dưỡng dục, sẽ chết. Lang Vương lại lần nữa gào thét, một tiếng quát chói tai, bốn phía băng thứ nổ tung. Xương trắng mọc thành bụi, lan tràn ra càng nhiều băng thứ, giống như bụi gai, điên cuồng hướng phía bốn phía lan tràn ra. Thiết thứ một đoàn người tới gần, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Có người trực tiếp bị băng thứ xuyên thủng, ruột xuyên bụng nát, có người né tránh không kịp lúc, bị băng thứ bạch phá, hàn độc nhập thể, sắc mặt tái nhợt, màu môi tím xanh, còn không có tỉnh táo lại, liền bị băng thứ đâm thành run rẩy. Trong chớp mắt, hơn 10 người, chỉ có Lữ Tả ba người còn để lại. Có thể Lữ Tả ba người tình huống cũng không ổn. Lang Vương lại lần nữa gào thét, lại nhiều một cố khản cả giọng hương vị, tựa hồ là sắp chết trước đó cuối cùng cảnh cáo. Thiết thứ trên người có 7-8 cái huyết động, máu vết thương thì cuốn ngược, có băng xương lan tràn. Hắn lại là không quan tâm. Xuất sinh kia bất quá là nọ mạnh hết đà, giết. Hắn nâng đao, lộ ra nhe răng cười, lấn người mà lên. Nhưng lại tại lúc này, một đạo kiếm mang phá không mà đến. Cùng một thời gian, khẽ đều băng lên. Vài phút trước đó, Lãnh Nguyệt thấy được Lang Vương đáy mắt một màn kia vẻ đau thương, nhìn thấy Lang Vương nhân tính hóa quyến luyến, thấy được cái kia chỉ có lớn chừng bàn tay con non. Nàng đến cùng hay là mềm lòng. Động tác của nàng cũng chậm, mấy lần đều kém chút gặp nguy hiểm, ánh mắt căn bản không có cách nào từ bên kia chiến cuộc rời đi. Mấy lần cứu viện đằng sau, Tần Thiếu Phạm xem hiểu, hắn cũng có xúc động, vạn vật có linh. Những này chưa khai linh trí hung thú, tàn nhẫn, khát máu, cuồng bạo, giết không có mảy may gánh vác. Nhưng lúc này Lang Vương, choáng vòng quanh một tầng mẫu tính hào quang, cuối cùng này bộc phát, càng có vì hơn mẹ lại được hương vị. Hắn tại nghĩ lại, giết Lang Vương, hắn có thể được đến cái gì? Cho dù là độc chiếm ngàn vạn linh thạch, hắn cũng không có cách nào đột phá một chút cảnh giới. Chỉ ít, hắn giờ phút này muốn tuân theo bản tâm. Đi thôi, nơi này giao cho ta cùng đàn nhị hồ, ngươi cũng đi. Hắn một câu cuối cùng là đối với Trần Vũ Phi nói tới, bởi vì Trần Vũ Phi cũng độc thủ. Tần Thiếu Phàm lật tay một cái, vân quang lóe ra kỳ dị hào quang, vân vân tứ tán, từng sợi kiếm quang tràn ngập ra. Dưới chân hắn bùn đất đống nhiên băng liệt, tốc độ mau ra gấp đôi còn chưa hết. Hắn trong nháy mắt quét sạch toàn trường, hấp dẫn tất cả Ngân Nguyệt Lang lực chú ý Trần Vũ Phi cùng Trương Nhị Hồ liếc nhau, bọn hắn khó nén khiếp sợ trong lòng. Trước đây, Tần Thiếu Phàm biểu hiện ra thực lực, còn chưa đủ lúc này 1/10. Khó trách, thiên điều số 1, như thế nào chỉ có bình thường hợp đan cảnh tứ trọng thực lực. Lúc này buộc phát ra thực lực, cho dù là hợp đan cảnh lục trọng cũng muốn kém một bậc. Trần Vũ Phi nắm lấy cơ hội, lúc này một phát bắt được Lãnh Nguyệt, lách mình ra Ngân Nguyệt Lang vòng đây. Chỉ gặp Lãnh Nguyệt cùng Trần Vũ Phi cùng nhau mà đến, sắc mặt hai người âm trầm đến cực hạn. Thiết Thứ bất ngờ không đề phòng, bị kiếm mang bạch phá cánh tay, lôi ra một đầu thật dài vết máu, trường đao trong tay đều không cầm được. Các ngươi lại muốn cản chúng ta? Vương Hằng Phi sắc mặt cũng rất là không dễ nhìn, tổn thất to lớn như thế, nếu là không đánh giết Ngân Nguyệt Lang Vương, có thể nào cam tâm? Lãnh Nguyệt đứng ra, mặt lạnh nói, đủ, những cái kia Ngân Nguyệt Lang, Ngân Lang thi thể về các ngươi. Ba người các ngươi, nói ít một người cũng có mấy triệu linh thạch. Lữ Tà lần thứ nhất mở miệng, thanh âm kia không gì sánh được khàn khàn. Chỉ là mấy triệu linh thạch. Thiết Thứ sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm, Lữ Tà nói không sai, chỉ là mấy triệu linh thạch. Nếu là giết chết Ngân Nguyệt Lang Vương, bọn hắn chí ít một người 3 triệu linh thạch. Tăng thêm đã ra đời hai đầu con non, một người còn có thể lại phân 100-200 vạn, bọn hắn như thế nào để ý chỉ là mấy triệu linh thạch. Huống chi, trong sơn cốc này 100-200 con hung thú thi thể, cho dù là mang đi ra ngoài, cũng muốn tốn hao thật lớn một phen công phu. Bọn hắn mới nhìn không lên. Vương Hằng Phi cười lạnh, vậy những thứ này thi thể cho các ngươi, không nên cản ở chúng ta. Lãnh Nguyệt giận, so với hung thú, các ngươi càng thêm đáng giận. Nàng đến cùng hay là đồng tình Ngân Nguyệt Lang Vương? Thiết Thứ nghe vậy, càng là chẳng thèm ngó tới. Nói cái gì đáng giận, bất quá đều là giống nhau, muốn độc chiếm Ngân Nguyệt Lang Vương chỗ tốt. Lãnh Nguyệt lúc này hét to, trường thương trong tay quét ngang. Ta và các ngươi nhưng khác biệt, đừng muốn dùng loại ý nghĩ kia vũ nhục ta. Nàng thả người nhảy lên, trường thương đánh rớt, cuốn lên hàn băng phong bạo. Thiết Thứ chẳng thèm ngó tới, chỉ là hợp đan cảnh nhất trọng thực lực. Nhưng bọn hắn quên đi, Lãnh Nguyệt bên người còn có Trần Vũ Phi. Trần Vũ Phi, thế nhưng là hợp đan cảnh bắt trọng. Chương 367, Trần Vũ Phi xuất thủ, liên tiếp chém giết. Chương 367, Trần Vũ Phi xuất thủ, liên tiếp chém giết. Thiết Thứ khinh thường, một đao chính là bổ ra hàn băng phong bạo. Nhưng lại tại hàn băng phong bạo tản ra đồng thời, kiếm quang lại lần nữa sáng lên, Trần Vũ Phi từ hàn băng trong phong bạo bắn ra. Ánh lửa chợt hiện, hắn một kiếm đâm ra, sóng lửa phô thiên cái địa mà đến. Dung nham kiếm pháp. Mở. Trần Vũ Phi hét to, trường kiếm trong tay giống như hòa tan bình thường, giọt giọt nham tương nhỏ xuống, để nước hồ đều tùy theo sôi trào lên. Hắn một kiếm vung ra, đại đoàn nham tương, lôi cuốn lấy sóng nhiệt, chen chúc mà đến. Chỉ là một kích, Thiết Thứ ba người đồng loạt bay ngược mà ra. Ba người toàn thân diện tích lớn bỏng, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ, rơi vào trong nước, tóe lên mảng lớn xương trắng. Khi bọn hắn từ trong nước trồi lên thời điểm, trên thân đã diện tích lớn bỏng, cháy đen một mảnh. Thiết Thứ ánh mắt nghiêm trọng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Trần Vũ Phi lại có thực lực cường đại như vậy. Các ngươi, đến cùng là ai? Trần Vũ Phi cười lạnh. Phi Vũ Thượng Tông, Trần Vũ Phi, cũng là người giết các ngươi. Hắn lách mình mà ra, như đồng hóa làm một đoàn ánh lửa, những nơi đi qua, không khí đều tùy theo bóp méo đứng lên. Hắn một người, chính là độc chiến Thiết Thứ ba người mà không rơi vào thế hạ phong. Đến tận đây, Thiết Thứ mới biết được, bọn hắn đến cùng là đã đến một khối thiết bản. Hắn từng tiếng gầm thét, lại là bao phủ tại sóng nhiệt bên trong. Nhưng lại tại lúc này, Vương Hằng Phi đằng không mà lên, lách mình đi tới gần. Chết. Trong tay hắn tụ kiếm liên tiếp bắn ra, chọn vẹn 7 chuôi tụ kiếm, đối ứng bắt đầu thất tinh vị trí. Tu kiếm bành trướng, hóa thành một đạo đạo kiếm quang. Đi. Trần Vũ Phi ánh mắt nghiêm trọng, trường kiếm trong tay càng thêm hùng hực, hắn một kiếm đẩy ra, nham tương như là tuôn trào không ngừng giang hạ, chen chúc mà ra. Vương Hằng Phi lại là không chút hoang mang, bấm ngón tay kết trận, đồng thời xé mở một tấm bùa chú. Thất đạo kiếm quang xoay quanh, xé rách nham tương. Ngay sau đó, như là thác nước dòng nước, từ trên trời giáng xuống, ngạnh sinh sinh dập tắt Trần Vũ Phi nham tương. Thủy hỏa va chạm, từng luồng khí lãng trùng kích mà ra. Bốn người đồng thời bay ngược mà ra. Trần Vũ Phi khỏe miệng chảy máu, toàn thân ẩm ướt cục cục, lộ ra rất là chật vật. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này Vương Hằng Phi lại còn có loại át chủ bài này. Nhưng lại tại lúc này, một bóng người hiện lên, chỉ gặp Thiết Thứ không biết khi nào xuất hiện ở phía sau hắn, trên trường đao, hàn mang lấp lóe. Thiết Thứ một đao phách chạm xuống, đao khí đón gió mà qua, phát ra gào thét, trong chớp mắt liền đánh tan Trần Vũ Phi hộ thể linh lực, tại trên lưng hắn lưu lại một từng cái thật dài vết máu. Chiến đến một bước này, ba người đều là dốc hết toàn lực. Lữ Tà càng là lặng yên không tiếng động lại lần nữa xuất hiện, đưa tay chộp một cái, đại đoàn máu tươi bắt đầu từ Trần Vũ Phi sau lưng tuôn ra, hội tụ tại Lữ Tà trong tay. Trần Vũ Phi mất máu quá nhiều, chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt bóng chồng. Em đi, sớm biết liền bất đắc chí anh hùng, nếu là Đàn Nhị Hồ có thể tới giúp ta, hắn nghiêng đầu xem xét, lại là nhìn thấy Trương Nhị Hồ bị một đầu vũ giai hậu kỳ Ngân Nguyệt Lang chỗ dây dưa. Hiện tại còn lại Ngân Nguyệt Lang, bất quá 3-4 đầu, có thể tất cả đều là ngũ giai hậu kỳ tồn tại, thực lực so Lang Vương cũng chỉ yếu đi một cái một bậc mà thôi. Kinh phong lại lần nữa đánh tới, Trần Vũ Phi cắn răng, trường kiếm lại lần nữa giấy lên hừng hực ánh lửa, bốc hơi hắn toàn thân hơi nước, đồng thời hắn trực tiếp đem trường kiếm đặt ở phía sau. Mạnh mẽ dùng nhiệt độ cao đã ngừng lại sau lưng vết thương đổ máu. Trần Vũ Phi cũng là ngon nhân, lại lần nữa lách mình mà ra, hai tay cầm kiếm, khí thế khiếp người. Hắn một kiếm rơi xuống, Thiết Thứ nâng đao đón đỡ, cái tia lửa cực nóng ánh sáng, lại là để hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Trần Vũ Phi cười lạnh, thật sự cho rằng ta chỉ có một người. Thiết Thứ nói thầm một tiếng cũng ổn, đột nhiên quay thân, sau một khắc, nói nói từ ngực đánh tới. Hắn cúi đầu xuống, ngực có một đoạn mang máu mũi thương. Lãnh Nguyệt xuất thủ, nàng tự biết thực lực không đủ, cho nên một mực tùy thời mà động, mà đây là nàng bắt lấy cơ hội. Vốn cho rằng là tuyệt sát, chưa từng nghĩ Thiết Thứ phản ứng nhanh như vậy. Nàng vặn mẹo trường thương, muốn trực tiếp phá vỡ Thiết Thứ trái tim. Đột nhiên, tứ chu kình phong đánh tới, nàng vừa quay đầu lại, đúng lúc là nhìn thấy từng đạo kiếm mang phá không mà đến. Trần Vũ Phi hừ lạnh, một cước đá bay Thiết Thứ, lách mình mà đến, một kiếm đâm ra, đẩy ra kiếm mang. Xuất thủ chính là Vương Hằng Phi, hắn cái này thất tinh kiếm trận, uy năng có thể so với hợp đan cảnh cửu trọng. Trận thành, đây cũng là lá bài tẩy của hắn. Hắn từng viên đan dược căn vào, trên thân khí tức dần dần tăng gọn, trước đó tất cả tiêu hao, quét sạch sành sanh. Át chủ bài nhiều, cũng không phải là chỉ là hư danh. Vương Hằng Phi cười lạnh, thiết thứ ngốc đại ca kia vẫn luôn tại ra mặt, bây giờ trọng thương ngã gục, mất đi một cái phân tu mạch người. Hắn nói đi, phất tay, một đạo kiếm mang phá không, tại thiết thứ trong ánh mắt khiếp sợ, trực tiếp đem nó cái cổ bẻ phá. Trần Vũ Phi cười lạnh, chỉ là kiếm trận. Vương Hằng Phi chẳng thèm ngó tới, đáy mắt càng là tràn ngập lãnh ý, hôm nay kiếm lợi lớn, không chỉ là có thể độc chiếm Lang Vương, càng là có thể giết các ngươi bọn này dây béo, thoải mái. Kiếm ảnh tung bay, thất đạo kiếm quang lấp lóe, trở nên càng ngày càng nhiều, kiếm quang tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ngay từ đầu Trần Vũ Phi còn có thể chống đỡ, có thể thời gian dần qua, hắn cũng không ngăn được, huống chi còn muốn bảo vệ sau lưng Lãnh Nguyệt, kể từ đó, hắn càng là giật gấu ba bay. Bất quá một lát, trên thân chính là trải rộng vết máu. Trần Vũ Phi đau khổ kiên trì, Vương Hằng Phi thấy cười trên nỗi đau của người khác, trong tay tốc độ càng nhanh ba phần. Không nghĩ tới đi, ta vẫn luôn dùng tụ kiếm, các ngươi thật cho là ta không có thủ đoạn. Trần Vũ Phi vừa muốn nói gì, hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác có quá nhiều không nghĩ tới. Hắn đột nhiên xuất thủ, từ bỏ phòng ngự, một kiếm quét ngang, mảng lớn nham tương tứ tán ra. Vương Hằng Phi cười lạnh. Thủ đoạn như thế, gặp một lần là đủ rồi. Hai tay của hắn bóp xuất kiếm chỉ, như là lật hoa, từng thanh tụ kiếm cuốn ngược mà đến, mang ra mảng lớn kiếm quang, ngăn trở nham tương. Hắn vừa định đắc ý bỗng nhiên, một bóng người lách mình mà đến, chính là Trương Nhị Hồ đưa ra tay. Hắn ba đao đều xuất hiện, đánh bay từng thanh tụ kiếm, kiếm trận bị phá. Vương Hằng Phi trừng to mắt, lại là làm sao cũng không nghĩ ra là kết cục như vậy. Thân hình lấp lóe, hai đạo nhân ảnh giao thoa mà qua. Chính là Trần Vũ Phi cùng Trương Nhị Hồ cùng nhau xuất thủ, bọn hắn nhận biết mấy năm, không gì sánh được ăn ý giao thoa mà qua. Cái kia Vương Hằng Phi chính là trừng to mắt, sinh mệnh khí tức tại dần dần biến mất, thẳng đến Vương Hằng Phi ngã xuống, trên thân mới nở rộ mở một đoàn tiên diễm huyết hoa. Trần Vũ Phi đi lên trước, cùng Trương Nhị Hồ vỗ tay, hai người hiển nhiên như vậy phối hợp qua vài lần. Lãnh Nguyệt đi lên phía trước. Lang Vương Tử vừa rồi liền không có động tĩnh, có thể hay không chết? Việc này giải quyết, đi xem một chút Lang Vương đi. Có thể vừa dứt lời, nàng đỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, miệng có chút mở ra, tựa hồ là thấy được cảnh tượng có tin. Chỉ gặp từ Vương Hằng Phi trên thân chảy ra máu tươi, trôi lơ lửng, hội tụ thành một đoàn, hơn nữa còn có càng nhiều máu tươi vẩy ra mà ra. Mặt bên trước đó bị chém giết thiết thứ, càng là đã biến thành một bộ thây khô, tựa hồ là trên người huyết dịch đều bị một loại kỳ dị nào đó thủ đoạn dành thời gian bình thường. Chương 368, Tà Thần Hư Ảnh, thủ đoạn sau cùng. Chương 368, Tà Thần Hư Ảnh, thủ đoạn sau cùng. Mà lúc này Vương Hằng Phi rất nhanh liền bước thiết thứ theo gót, trên người máu tươi, thuận vết thương bay ra, khói bụi tản ra. Một mặt u ám lữ tả chậm rãi đi ra, nhưng lúc này trên mặt hắn u ám, tại từng đoàn huyết quang phụ trợ bên dưới, lộ ra vô cùng kỳ dị. Lữ tả trên mặt biểu lộ cũng càng giống như là điên cuồng bình thường. Rốt cục thành thanh âm của hắn vẫn như cũ khàn khàn, liền tựa như là sắc nhọn móng tay xẹt qua bình thường, làm cho người toàn thân lông tơ dựng ngược. Lữ tả khí tức trên thân tại dần dần tăng cường. Lúc trước hắn là thực lực yếu nhất một cái hợp đan cảnh bắt trọng, nhưng hôm nay khí tức của hắn lại là xông phá bắt trọng, thẳng tới cựu trọng cảnh giới, hơn nữa còn không dừng lại. Quỷ dị huyết quang tại phía sau hắn huyền hóa ra giữ tợn ác quỷ hư ảnh. Ác quỷ miệng há mở, trải rộng sắc nhọn răng, bốn cánh tay tất cả đều là lợi trảo, giữ tợn mà quỷ dị. Lữ tả từng bước một tiếng lên đây. Các ngươi khả năng quên đi ta còn chưa có chết đi. Hắn nét miệng cười một tiếng, lộ ra đồng dạng là một loạt sắc nhọn răng. Đám người chỗ nào còn không hiểu, cái này Lữ tả chính là cái tà tu. Trương Nhị Hồ thực lực bảo tồn hoàn hảo, hắn việc nhân đức không nhường ai đứng tại mọi người trước mặt, chỉ là hắn không có chút nào bình tĩnh. Cái kia ác quỷ hư ảnh càng giống là quỷ dị tà thần bình thường. Hắn nghe nói có chút tà tu chính là như vậy, cung phụng không biết tên tà thần, có thể được đến một chút quỷ dị khó lường thủ đoạn. Nhưng là loại kia cung phụng không phải lấy tự thân huyết đủ, chính là người khác huyết đủ, nội tạng chờ chút, không gì sánh được tà ác. Nhìn huyết quang kia, cái này Lữ tà lấy được hẳn là một loại cùng huyết dịch có liên quan thủ đoạn. Trương Nhị Hồ nheo mắt lại, hắn nhạy cảm thấy uy hiếp. Người rốt cuộc muốn làm gì? Như thế giông trống thua chiên xuất hiện, ngươi không sợ tin tức truyền đi, bị tu sĩ chính đạo cùng nổi lên công chi sao? Dù sao ngươi cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, như vậy thối lui, chúng ta coi như không nhìn thấy qua ngươi. Lữ Tà nghe vậy, lại chỉ là thâm trầm mà cười cười, ánh mắt kia mang theo khát máu ánh sáng, tựa như là tại đồ ăn, mà không phải nhìn ba người. Trương Nhị Hồ nói thầm một tiếng, quả nhiên không có đơn giản như vậy, hay là phải xuất thủ. Mặt ngoài, hắn lại là lặng lẽ nói, đề nghị này như thế nào? Lữ Tà mở miệng, hoàn toàn như trước đây thanh âm khàn khàn, không, như hà lời còn chưa dứt, ánh đao lướt qua. Trương Nhị Hồ đã xuất thủ, hắn toàn lực bộc phát, trong chớp mắt liền đến Lữ Tà trước người. Lữ Tà tựa như không có kịp phản ứng bình thường, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không có chút nào động tác. Trương Nhị Hồ hai mắt tỏa sáng, nói thầm một tiếng đắc thủ. Có thể sau một khắc, huyết quang đống nhiên lấp lóe, từng đoàn huyết quang cấp tốc tụ đến, liền như là từng cái con nhím bình thường, đống nhiên tuôn ra từng cây gai nhọn. Trương Nhị Hồ vội vàng không kịp chuẩn bị, một đao này đều không loạn, toàn thân liền bị huyết thứ đâm thành cái sàng. Cái kia quỷ dị huyết thứ, càng giống là biến thành từng cây ống hút, bắt đầu hấp thu Trương Nhị Hồ trên người huyết dịch. Trần Vũ Phi nói thầm một tiếng cũng ổn, lách mình mà đến, ôm đồn đi Trương Nhị Hồ. Quỷ dị chính là cái kia huyết thứ bị từng cây kéo đứt, giống như là xé đứt Trương Nhị Hồ từng cây mạch máu, để hắn toàn thân máu tươi chảy ròng, không bao lâu liền biến thành một cái huyết nhân. Lữ Tà cười, ha 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 tiếng cười, không gì sánh được làm người ta sợ hãi. Chết đi, chết các ngươi hết thảy đều là ta, ta hôm nay thu hoạch thật đúng là không nhỏ, có thể đột phá nguyên anh cảnh. Khí tức của hắn tiếp tục bành trướng thêm, vậy mà đạt đến bán bộ nguyên anh cảnh tình trạng. Loại này tăng lên, bất quá trong chốc lát, cực kỳ doan người. Đám người trước đây nghe nói, ta tu thậm chí có thể thời gian ngắn vượt qua một cái đại cảnh giới, ít nhất cũng là 2-3 cái tiểu cảnh giới, tựa hồ căn bản không có tu luyện bình cảnh bình thường. Hiện tại xem ra, đúng là như thế. Lữ Tà chẳng phải đang trong thời gian ngắn, từ bắt trọng đến cửu trọng đỉnh phong, càng là đến gần vô hạn tại nguyên anh cảnh. Tính toán, chờ các ngươi chết quá chậm, chính ta độc thủ. Lữ Tà thanh âm khàn khàn vang lên, hắn cặp con mắt kia đã biến thành màu đỏ tươi, lồi ra hốc mắt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra bình thường. Nhưng lại tại lúc này, một bóng người lách mình mà đến. Vốn cho rằng các ngươi chỉ là mưu tài hại mệnh, chưa từng nghĩ, còn có ngươi cái này chim sẻ tại cuối cùng. Thanh âm thanh lãnh rơi xuống, một bóng người đã ngăn ở đám người trước mặt. Người tới, chính là Tần Thiếu Phàm. Lữ Tà nhiều hứng thú đánh giá Tần Thiếu Phàm một chút, hắn biết, người này tất nhiên là lai lịch bất phàm, thế nhưng là thực lực này, thật sự là quá kém. Hắn lộ ra làm người ta sợ hãi dáng tươi cười. Ngân Nguyệt Lang, vẫn không có thể giết chết ngươi. Tần Thiếu Phàm đứng chắp tay, chỉ là Ngân Nguyệt Lang thôi. Khẩu khí thật là lớn. Lữ Tà cười to, không biết, còn tưởng rằng ngươi là nguyên anh cảnh đâu. Hắn cất bước tiến lên, thật sự là không biết, một cái chỉ là hợp đan cảnh tứ trọng, là như thế nào có lá gan ngăn tại trước mặt hắn. Bất quá cũng không sao. Lữ Tà trong mắt ý cười, càng phát ra làm người ta sợ hãi. Giết ngươi cái này hợp đan cảnh tứ trọng, bất quá trước mắt, lại giết phía sau ba cái, sau đó chính là Lang Vương, ta thậm chí có thể đột phá nguyên anh cảnh nhị trọng, tam trọng. Hắn cười ha ha, y nguyên đắm chìm tại đối với tương lai trong huyễn tưởng. Tần Thiếu Phàm lại là cười nhạt một tiếng. Ta liền đứng tại cái này, ngươi trước mắt, không khỏi cũng quá dài một chút. Lữ Tà tiếng cười im bặt mà dừng. Trước mắt, quá dài một chút. Tiểu tử này, là vội vàng chịu chết sao? Ta thành toàn ngươi. Hắn giật giật ngón tay, huyết quang huyễn hóa thành lớn chừng bàn tay tiểu kiếm, tiên diễm huyết sắc, giống như tùy thời đều muốn rỉ máu bình thường. Vâng. Huyết sắc tiểu kiếm chấn động một cái, bốc cháy lên hừng hực huyết viêm chiếu dọi xuống, đám người thần sắc đều rất là không dễ nhìn, tựa như là thể nội máu tươi đều bị dẫn động bình thường. Ta nói qua, chớp mắt. Lữ Tả ta ác cười một tiếng. Có thể sau một khắc, Tần Thiếu Phàm trong tay đã hiện ra một tấm bùa chú. Hắn xé mở phù lục trong nháy mắt, cực nóng sóng nhiệt quét sạch bốn phía. Đất đá tung bay, từng viên bắt đầu cháy rừng rực, giống như thiên thạch bình thường. Có thể Tần Thiếu Phàm tựa hồ là cảm thấy còn chưa đủ. Lật tay một cái, phù lục màu xanh xé rách, cương phong tứ tán. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Lại là một tấm đùa chú xé nát, mặt đất màu xanh lan tràn, từng đầu đen kịt rễ cây phá vỡ bùn đất, dã man sinh trưởng. Giờ khắc này, Lữ Tả sắc mặt triệt để thay đổi. Liên cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Tần Thiếu Phàm vậy mà xé mở ba tấm phù lục, mà lại mỗi một tờ phù lục uy năng đều không thua gì hợp đan cảnh bát cửu trọng cảm giác. Đây rốt cuộc có bao nhiêu vô liếng? Chân thi sinh biến. Lữ Tả ta ác biến mất, ngược lại hóa thành vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn vung tay lên, huyết kiếm lại lần nữa hiện hiện. Tầm 10 đem huyết kiếm, lặng yên không tiếng động bắn ra. Những nơi đi qua, huyết sắc lan tràn, giống như huyết hà cuồn cuộn mà đến. Tần Thiếu Phàm vẫn như cũng là có một bàn tay, bấm tay một chút, đi. Thiêu đốt lên thiên thạch, bắn ra, tại cương phong quét sạch phía dưới, tốc độ càng nhanh, hỏa diễm tứ tán, thuận đường đốt lên trên đất đen kịt dễ cây. Bất quá trong chớp mắt, ngập trời biển lửa chính là đã quét sạch ra, phía trước vài trăm mét, bao phủ hoàn toàn tại hỏa diễm màu đỏ phía dưới. Trung thiên ánh lửa, chiếu sáng bầu trời đêm. Chương 369, ngươi lại còn là cái phụ lục sư. Chương 369, ngươi lại còn là cái phụ lục sư. Lữ Tà nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa mà đến ánh lửa, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Cái này đã có nguyên anh cảnh chi uy. Đáng chết, tiểu tử này có thể khống chế phụ lục uy năng, đó là cái phụ lục sư. Phía sau hắn, ác quỷ hư ảnh tách ra yêu dị hào quang, vô số máu tươi rót vào trong đó, cái kia ác quỷ hư ảnh trở nên không gì sánh được ngưng thật đứng lên. Lập tức, ác quỷ hư ảnh cất bước, vẫy tay một cái, cầm ra một đầu thật dài huyết hà, hướng phía biển lửa kia rót xuống dưới. Hỏa hải lập tức nhận trở ngại. Lữ Tà lại là một chút cũng cao hứng không nổi, một cách này, thật sự là hắn là có thể ngăn cản, thế nhưng là, hắn lại không gì sánh được phẫn nộ. Đây chính là hắn thật vất vả sưu tập mà đến huyết dịch. Hắn phải gìn giữ thanh danh của mình, không thể để cho người khác phát giác được chính mình là tà tu, hắn một mực chú ý cẩn thận, nhưng huyết dịch này, hao phí hắn thời gian 10 năm. Bây giờ, lại là phải dùng để ngăn cản một kích này. Hắn lúc đầu có thể đột phá nguyên anh cảnh nhị trọng, thậm chí là tam trọng, hiện tại xem ra, hắn chỉ có thể nếm thử đột phá nguyên anh cảnh nhị trọng. Lữ Tà rất là phẫn nộ, hắn đang ngợi, các loại hết thể kết thúc, hắn tất sát cái kia hỏng hắn chuyện tốt tiểu tử. Hỏa hải cùng huyết hà va chạm, ngập trời ánh lửa, dần dần dập tắt. Bốn phía khói bụi nổi lên bốn phía, lại như có một cái đại thủ tại quấy bình thường. Khói bụi tan đi, Lữ Tà mang theo ác quỷ hư ảnh, dẫm lên cháy đen mặt đất, từng bước một đi tới. Hắn đáy mắt tràn đầy lửa giận, sau lưng cái kia ác quỷ hư ảnh bị nhiễm lên huyết sắc, càng thêm dữ tợn đáng sợ. Trần Vũ Phi kinh ngạc không thôi, cường đại như thế công kích, có thể so với nguyên anh cảnh, vì sao còn không thể đánh giết cái này Lữ Tà? Không xong. Tần Thiếu Phàm nghe vậy, trực tiếp khoát khoát tay, không sao. Hắn vẫn như cũng là đứng tại mọi người trước mặt, bước chân đều chưa từng di động mảy may, bất động như núi. Phần này ổn trọng, để Trần Vũ Phi mấy người tựa hồ là có chủ tâm cốt bình thường, cũng không còn hốt hoảng như vậy. Trước mắt, Lữ Tà đã tới gần. Hắn lạnh lùng quét một vòng, không nghĩ tới đi, dạng này đều không giết chết được ta. Trận này náo kịch nên kết thúc, ta không nên cùng các ngươi nói nhảm, đi chết. Hắn giơ tay lên, sau lưng ác quỷ hư ảnh đồng dạng đưa tay. Sau một khắc, một đạo đao mang màu máu đống nhiên xuất hiện, trùng trùng điệp điệp hướng phía đám người mà đến. Nhưng lại tại muốn tiếp xúc đến đám người trong nháy mắt, Tần Thiếu Phàm vừa xài bước ra, trong tay phủ lục đã bị xé đứt. Mặt đất chấn động, từng đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như nê thạch hồng chảy, cuồn cuộn mà đến, bao vây đạo kia vết sắc lưới đao. Lữ Tả ánh mắt lấp lóe, hắn chỉ vào Tần Thiếu Phàm, không dám tin nói, ngươi lại còn có phủ lục. Tần Thiếu Phàm vung tay lên, ba, bốn tấm phủ lục liền xuất hiện ở trong tay. Không nghĩ tới đi. Hắn thanh âm này, đồng dạng trêu tức, cũng như trước đó Lữ Tả nói tới như vậy. Trần Vũ Phi khỏe miệng co giật, tấm bùa chú này mấy triệu linh thạch giá trị, hắn tựa như là xem thường người này vô liếng. Mà lúc này, Tần Thiếu Phàm còn tại cất bước mà ra, từng bước một hướng phía Lữ Tả đi đến. Ngươi không phải đoán ra ta phủ lục sư thân phận sao? Vì sao còn cảm thấy trên người của ta phủ lục không đủ nhiều? Hắn nói chuyện ở giữa, trực tiếp xé mở một tấm bạo vân viêm phủ. Hỏa diễm thiên thạch xẹt qua, ác quỷ hư ảnh bốn cánh tay liên động, ngăn lại một kích này. Có thể theo sát phía sau lại là từng đạo cương phong cuốn tới. Ác quỷ hư ảnh lấp lóe, bốn cánh tay gần như tất cả đều bị chặt đứt. Tần Thiếu Phàm còn tại đi, một bước rơi xuống, lại là một đạo phủ lục bị xé mở. Lữ Tả quá sợ hãi, hắn đã có muốn chạy ý tứ. Trên người hắn huyết dịch lại lần nữa hướng phía ác quỷ hư ảnh chen chúc mà đi. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu phụ lục? Tần Thiếu Phàm vung tay lên, lại là ba, bốn tấm phụ lục xuất hiện. Hắn cất bước tiến lên. Lữ Tả đột nhiên lui về sau một bước, liên đối cái kia ác quỷ hư ảnh cũng lui về sau một bước. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, trực tiếp kinh điệu Trần Vũ Phi cầm của bọn hắn. Trần Vũ Phi nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhỉ nó nói, ta thế nào cảm giác, Tần Thiếu Phàm hiện tại so ác quỷ kia còn kinh khủng hơn, còn muốn có cảm giác áp bách. Trương Nhị Hồ cùng Lãnh Nguyệt đều là khỏe miệng co giật. Cũng không phải có cảm giác áp bách sao? Cái kia từng đạo chuẩn lục phẩm phụ lục, tựa như không cần tiền bình thường. Lãnh Nguyệt tính qua, Tần Thiếu Phàm xé mở 8 tấm phụ lục, đây đã là ngàn vạn linh thạch giá trị. Đây chính là phụ lục sư lực lượng sao? Trang diện, triệt để bị Tần Thiếu Phàm nắm trong tay. Hắn xé rách từng tấm chuẩn lục phẩm phụ lục, cái kia Lữ Tả toàn lực xuất thủ ngăn cản, cái kia mênh mông huyết hạ, đến cuối cùng phảng phất như là một dòng suối nhỏ. Ác quỷ hư ảnh liên tiếp tránh lui, thu nhỏ, bốn cánh tay bị đánh đến chỉ có một đầu, không cách nào triệt để khôi phục. Thậm chí, ác quỷ hư ảnh trực tiếp hóa thành một đạo trùng sáng, co lại đến Lữ Tả thể nội. Giang giác. Một tiếng vang dọn, Lữ Tả liên tục không ngừng từ trước ngực móc ra một cái mặt dây chuyền, nhưng lúc này, mặt dây chuyền đã nứt ra, theo động tác của hắn, triệt để đã nứt ra đến, biến thành mảnh vỡ. Lữ Tả không dám tin. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Tần Thiếu Phàm cười khẽ, có cái gì không có khả năng. Ngươi cung phụng cái kia tà thần, bị ta đánh sợ. Lữ Tả mặc dù muốn phản bác, có thể nói còn chưa nói ra miệng, hắn chính là nhìn thấy Tần Thiếu Phàm trên tay lại lần nữa xuất hiện ba tấm phù lục. Hắn tất cả nói, đều nghẹn ngào tại trong cổ họng, một câu đều nói không ra miệng. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác quỷ dị, Tần Thiếu Phàm nói đúng. Bởi vì lúc này, hắn cũng bị Tần Thiếu Phàm đánh sợ. "Vung tha ta, ta không cùng các ngươi đối nghịch, như thế nào?" Lữ Tả đống nhiên nói ra. Tần Thiếu Phàm lại là trực tiếp lắc đầu, "Ta vẫn là thích ngươi vừa rồi tà ác và phần, kêu đánh kêu giết dáng vẻ." Lữ Tả ngược lại là muốn nói, nhưng nhìn đến Tần Thiếu Phàm trong tay phù lục, hắn nói không nên lời. "Ta có lỗi với." Hắn đống nhiên quỳ xuống, đáy mắt tràn đầy cầu xin tha thứ chi sắc. Nói, liền muốn hướng phía Tần Thiếu Phàm giật đầu. Tần Thiếu Phàm thấy thế, sờ lấy cằm của mình, khẽ cười nói, ngươi cũng không tệ lắm, xem ra đích thật là có ăn năn thành ý. Lữ Tả dập đầu động tác thuận thế liền ngừng lại, hắn lúc này lộ ra định mà cười. Chỉ cần người buông tha cho ta, đồng thời không đem chuyện nơi đây nói lời còn chưa dứt, kiếm mang lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Lữ Tả trên mặt định nọ biến mất, hắn chỉ cảm thấy đầu tựa như là bỗng nhiên đã mất đi trèo trống, ý thức cũng tại dần dần tan rã bên trong. Trước khi chết, hắn vẫn là không dám tin, Tần Thiếu Phàm không phải nói buông tha hắn sao? Lữ Tả ý thức tiêu tán trước đó, liều mạng nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phàm. Sau đó hắn chính là thấy rõ, Tần Thiếu Phàm trong tay phụ lục thình lình không có bất kỳ cái gì một cái đạo văn ở trên đó. Hắn trừng to mắt, đây là trong tính mạng hắn nhìn thấy cuối cùng một màn. Lúc này, Tần Thiếu Phàm cũng là thở dài ra một hơi, hắn không nghĩ tới Lữ Tả vậy mà khó chơi như thế. Trên người hắn chỉ có đạo kia phúc trí tâm linh luyện chế lục phẩm phụ lục, còn có chính là Lữ Thiếu Hoa cho bát phẩm phụ lục. Tần Thiếu Phàm không nguyện ý tùy tiện sử dụng cái này hai đạo phụ lục, cho nên về sau xuất ra phụ lục cũng chỉ là lá bùa thôi. Chỉ là Lữ Tả tựa hồ đã bị sợ mất mật, căn bản không có phát hiện điểm này, cho nên hắn mới có thể chết không nhắm mắt. Chương 370, nguy cơ giải quyết, Lang Vương thời khắc cuối cùng. Chương 370, nguy cơ giải quyết, Lang Vương thời khắc cuối cùng. Tần Thiếu Phàm lật tay thu hồi lá bùa. Không có cách nào, hắn là phù lục sư, không phải dây chuyền sản xuất, luyện chế không ra nhiều như vậy phù lục đến. Hắn lúc này hướng phía đám người đi đến. Thế nào? Trần Vũ Phi bọn hắn chỉ là mất máu quá nhiều, còn tại có thể kiên trì trong phạm vi. Mấy người nhao nhao đứng người lên, ra hiệu chính mình còn tốt. Trần Vũ Phi nhìn xem Tần Thiếu Phàm, chắp tay nói, đa tạ Tần sư đệ, nếu không phải ngươi, chúng ta liền nguy hiểm, chưa từng nghĩ lại ở chỗ này gặp tà tu. Tần Thiếu Phàm khoát khoát tay, mắt thấy tất cả mọi người muốn cảm tạ, vội vàng nói, tiện tay mà thôi thôi, không cần để ở trong lòng. Hắn nói đi, một tiếng sói tru đông nhiên vang lên, tựa hồ là cực kỳ thống khổ, còn mang theo ai oán cảm xúc, thật lâu chưa từng ngừng. Tần Thiếu Phàm quay đầu, chỉ gặp Lang Vương lẻ lưỡi, không ngừng liếm lắp một cái cục thịt. Chỉ là cái kia cục thịt bên trên có một đạo vết máu. Đây là Lang Vương con non, cái thứ ba con non hiển nhiên là bởi vì trước đây thời điểm chiến đấu bị thương tổn tới, mà không chỉ là nhóc này, còn lại hai cái con non cũng nhanh mất đi khí tức. Tần Thiếu Phàm suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lách mình rời đi, hắn lôi ra từng đạo bóng chồng, thân hình ở trong sơn cốc cấp tốc chớp động. Những nơi đi qua, trên mặt đất một cái kia chỉ ngân lang, ngân nguyệt lang thi thể đều biến mất không thấy, biến thành thôn thiên tháp bên trong huyết khí. Trước đó tất cả mọi người tại, hắn không tốt đạt được tay thu hồi thi thể. Trước kia tại Đại Tần thời điểm ngược lại là không quan trọng, bên người cũng có thể tin cậy người, hiện tại, hắn đi vào An Dương quốc, nhất định phải coi chừng, không có khả năng tùy tiện bại lộ thôn thiên tháp. Cho dù là mất đi một chút huyết khí, cũng không quan trọng. Nhưng là hiện tại Lãnh Nguyệt một đoàn người đều ở bên hồ, bị Lang Vương hấp dẫn lực chú ý, hắn ngược lại là không quan trọng. Rất nhanh, 200 đầu ngân lang thi thể đều biến mất không thấy, lưu lại một chỗ vết máu, hiện lộ rõ ràng trận chiến này gian nan. Tần Thiếu Phàm lại lần nữa trở lại bên cạnh hồ bên cạnh, sau đó, hắn chính là hướng thẳng đến Lang Vương đi đến. Lang Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt sói bên trong, cảm xúc rất là phức tạp, có bi thương, có cảnh cáo, không ngừng khẽ đều, tựa hồ là để Tần Thiếu Phàm rời đi. Tần Thiếu Phàm lại là trực tiếp đi tới giữa hồ trên đường nhỏ. Bốn phía dòng nước phun trào, mặt trăng thanh lãnh huy lại lần nữa rơi xuống, bốn phía nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Ngân Nguyệt Lang Vương khí tức dần dần yếu ớt xuống dưới, có thể nó vẫn như cũng là xê dịch thân thể, ngang tại những cái kia nho nhỏ cục thịt phía trước. Tần Thiếu Phàm hừ lạnh một tiếng, một cỗ cực nóng khí lãng khuyết tán ra đến, trực tiếp đem bốn phía dị động đều ép xuống. Nếu là Lang Vương thời kỳ toàn thịnh, hắn không phải Lang Vương đối thủ, nhưng là giờ này khắc này, Lang Vương đã suy yếu tới cực điểm, hắn tùy ý động thủ, cũng không phải là Lang Vương có khả năng tiếp nhận. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Lang Vương. "Ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta, ngươi thương thế quá nặng, ta không nhất định có thể cứu sống ngươi." Lang Vương nghe vậy, lại lần nữa gào thét lên tiếng, thậm chí dáng chống đỡ lấy liền muốn đứng người lên, có thể nếm thử mấy lần, nhưng vẫn là thất bại. Lang Vương giãy giụa thời điểm, thể nội tạng rầm rầm rơi xuống một chỗ, máu thịt bé bé, cái này khiến Lang Vương càng thêm suy yếu. Tần Thiếu Phàm dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, "Nhưng là ngươi có thể đem con của ngươi đều cho ta, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt." Ngao. Một tiếng sói tru lại lần nữa vang lên, Lang Vương nhãn để mãn là hùng tàn ánh sáng. Tựa như là hồi quang phản chiếu bình thường, Lang Vương vậy mà thật từ dưới đất đứng lên thân, kéo lấy thụ thương thân thể, mắt sói nhìn chòng chọc vào Tần Thiếu Phàm. Tần Thiếu Phàm bất đắc dĩ, xem ra không phải đơn giản như vậy liền có thể thuyết phục. Bước chân hắn xê dịch, không bao lâu, chính là lại lần nữa trở lại nguyên địa, nhưng hắn hai cái trong lòng bàn tay, đã nhiều hai cái máu me nhảy múa của thịt. Hai cái lũ sói con mắt đều không có mở ra, lông còn chưa mọc đủ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trên thân tràn đầy vết máu, làn da đều vo thành một nắm. Phanh 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 phanh. Lang Vương nhìn thấy một màn này, vậy mà bắt đầu chuyển động, cho dù là khập khiễng, vẫn như cũng là hướng phía Tần Thiếu Phàm kiên định đi tới, đồng thời không ngừng khẽ đều cảnh cáo. Lang Vương một đường chỗ qua, sau lưng lôi ra thật dài vết máu. Lang Vương cùng Tần Thiếu Phàm khoảng cách không xa, coi như một đoạn này khoảng cách nhỏ nhỏ, lại là đi hồi lâu. Đột nhiên, một tiếng yếu ớt sói tru vang lên. Lang Vương trong đôi mắt bắn ra nhân tính hóa sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó, nó chính là một đầu mới ngã trên mặt đất. Trước mắt, đột nhiên nhiều hai cái chó con một dạng vật nhỏ, so lớn cỡ bàn tay một vòng nhỏ, trên thân mọc ra lông đen, con mắt vẫn là không có mở ra đến, ngao ô kêu to lấy. Lang Vương trong đôi mắt tràn đầy vẻ ôn nhu, run run rẩy rẩy vươn vuốt sói, lay ra một đoàn huyết nhục mơ hồ đồ vật, đưa đến hai cái này tiểu hắc mao chó trước mặt. Tiểu hắc mao chó tựa hồ là nghe thấy mùi máu tươi, an bản năng để bọn chúng mút vào, theo giọt giọt máu tươi tràn vào bọn chúng trong miệng, bọn chúng cũng dần dần yên tĩnh trở lại, sinh mệnh khí tức lại là càng phát ra cường thịnh. Sau một hồi, động tĩnh gì đều biến mất. Lãnh Nguyệt lúc này mới xuống tới, nhìn thấy cái kia hai đầu nho nhỏ chó lông đen, than nhẹ một tiếng, còn có một cái đâu. Tần Thiếu Phàm lắc đầu, cái kia đã chết mất. Lang Vương cũng đã chết. Cuối cùng dùng huyết nhục của mình dưỡng dục chính mình hài tử một lần, mới rốt cục là chống đỡ không nổi chết. Tần Thiếu Phàm phất tay thu hồi Lang Vương thi thể, chỉ là một bộ thi thể, ngược lại là không có gì, dù sao nhẫn chữ vật có thể chứa, đám người cũng không nghĩ nhiều. Lãnh Nguyệt ánh mắt lại là rơi vào cái kia hai cái chó lông đen trên thân. Đây là Ngân Nguyệt Lang Vương con non đi. Đối với Tần Thiếu Phàm đáp, hắn đối với thôn thiên tháp khống chế bây giờ mạnh lên không ít, cái này huyết khí có thể trực tiếp dẫn đi ra, cũng chính là cái này huyết khí mới đổi về hai cái này vật nhỏ sinh mệnh. Bất quá cũng là bởi vì hai cái này vật nhỏ trước đó rất là suy yếu, giờ phút này cũng chỉ là sống lại, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng mà thôi. Nhưng là Lang Vương cùng một cái khác con non không giống với, đều đã sắp chết, cũng không phải là đơn thuần huyết khí có thể cứu về tới. Lãnh Nguyệt tiến lên, ôm lấy hai cái vật nhỏ. "Cái này, ta đến nuôi đi, nhưng là ta sẽ cho các ngươi bồi thường." Tần Thiếu Phàm lắc đầu, "Không sao, cho Trần Vũ Phi hai người bọn họ chính là, Lang Vương thi thể ta đã nhận." Lãnh Nguyệt cũng không phải thánh mẫu, nàng mặc dù bởi vì Lang Vương mâu tính hào quang mà có thụ cảm nhiễm, lại sẽ không nói cái gì đem Lang Vương thi thể lưu lại, nhập thổ vi an cái gì. Lưu tại nơi này, cũng bất quá là trở thành còn lại yêu thú khẩu phần lương của tôi. Lãnh Nguyệt lúc này mới quay đầu, nhìn về phía cây đại thụ này, trên đó có 3 viên trái cây. Đây là Tần Thiếu Phàm trước đây cũng đang quan sát cái này kỳ dị đại thụ, hiện tại hắn đã có ý nghĩ. Chưa từng nghĩ, nơi này cũng có như thế thiên tài địa bảo, đây là Nguyệt Hoa thụ, mà trên đó chính là Nguyệt Hoa quả. Lãnh Nguyệt khẽ giật mình, lập tức đáy mắt liền hiện ra vẻ mừng như điên. Cái này Nguyệt Hoa quả, cũng coi là thiên tài địa bảo một loại, nhưng là tương đối đặc thù, là hấp thu ánh trăng tinh hoa mới ngưng kết mà thành, cần phải có Ngân Nguyệt Lang thủ hộ mới có thể sinh trưởng. Không có nghĩ rằng, cái này Tam Hoa bí cảnh bên trong còn có như thế bảo vật không có bị phát hiện. Chương 371, thiên tài địa bảo Nguyệt Hoa thụ. Chương 371, thiên tài địa bảo Nguyệt Hoa thụ. Tần Thiếu Phàm cũng chính là nghĩ tới chỗ này, mới rơi vào trong trầm tư. Hắn đạt được Ngân Nguyệt Lang Vương thi thể, có thể đem nó chế tác thành khối lỗi, cũng đồng dạng có được ngân nguyệt lang năng lực. Mà nguyệt hoa thụ cùng ngân nguyệt lang tương sinh làm bạn, thiếu một thứ cũng không được. Hắn lại là có thể đồng thời có được. Cái này nguyệt hoa thụ bên trên kết xuất nguyệt hoa quả, ẩn chứa tinh thuần đến cực điểm linh khí, mà lại bởi vì là có ánh trăng tinh hoa, an bảo, có thể tĩnh tâm ngưng thần, là phụ trợ tu luyện tuyệt hảo thiên tài địa bảo. Hiện tại viên này nguyệt hoa thụ bất quá chỉ là hoàn cấp, nhưng là thứ này là cùng ngân nguyệt lang tương sinh làm bạn. Nếu như ngân nguyệt lang thực lực tăng lên, cái này nguyệt hoa thụ phẩm cấp đồng dạng có thể được đến tăng lên. Chỉ là cần thời gian dài dằng dặc thôi. Nhưng là Tần Thiếu Phàm không giống với, hắn có được thôn thiên tháp, có thể không ngừng dung hợp hung thú, chế tác thành khôi lỗi. Nói cách khác, hắn chỉ cần có sung túc tài nguyên, liền có thể để ngân nguyệt lang khôi lỗi thực lực không ngừng đột phá, từ đó thúc đẩy sinh trưởng ra càng thêm phẩm cấp cao nguyệt hoa thụ. Mà lại, bức tranh đó không liền có thể lấy dùng để nuôi nguyệt hoa quả. Trong bức tranh, đồng dạng là có ban ngày cùng ban đêm phân chia, đồng dạng là có ánh trăng. Tuy nói Tần Thiếu Phàm đến nay còn không có hiểu rõ đây rốt cuộc là thủ đoạn cỡ nào, bất quá nếu là đem bức tranh xem như một phương tiểu thế giới, cái này kỳ thật cũng liền không có hiểu. Tần Thiếu Phàm vừa nghĩ đến đây, nói thẳng, phía trên ba viên nguyệt hoa quả, các ngươi phân. Lúc này, Trần Vũ Phi hai người cũng khôi phục không ít, đi vào giữa hồ chỗ đảo nhỏ, bọn hắn vừa đến đã nghe lời này, lúc này vui vô cùng. Trần Vũ Phi lại là không có bị vui sướng choáng váng đầu óc, hắn vội vàng khoát khoát tay. Mạng của chúng ta đều là ngươi cứu, hơn nữa còn để cho ngươi có tổn thất thật lớn, sao có thể còn dày hơn ra mặt muốn bực này thiên tài địa bảo. Tần Thiếu Phàm khẽ cười một tiếng, chỉ vào nguyệt hoa thụ. Ta cũng sẽ không để cho mình ăn thiệt thòi, cái này nguyệt hoa thụ, ta sẽ lấy đi. Trần Vũ Phi còn muốn nói thêm cái gì, nhưng nhìn Tần Thiếu Phàm bộ kia kiên định bộ dáng, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Thế nhưng là trong lòng hắn, hay là biết, Tần Thiếu Phàm tất nhiên là thua thiệt. Dù sao cái này nguyệt hoa thụ chỉ có thể dựa vào ngân nguyệt lang mới có thể thúc đẩy sinh trưởng, đơn thuần lấy đi nguyệt hoa thụ, chỉ sợ mấy chục năm cũng sẽ không nở hoa kết trái một lần. Viên này nguyệt hoa thụ còn không chống đỡ được phía trên kia nửa viên nguyệt hoa quả. Tần Thiếu Phàm ngược lại là cũng không thèm để ý, trực tiếp phất tay, một cỗ hấp lực truyền ra, đem nguyệt hoa quả hái xuống, trực tiếp ném cho ba người. Đi, không nên suy nghĩ nhiều, không chỉ là nguyệt hoa thụ, ta còn có lang vương thi thể. Mà Lãnh Nguyệt cũng là ra mặt, nói là sẽ cho hai người một chút bồi thường, mà nàng muốn lấy đi ngân nguyệt lang vương con non. Bất quá Trần Vũ Phi hai người nào dám muốn, thái độ rất là kiên quyết cự tuyệt Lãnh Nguyệt. Lập tức, đám người tách ra đi hấp thu nguyệt hoa quả, mà Tần Thiếu Phàm cũng là lấy tay thu lấy địa phương này. Bởi vì nguyệt hoa thụ cắm rễ tại toàn bộ trong hồ nước, muốn lấy đi nguyệt hoa thụ cũng không đơn giản. Tần Thiếu Phàm cầm bức tranh, hơi có chút không biết làm sao. Bất quá ngay tại hắn ý thức bên trong có thu lấy một phương này thổ địa ý nghĩ đằng sau, trên bức tranh chính là lóe ra một vòng ánh sáng. Ngay sau đó, một cỗ vô hình hấp lực truyền ra, không ngừng hấp thu Tần Thiếu Phàm linh lực trong cơ thể. Tần Thiếu Phàm sững sờ, ngược lại là cũng không chống cự, ngược lại là xuất ra linh thạch, ngồi xếp bằng, một bên khôi phục, một bên cung cấp bức tranh hấp thu. Mà bức tranh cũng là tự chủ bay tới giữa không trung, tựa như là có một bàn tay vô hình cùng bút vẽ bình thường, bức tranh đó phía trên dần dần nhiều một cái nho nhỏ hồ nước. Tại trong hồ kia, có một trong đó đảo nhỏ. Nhìn kỹ lại phát hiện tranh này chính là cảnh tượng chung quanh. Khi trên bức họa tác kết thúc, một cỗ bàng bạc hấp lực chuyển đến, toàn bộ bức tranh đón gió tăng trưởng, trong chớp mắt liền phảng phất mảng lớn tầng mây che đậy bốn bể phương viên vài trăm mét. Khi hết thể tán đi, bức tranh trở lại Tần Thiếu Phàm trong tay. Tần Thiếu Phàm lại là nhìn thấy nguyên bản nguyệt hoa thụ chỗ phụ cận có một khối lớn mặt đất biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái hố sâu phía dưới, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút vũng nước. Tần Thiếu Phàm cũng kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới vậy mà thật có thể đem mảnh này đất trống đều trực tiếp thu vào đi. Xem ra bức tranh này đích thật là một loại thần kỳ trí bảo, hắn còn cần nhiều hơn thăm dò một phen. Mà Trần Vũ Phi ba người cũng chấn kinh, bất quá bọn hắn lại biết đây là Tần Thiếu Phàm bí mật, dứt khoát cũng liền không nói nhiều cái gì. Sau khi hết khiếp sợ, chính là tự mình hấp thu lên nguyệt hoa quả đến. Tần Thiếu Phàm ngồi xếp bằng, ý niệm của hắn khẽ động, chính là trực tiếp tiến nhập trong bức tranh. Quả nhiên nơi đây đã nhiều một cái hồ nước, mà nguyệt hoa thụ ngay tại trên hồ nước, linh khí bốn phía cũng chậm chạp hướng phía nguyệt hoa thụ chỗ rửa vào lũng. Nhưng là tốc độ này cực kỳ chậm chạp, thậm chí không cẩn thận đi quan sát đều có thể không đáng kể. Xem ra hoàn toàn chính xác cần ngân nguyệt lang. Bất quá thôn thiên tháp bên trong ngược lại là có không ít ngân nguyệt lang. Tần Thiếu Phàm ý niệm chìm vào trong thức hải, hắn muốn thử xem nếu như mình thật là nhục thân tiến vào bức tranh này bên trong, như vậy nói cách khác hắn ở chỗ này cũng có thể tiến vào thôn thiên tháp. Hắn chỉ là nếm thử, chưa từng nghĩ lại mở mắt thời điểm thật sự là hắn tiến vào thôn thiên tháp bên trong. Nơi này chất đống đại lượng ngân nguyệt lang thi thể. Tần Thiếu Phàm nói thầm một tiếng may mắn. Lúc trước hắn chỉ là để thôn thiên tháp nuốt ngân lang thi thể, chuyển hóa làm huyết khí, cứu sống hai con kia lang vương con non. Ngân Nguyệt Lang dù sao cũng là ngân lang tiến hóa, cho nên tạm thời không có bị thôn phệ, hiện tại giữ lại ngược lại là có tác dụng. Tần Thiếu Phàm khoanh chân ngồi tại thôn tiên tháp trung ương, hắn hiện tại đối với thôn tiên tháp khống chế cũng mạnh không ít, dùng cũng rất là thuận tay. Hắn lúc này đem Ngân Nguyệt Lang thi thể từng cái thôn phệ, bất quá chuyển đổi huyết khí, lại là toàn bộ rót vào lang vương thể nội. Lang vương khí tức tại dần dần mạnh lên, trong chớp mắt liền vượt qua nguyên anh cảnh. 30 đầu Ngân Nguyệt Lang, trong đó còn có 2-3 đầu, thực lực so lang vương cũng chỉ là hơi yếu đi một chút. Như vậy bàng bạc huyết khí trùng kích phía dưới, để lang vương thực lực trực tiếp đột phá đến nguyên anh cảnh. Tần Thiếu Phàm trong nháy mắt thôn thiên quyết vận chuyển, từng cái chữ cổ nổi lên, sau đó hóa thành từng đầu ngọn lửa màu vàng thiêu đốt lấy lang vương thi thể. Lang vương thi thể giống như một khối hàn băng tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới dần dần hòa tan. Bàng bạc huyết khí đảm nhiệm nhiên liệu. Tần Thiếu Phàm không phải lần đầu tiên làm khôi lỗi này, bất quá lần này hắn muốn giữ lại một chút Ngân Nguyệt Lang Vương ý thức. Nương theo lấy thời gian trôi qua, một viên tinh thể màu máu hiện hiện, thay thế Lang Vương thi thể. Tần Thiếu Phàm đưa tay chộp một cái, tinh thể màu máu xuất hiện ở trong tay. Mà hắn cũng cảm nhận được tinh thể màu máu bên trong ẩn chứa lực lượng. Nói ngắn gọn, Ngân Nguyệt Lang Khôi Lỗi có mấy loại năng lực. Đầu tiên chính là hàn băng năng lực, nhưng là điểm này là căn cứ vào ánh trăng tinh hoa mà đến. Trên thực tế, đây là một loại tinh thuần linh khí, đối với bất kỳ lực lượng nào đều là kiêm dung. Thứ yếu chính là trọng yếu nhất Nguyệt Hoa chi lực, đây là Ngân Nguyệt Lang bộ tộc bản mệnh truyền thừa. Chương 372, thu lấy Nguyệt Hoa thụ, luyện chế Lang Vương Khôi Lỗi. Chương 372, thu lấy Nguyệt Hoa thụ, luyện chế Lang Vương Khôi Lỗi. Nguyệt Hoa chi lực chính là tại hấp thu ánh trăng tinh hoa, hóa thành thực lực bản thân. Thứ yếu chính là tại ánh trăng chiếu dọi xuống, thực lực đều sẽ có chỗ tăng lên, thể hiện tại các mặt, tỉ như lực lượng, tốc độ, phòng ngự trở chút. Còn có chính là Ngân Nguyệt Lang Vương trước đây thi triển qua, trăng tròn chẳng kích. Tần Thiếu Phàm đem nó mệnh danh là Nguyệt Hoa Trảm, không gì sánh được sắc bén, mà lại tốc độ cực nhanh, thường nhân rất khó kịp phản ứng. Mà Tần Thiếu Phàm luyện chế Khôi Lỗi đằng sau, cũng là đại khái thử một phen. Hắn có thể thi triển ra hợp đan cảnh bát cửu trọng thực lực, cùng trước đây độc nhãn ma hổ không sai biệt nhiều, nhưng là năng lực lại là khác nhau một trời một vực. Điểm này ngược lại để hắn có chút thất vọng. Trước đó dung hợp 30 đầu Ngân Nguyệt Lang huyết khí, Lang Vương thực lực nên đã đột phá nguyên anh cảnh mới là, chỉ là luyện chế ra tới Khôi Lỗi, thực lực lại là có chỗ tổn thất. Nghĩ đến còn cần không ngừng dung hợp mới có thể để cho Khôi Lỗi này chân chính đột phá đến nguyên anh cảnh, cũng mới có thể tốt hơn thúc đẩy sinh trưởng ra cao giai Nguyệt Hoa thụ. Tần Thiếu Phàm hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa, hắn mục đích chính yếu nhất cũng không phải mượn nhờ Khôi Lỗi này chiến đấu, tuy nói cái này đích xác là hắn một lá bài tẩy. Bất quá, chủ yếu nhất vẫn là dùng Khôi Lỗi này thúc đẩy sinh trưởng Nguyệt Hoa thụ. Chỉ cần có thể để Nguyệt Hoa thụ nhiều hơn kết quả, hắn liền có rất nhiều Nguyệt Hoa quả có thể bán, đây chính là thiên tài địa bảo một loại. Cấp thấp nhất hoàng cấp thiên tài địa bảo đều là 8 triệu linh thạch hướng lên, xa so với linh dược giá trị cao hơn. Nguyệt Hoa quả không chỉ là có thể chính mình hấp thu, còn có thể lấy ra bán, đổi lấy nhiều tài nguyên hơn. Tần Thiếu Phàm vừa nghĩ đến đây, lúc này cũng không do dự nữa, hắn muốn làm bước phát triển mới nếm thử. Hắn lại lần nữa phất tay, chỉ gặp Lang Vương tinh phách chính là bị Tất Hắc Tỏa Liên bổ tới. Chỉ còn lại có tinh phách, Lang Vương chính là không ngừng gào thét, lộ ra táo bạo bất an, tùy thời đều muốn thôn phệ Tần Thiếu Phàm bình thường. Tần Thiếu Phàm cũng không thèm để ý, hung thú tinh phách chỉ để lại nguyên thủy nhất bản năng, trước đây linh trí đều đã tiêu tán hầu như không còn. Hắn lúc này rút ra một sợi tinh phách, dung nhập Khôi Lỗi bên trong. Sau một khắc, huyết sát tinh thạch chấn động, huyễn hóa ra Lang Vương hư ảnh, từ dưới đất đứng lên. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lang Vương hư ảnh, một khi có bất kỳ dị động, hắn chính là sẽ lập tức xuất thủ. Có thể Lang Vương cũng chỉ là bỗng lúc nhích, theo sau chính là nhìn về phía Tần Thiếu Phàm, cúi đầu, chân trước có lượng, đem đầu lâu chôn ở chân trước bên trong. Tần Thiếu Phàm thở dài một hơi, cái này nhìn qua, tựa hồ là thần phục bộ dáng. Tần Thiếu Phàm lúc này cũng là yên lòng, không ngừng rút ra tinh phách, dung nhập tinh thể màu máu bên trong. Sau đó càng là tốn hao rơi tất cả huyết khí, là Ngân Nguyệt Lang Vương tái tạo một bộ nhục thân đi ra. Trước mắt, Ngân Nguyệt Lang Vương sinh động như thật, cùng trước đây giống nhau như lúc, không xem qua trong mắt, lại là đã mất đi mấy phần linh động cùng nhân tính hóa. Nhưng là đang nhìn hướng Tần Thiếu Phàm thời điểm, Lang Vương hay là biểu hiện ra tuyệt đối thần phục. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, phen này nếm thử, cũng là để hắn phát hiện Thôn Thiên Tháp còn lâu mới có được hắn nghĩ đơn giản như vậy. Trấn áp, luyện hóa, hiện tại xem ra, tựa như còn có thể tạo vật bình thường. Chẳng lẽ lại, ta về sau còn có thể sáng tạo ra cái gì giống loài mới đến? Tần Thiếu Phàm nhẹ giọng nỉ non. Nhưng rất nhanh, hắn chính là lắc đầu, bác bỏ chính mình ý nghĩ này. Hắn không phải tạo vật, chỉ là sáng tạo ra một cái huyết nục Khôi Lỗi thôi. Ngân Nguyệt Lang Vương đích thật là sinh động như thật, nhưng là sẽ không tự chủ tu luyện, mà lại tu luyện cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ cần Tần Thiếu Phàm không muốn, không đi cải tạo, Ngân Nguyệt Lang Vương thực lực từ đầu đến cuối đều sẽ dừng lại tại một bước này. Mà lại, chỉ cần hạch tâm tổn hại, sói này vương nục thân cũng đồng dạng giống như là chết. Tần Thiếu Phàm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Sói này vương Khôi Lỗi, tiêu hao rất lớn, kém xa trực tiếp trộm tới một đầu Ngân Nguyệt Lang đem nó hàng phục. Ưu điểm ngay tại ở tuyệt đối nhận chính mình trưởng khống, mà lại cũng có thể tùy ý cải tạo. Vận dụng huyết khí, vô luận hỏng thành cái dạng gì, chỉ cần hạch tâm không ra vấn đề, liền có thể cấp tốc chữa trị. Thực lực, tiêu hao cũng đều là huyết khí, chỉ cần huyết khí đủ nhiều, liền có thể một mực không biết mệnh mỏi chiến đấu tiếp. Đương nhiên, nếu là trực tiếp rút đi hạch tâm, cũng có thể cùng trước đó một dạng, Khôi Lỗi phụ thân, để Tần Thiếu Phàm phát huy ra viễn siêu thực lực bản thân. Điểm này Tần Thiếu Phàm đã thử qua. Nói ngắn gọn, hạch tâm tại, Khôi Lỗi có thể tự do hoạt động, hạch tâm không tại, đó chính là thuần túy một đoàn huyết đủ. Tần Thiếu Phàm làm xong đây hết thảy, cũng không biết qua bao lâu, dứt khoát không còn chậm trễ thời gian, quay người liền mang theo Lang Vương Khôi Lỗi ra Thôn Thiên Tháp. Mà hắn xuất hiện địa phương hay là tại trong bức tranh. Tần Thiếu Phàm sờ lên cái cằm, vung tay lên, Lang Vương Khôi Lỗi xuất hiện. "Đi, Nguyệt Hoa Thụ bên dưới nằm." Lang Vương Khôi Lỗi quay đầu liền chạy tới Nguyệt Hoa Thụ phía dưới. Nương theo lấy Lang Vương Khôi Lỗi nằm xuống, tựa như là bản năng bình thường, Khôi Lỗi bắt đầu thổ tức tu luyện, mà bốn phía linh khí cũng theo lần lượt này thổ tức, hướng phía Nguyệt Hoa Thụ hội tụ mà đi. Tốc độ này, viễn siêu trước đó Nguyệt Hoa Thụ tự chủ hấp thụ linh khí. Tần Thiếu Phàm nhìn kỹ, nhỉ non nói, "Quả nhiên, tương sinh làm bạn." Cho dù chỉ là Khôi Lỗi, cũng vẫn là một dạng, cái này thiên nhiên sinh linh ở giữa, thật sự là kỳ diệu. Hắn cũng không còn quá nhiều quan sát, trực tiếp ra bức tranh. Chưa từng nghĩ, Tần Thiếu Phàm vừa xuất hiện, liền đối đầu ba tấm đầy hiếu kỳ khuôn mặt. Tần Thiếu Phàm xuất hiện, tựa hồ cũng hù dọa ba người lúc này lách mình nhảy ra, một bộ cảnh giác bộ dáng. Khi thấy rõ là nàng Tần Thiếu Phàm đằng sau, lúc này mới buông xuống cảnh giác. Lãnh Nguyệt lộ ra vẻ tò mò, lúc này hỏi, ngươi vừa rồi đi chỗ nào? Tần Thiếu Phàm cũng kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, Lãnh Nguyệt liền đem sự tình nói một lần. Nguyên lai, Tần Thiếu Phàm vừa mới thu khối này địa chi sau, khoanh chân ngồi xuống, thân hình liền dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lãnh Nguyệt nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung bức tranh, đại khái cũng đoán được Tần Thiếu Phàm nên là tiến vào trong bức tranh đó. Ẩn chứa một vùng không gian trí bảo, cũng hoàn toàn chính xác không phải là không có. Nhưng là chưa từng nghĩ, ngay sau đó bức tranh đó liền giống như làm giảm bất bình thường, thoáng trước mắt, trực tiếp biến mất tại mọi người trước mắt. Lãnh Nguyệt bọn hắn kinh ngạc không thôi, chỗ nào còn nhớ được hấp thu cái này nguyệt hoa quả, trực tiếp liền chạy tới Tần Thiếu Phàm biến mất địa phương trà xét đứng lên. Trương Nhị Hồ càng là vẫy tay, sinh động như thật nói chúng ta tản ra linh thức, thậm chí là thử qua vận dụng linh lực quanh tạc, lại là đều không có bức ra bức tranh đó, ta động thủ đi bắt, cũng cảm giác nơi đó là một đoàn không khí. Chưa từng nghĩ, mới nửa canh giờ thời gian, bức tranh đó quỷ dị xuất hiện, mà ngươi cũng là quỷ dị xuất hiện. Lãnh Nguyệt cũng là liền nói ngay, ta có thể xác định, chỗ kia trước đó đích thật là không có bức tranh. Tần Thiếu Phàm trầm mặc. Hắn còn là lần đầu tiên tại trước mặt người khác tiến vào trong bức tranh, hiện tại xem ra, bức tranh này chỗ thần kỳ, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Bất quá, hắn hay là nhạy cảm bắt được đám người thuyết pháp. Hắn vẹn vẹn chỉ là tiến vào nửa canh giờ thời gian sao? Đó căn bản không có khả năng, hắn tại thôn tiên tháp bên trong thời gian, liền không chỉ là nửa canh giờ. Chương 373, liên lạc không được Liễu Cản Khôn chương 373, liên lạc không được Liễu Cản Khôn Tần Thiếu Phàm trước tiên liền nghĩ đến tốc độ thời gian trôi qua không giống với. Điểm ấy là khẳng định, lần trước hắn cảm ngộ kiếm ý thời điểm liền có chỗ phát giác, rõ ràng cảm giác giống như là đi qua vài ngày, nhưng trên thực tế cũng bất quá mới thời gian một ngày. Nhưng là khi đó hắn đắm chìm tại trong tu luyện, hoàn toàn chính xác cũng quên đi thời gian, không quá xác định. Lúc này nghe Lãnh Nguyệt bọn hắn nói chuyện, giờ mới hiểu được tới. Xem ra, cái kia ngũ hành kiếm quyết là truyền thừa, nhưng là những thiên tài địa bảo kia lại không phải thu hoạch lớn nhất, mà chân chính chí bảo chính là bức tranh này. Tốc độ thời gian trôi qua không giống với, mà lại bức tranh còn có thể chủ động hấp thu ngũ hành linh khí, đem nó hóa thành linh dịch, thậm chí là ngũ hành linh thạch. Hơn nữa còn có thể ở trong đó thúc đẩy sinh trưởng linh dược. Tần Thiếu Phàm thậm chí đang suy nghĩ, nếu là 10 ngày nửa tháng linh dược liền có thể thành thục một lần, hắn có thể lựa chọn trồng trọt mảng lớn linh dược. Điểm này hắn trước đây liền nghĩ qua, cho nên tìm Phi Vũ Thượng Tông đòi hỏi một chút linh dược hạt giống. Nhưng là phía sau hắn liền đem chuyện này quên mất, không có trước tiên trồng xuống. Trồng trọt linh dược đằng sau, hắn lấy thôn tiên quyết thôn vệ luyện hóa, thực lực tốc độ tăng lên còn có thể thật to dâng lên. Hắn tại thời gian gia tốc tình huống dưới, cũng có thể luyện chế ra càng nhiều phù lục đến. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, trong lòng của hắn đã có một cái tăng thực lực lên kế hoạch. Bất quá điều kiện tiên quyết là cần đại lượng linh thạch. Hắn lắc đầu, lúc này còn không phải lúc nghĩ những thứ này, đợi đến rời đi Tam Hoa Bí cảnh lại nói. Tần Thiếu Phàm không còn tiếp tục cái đề tài này, trực tiếp nói tránh đi, các ngươi tiếp tục hấp thu nguyệt hoa quả, ta cho các ngươi hộ pháp, mau chóng khôi phục lại, tiếp tục thăm dò. Ba người cũng không nói thêm gì nữa, bọn hắn đều là người thông minh, biết đây là Tần Thiếu Phàm bí mật, không nên quá nhiều hỏi tới. Rất nhanh, ba người chính là đều tự tìm địa phương đi tiếp tục hấp thu nguyệt hoa quả. Trọn vẹn 3 ngày đi qua, ba người mới đem nguyệt hoa quả hấp thu hầu như không còn. Lãnh Nguyệt thực lực trực tiếp tăng lên một trọng trời, đạt tới hợp đan cảnh nhị trọng. Trần Vũ Phi hai người mặc dù không có đột phá, nhưng là khoảng cách cao hơn nhất trọng cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Mới tiến vào bí cảnh không lâu liền có như thế thu hoạch, ba người đều rất là hài lòng. Tần Thiếu Phàm lại là cảm thấy có chút kỳ quái địa phương, hắn ba ngày này vẫn luôn tại nếm thử liên hệ Liễu Càn Khôn. Lúc trước hắn không có triển lộ ra toàn bộ thực lực, cũng là nghĩ lấy nguy hiểm thời điểm Liễu Càn Khôn sẽ ra tay hỗ trợ. Cái kia Lữ Tả dù sao cũng là một cái tà tu, Liễu Càn Khôn sẽ không ngồi yên không lý đến. Có thể cuối cùng, hay là Tần Thiếu Phàm vận dụng phù lục mới đem Lữ Tả giải quyết. Mà ba ngày này, Liễu Càn Khôn cũng là không có một chút xíu đáp lại. Đây cũng là để Tần Thiếu Phàm có chút hiếu kỳ. Người đang suy nghĩ gì? Đột nhiên, Lãnh Nguyệt thanh âm từ mặt bên vang lên. Chỉ gặp Lãnh Nguyệt, Trần Vũ Phi ba người từ mặt bên đi tới. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, sư minh của ta liên lạc không được. Ba người sững sờ. Trương Nhị Hồ gãi gãi đầu, Liễu quản sự không phải đã nói, phải chờ chúng ta có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm mới có thể xuất thủ sao? Lãnh Nguyệt cùng Trần Vũ Phi gật gật đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng là nghĩ như vậy. Ba người bọn họ luôn cho là Liễu Càn Khôn là tin tưởng Tần Thiếu Phàm thực lực, mới không có giúp bọn hắn đối phó Lữ Tả. Nhưng trên thực tế, Tần Thiếu Phàm rõ ràng nhất, hắn không có tại Liễu Càn Khôn trước mắt triển lộ không thực lực, dù cho là triển lộ, Liễu Càn Khôn cũng nhất định rõ ràng một chút. Lấy hắn hợp đan cảnh tứ trọng tu vi, quả quyết không phải Lữ Tả đối thủ, nhất định phải sử dụng phù lục. Còn nữa điểm trọng yếu nhất, chính là Lữ Tả là tà tu, cái này đã cho Liễu Càn Khôn xuất thủ lý do. Mà ba ngày này liên lạc không được Liễu Càn Khôn, cũng đủ để chứng minh một sự kiện, Liễu Càn Khôn nên là gặp phải phiền phức gì. Tần Thiếu Phàm lúc này đem chính mình suy đoán nói một lần. Đám người lúc này mới hậu chi hậu giác hiểu được, từng cái trên mặt cũng lộ ra vẻ lo âu. Tần Thiếu Phàm lại là khoát khoát tay. Tính toán, đừng suy nghĩ nhiều, nếu là sư minh đều chuyện không giải quyết được, chúng ta đi qua cũng không có cái gì tác dụng. Lãnh Nguyệt lại là lật ra truyền tấn linh phủ, nói ra, ta liên lạc một chút Vũ Ca, để Cố Bắc Phong đi tìm một chút. Chỉ là sau một lúc lâu, sắc mặt của mọi người cũng trầm xuống. Vô luận là Cố Bắc Phong hay là Lãnh Lệ Hỏa, đều không có đáp lại. Tần Thiếu Phàm khẽ nhíu mày. Loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là bọn hắn vượt qua truyền tấn linh phủ liên lạc phạm vi, hoặc là chính là không tại trong bí cảnh này. Chỉ là, loại tình huống thứ nhất cơ hội là không thể nào. Bí cảnh này tung hoành cũng không đến ngàn dặm phạm vi, truyền tấn linh phủ tuyệt đối có thể liên hệ với. Mà ba người này, vô luận là ai, rời đi bí cảnh trước đó, đều tất nhiên sẽ cho bọn hắn nói một tiếng mới lạ. Tần Thiếu Phàm sờ lên cằm, đi thôi, hướng phía Tam Hoa bí cảnh chỗ sâu mà đi, bọn hắn nhất định cũng giống như nhau phương hướng. Đúng rồi, trước đây không phải nói có người thấy qua Cửu Dương Phi dạng hoa, đại khái vị trí ở đâu, các ngươi biết không? Thoại âm rơi xuống, Trần Vũ Phi lật tay một cái, lúc này lấy ra một phần địa đồ đến. Địa đồ là Tam Hoa bí cảnh đại khái bản đồ địa hình, mà góc trên bên phải có một vòng tròn, vòng lên một tòa sơn mạch. Nơi này chính là cách chúng ta nơi đây ước chừng 300 dặm. Trần Vũ Phi nói với mọi người đạo. Tần Thiếu Phàm trực tiếp chỉ vào cái kia vòng tròn. Ta muốn bọn hắn cũng là hướng phía phương hướng kia thăm dò, đi thôi. Đám người quyết định tốt đằng sau, lúc này lần nữa lên đường. Trong bí cảnh nguy hiểm rất nhiều, bọn hắn ngay từ đầu còn có thể tốc độ toàn bộ trên hai, đến cuối cùng 100 dặm, lại là chỉ có thể thả chậm tốc độ, lo lắng đụng tới lục giai hung thú. Cái này Tam Hoa bí cảnh đã khai phát thời gian 2 năm, có người tính toán qua, Tam Hoa bí cảnh xuất hiện 9 đầu lục giai hung thú. Đáng ra giết, đều đã bị giết, không có cái gì chỗ tốt, nguyên anh cảnh tu sĩ cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi săn giết những này lục giai hung thú. Cho nên bí cảnh chỗ sâu, còn có chí ít 5 đầu lục giai hung thú, thậm chí chỗ sâu nhất, còn có một đầu thất giai hung thú. Có địa đồ nơi tay, bọn hắn ngược lại là cũng có thể lách qua đại bộ phận nguy hiểm khu vực. Duy nhất một lần thời điểm nguy hiểm là bọn hắn gặp gỡ một đầu ngủ say bụi gai sư hổ. Bọn hắn sửng sốt thu liễm ký tức, đi trọn vẹn 3 canh giờ mới đi ra khỏi bụi gai sư hổ phạm vi lãnh địa. Đêm khuya, đám người đã tiến nhập cái kia vòng tròn phạm vi bên trong. Tần Thiếu Phàm đánh một thủ thế, hắn linh thức tản ra, cảm giác được từng cái phương hướng đều gặp nguy hiểm ký tức. Có không ít ngũ giai hung thú tụ tập, thậm chí còn có lục giai hung thú, kỳ quái. Trần Vũ Phi nghe vậy, sờ lên cằm, trầm tư nói, trên thực tế, chúng ta trên đường đi cũng chỉ gặp qua bụi gai sư hổ không phải sao? Đám người lúc này mới kịp phản ứng. Bọn hắn vượt qua mấy trăm dặm, nhưng là dọc theo con đường này cũng rất ít gặp phải ngũ giai hung thú, mà lục giai cũng chỉ có một đầu. Chẳng lẽ đều tụ tập tại nơi đây? Đám người lại lần nữa hướng phía trước đi đến, trên đường đi thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí. Không bao lâu, bọn hắn cảm nhận được cực nóng khí tức đập vào mặt. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, hắn lúc này kinh hỉ nói, cực nóng khí tức, chẳng lẽ Cửu Dương Phi Dạ Hoa chính là ở đây? Chương 374, kỳ thật, chúng ta có thể bay đi lên. Chương 374, kỳ thật, chúng ta có thể bay đi lên. Tần Thiếu Phàm lời nói, cũng làm cho đám người mừng rỡ không thôi. Dù sao Cửu Dương Phi Dạ Hoa chính là hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, đích thật là có cải biến hoàn cảnh chung quanh năng lực. Dù là chỉ là phổ thông dãy núi, có Cửu Dương Phi Dạ Hoa tồn tại, vùng núi này cũng có thể dẫn ra địa hỏa, hóa thành một ngọn núi lửa. Cái này cực nóng khí tức, hiển nhiên không bình thường. Tần Thiếu Phàm nói đi, lại là trầm giọng nói, nhiệt độ càng ngày càng nóng, mà lại khí tức này thanh âm của hắn im bặt mà dừng, đồng thời bước chân cũng ngừng lại. Đám người hướng phía trước nhìn lại, từng cái cũng là khiếp sợ không thôi. Chỉ gặp phía trước hoàn toàn chính xác có một ngọn núi lửa tựa hồ sắp phun trào, không ngừng có nham tương tràn lan đi ra, từ trên thân núi lan xuống. Ánh lửa sáng ngời, xen lẫn nồng đậm khói đen. Cùng lúc đó, núi lửa kia đỉnh còn có 9 quả chùm sáng sáng chói, chùm sáng vòng quanh núi lửa, lấy đặc biệt quỹ tích xoay tròn. Không bao lâu, chùm sáng ảm đạm xuống. Có thể một lát sau, chùm sáng kia lại lần nữa phát sáng lên. Sáng tối chập chờn, vòng đi vòng lại. Quái dị nhất chính là, khi chùm sáng sáng lên thời điểm, chính là có hung thú trực tiếp từ hỏa sơn khẩu nhảy xuống, nhảy vào trong núi lửa. Hung thú này phản phất tại tự sát bình thường. Tần Thiếu Phàm trốn ở một khối cháy đen tảng đá phía sau, đánh giá phía trước tình huống. Mắt hắn híp lại, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Dù cho là ngũ giai hung thú, thật nếu là rơi vào trong nham tương, sợ là cũng chỉ có một con đường chết đi. Đám người nhao nhao gật đầu, nham tương nhiệt độ cực cao. Ngũ giai hung thú hoàn toàn chính xác rất mạnh, rơi vào có thể dãy rủa một chút không sai, nhưng là cuối cùng tuyệt đối là tử vong kết cục. Đây là bởi vì hung thú nhục thân vốn là rất mạnh. Nếu là nhân tộc, dù cho là hợp đẳng cảnh, nguyên anh cảnh rơi vào trong nham tương, cũng có rất lớn xác suất là chết. Nhưng vì sao, đám hung thú này đều tại tự sát, chẳng lẽ điên rồi? Trần Vũ Phi nhìn kỹ cái kia hỏa sơn khẩu, lại làm Mẫn Duệ đã nhận ra chỗ không đúng. Núi lửa này hiển nhiên liền muốn phun trào, trong núi lửa tất nhiên là dung chuyển bất an, vì sao hung thú rơi xuống, cũng rất ít gây nên nham tương phun trào. Tần Thiếu Phàm nghe vậy, lúc này khẽ ồ lên một tiếng. Trần Vũ Phi điểm này nói rất đúng. Không phải nói hoàn toàn không có gây nên nham tương phun trào, chỉ là loại tình huống này rất ít. Bọn hắn ở chỗ này quan sát gần một canh giờ thời gian, có 5 đầu hung thú rơi vào trong đó. Đám hung thú này hình thể đều vượt qua 10 mét, rơi vào trong nham tương, không thể nghi ngờ là một khối đá lớn nện vào trong nước, tất nhiên sẽ kích thích bằng nước. Mà nơi đây càng là một tòa sắp phun trào núi lửa. Khổng lồ như thế hung thú đập xuống, nhất định sẽ làm cho núi lửa không ổn định, để nham tương phun ra đến, có thể sự thật lại là hoàn toàn khác biệt. Duy nhất một lần, một con hung thú đập xuống, nhưng là cái kia 9 quả chùm sáng mở đi. Lập tức, núi lửa kia lại đột nhiên sinh động hẳn lên, phun ra cao tới mấy chục mét ánh lửa. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, trong đầu hắn linh quang lóe lên, khóe miệng cũng có chút câu lên. Ta muốn, ta hiểu được. Đi, trực tiếp trừ hỏa núi. Nơi này có tầm 10 đầu ngũ giai hung thú, nhưng là lục giai hung thú cũng không nhìn thấy. Trước đó tiến vào 5 đầu ngũ giai hung thú, còn lại cũng đều chỉ là lặng lặng mà nhìn xem núi lửa, chưa từng di động, bất quá tựa hồ là lực chú ý đều bị núi lửa hấp dẫn đi qua. Tần Thiếu Phàm mấy người tùy tiện vòng qua 2-3 con hung thú, bò lên trên núi lửa. Vừa lên đến, Tần Thiếu Phàm lại đột nhiên đã hiểu một cái từ ngữ. Nóng dơ chân. Đặc biệt là Trương Nhị Hồ, hắn tương đối gia tính, trực tiếp chân trần, kết quả giẫm mạnh đến tảng đá, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Tần Thiếu Phàm cũng có thể cảm nhận được, từng luồng cực nóng nhiệt độ xuyên thấu qua giày, truyền lại đến bàn chân tấm. Dù hắn dùng linh lực bao khỏa hai chân, cũng vẫn như cũng là có thể cảm nhận được không tầm thường nhiệt độ. Trực tiếp dùng chân đạp lên. Tư vị kia, nhất định rất là rất sảng khoái. Tần Thiếu Phàm không khỏi đối với Trương Nhị Hồ ném lấy đồng tình ánh mắt. Hết lần này tới lần khác, Trương Nhị Hồ trên thân căn bản là không có mang cái gì dày, giẫm mạnh tảng đá liền lập tức nhảy dựng lên, cho dù là cẩn thận từng ly từng tí. Núi này trong khe, cũng sẽ đột nhiên toát ra từng luồng nhiệt khí. Toàn bộ quá trình, Trương Nhị Hồ đều lộ ra không gì sánh được dày vò. Ba bước một nhẹ nhỏ, năm bước kêu to một tiếng. Đông nhiên, Lãnh Nguyệt trực tiếp dừng bước, sắc mặt nàng khó chịu nhìn xem lòng bàn chân. Đấy giày của ta, tựa hồ là hòa tan. Nàng giơ chân lên, đế giày đã toàn bộ bị đốt cháy khét, lộ ra một đôi trắng non chân nhỏ, bất quá đã bị phỏng, đỏ rực một mảnh. Tần Thiếu Phàm ho khan một tiếng, chúng ta có thể bay đi lên a. Lời này vừa nói ra, ba người đều là dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem Tần Thiếu Phàm, ánh mắt kia mang theo ba phần chần chờ, ba phần chấn kinh, còn có mấy phần không biết làm sao. Đúng a, bọn hắn có thể bay đi lên. Thế nhưng là Tần Thiếu Phàm vừa đến đã dẫn bọn hắn leo núi, bọn hắn cảm thấy có phải hay không bay càng thêm ổn thỏa một chút. Tần Thiếu Phàm lại là đã bay lên, cách mặt đất 3-4 mét, cũng không cao. Từ từ bay qua liền tốt, những hung thú kia tựa hồ cũng hơi chút chậm chạp, sẽ không phát hiện chúng ta. Lãnh Nguyệt thở phì phò chừng Tần Thiếu Phàm một chút, lập tức cũng là bay lên, đi theo Tần Thiếu Phàm sau lưng. Bay lên đằng sau, đám người tốc độ nhanh một mảng lớn, không bao lâu liền đi tới đỉnh núi. Tần Thiếu Phàm đứng tại hỏa sơn khẩu, hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Chỉ gặp còn có một đầu, không, nói đúng ra, chỉ có non nửa con hung thú, còn tại trong nham tương, không có triệt để hòa tan. Hắn càng chắc chắn chính mình suy đoán, cửu khỏa hỏa đoàn sáng lên thời điểm, có lẽ chính là mở ra một loại nào đó thông đạo. Mà lại, cái này chín cái hỏa đoàn, các ngươi cảm thấy giống như là cái gì? Lãnh Nguyệt lúc đầu đang nhìn dưới núi lửa, chỉ là cái kia cực nóng nham tương, để nàng cái này gió băng song linh căn rất là không thoải mái. Nàng thu hồi ánh mắt, cũng vừa lúc nghe được Tần Thiếu Phàm lời nói. Nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi ngược lại, ngươi nói là cửu dương giữa trời? Tần Thiếu Phàm gật đầu. Chín cái trung sáng, kỳ thật liền như là chín cái mặt trời nhỏ bình thường, có lẽ khi đó chính là thông đạo lần thứ nhất mở ra thời điểm, cho nên mới đặc biệt rõ ràng. Trần Vũ Phi khẽ nhíu mày, trong lòng của hắn còn có một cái nghi vấn. Thế nhưng là cái này chín cái chùm sáng rõ ràng như thế, nên có thật nhiều người phát hiện a. Tần Thiếu Phàm lại là xoay người, chỉ vào sau lưng. Từ bọn hắn độ cao này xem tiếp đi, có thể đem phía dưới cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Trần Vũ Phi cũng thuận Tần Thiếu Phàm con mắt nhìn xuống dưới, hắn rất nhanh liền hiểu rõ ra. Từ nơi này độ cao xem tiếp đi, có thể nhìn thấy rất nhiều kỳ quái dấu chân. Hắn bỗng nhiên hiểu được, đây đều là hung thú dấu chân, thô sơ giản lược tính toán một chút, sợ là liền có 3-40 con hung thú vết tích. Trước đây nơi đây tất nhiên là tụ tập không ít hung thú, cho dù là có người tới thăm dò, cũng không dám tùy tiện tới gần nhiều như vậy hung thú tụ tập địa phương. Nhưng mà này còn có núi lửa phun trào, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đến đây thăm dò nơi đây? Cũng chỉ có Tần Thiếu Phàm quan sát mẫn duệ, bọn hắn đi lên quan sát, này mới khiến bọn hắn phát hiện chỗ không đúng. Đồng nhiên, bốn phía ánh sáng đại tác, cái kia từng cái chùm sáng chuyển nhanh hơn. Chương 375, quỷ dị núi lửa cửa vào, một trọng khác bí cảnh. Chương 375, quỷ dị núi lửa cửa vào, một trọng khác bí cảnh. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại. Chùm sáng này phát sáng lên, mà lại so trước đây càng phải sáng lên. Đám người cũng đều phát hiện điểm này. Liên tựa như là hồi quang phản chiếu bình thường, cái này độ sáng so với trước đó mỗi một lần đều muốn sáng rất nhiều. Ầm ầm, mặt đất chấn động. Đám người lúc này mới phát hiện, dưới chân núi những cái kia ngẩn người hung thú, tựa như đột nhiên nhận lấy kích thích bình thường, toàn bộ hướng phía hỏa sơn khẩu đánh thẳng tới. Tựa hồ là rất gấp. Tần Thiếu Phàm trong lòng lúc này có suy đoán. Đi, nhảy đi, đây có lẽ là một lần cuối cùng thông đạo mở ra. Đám người nhao nhao gật đầu. Có Lữ Tà một lần kia sự tình đằng sau, tất cả mọi người đối với Tần Thiếu Phàm rất là tin phục, mà lại coi như nguy hiểm, Tần Thiếu Phàm cũng là đồng dạng muốn nhảy đi xuống. Bọn hắn còn có cái gì tốt do dự? Tần Thiếu Phàm nhìn đám người một chút, lúc này thả người nhảy lên. Bốn phía tiếng gió rít gào, dưới thân cực nóng khí tức phô thiên cái địa của tới, phản phất muốn đem hắn cho triệt để nhóm lửa bình thường. Đột nhiên, Tần Thiếu Phàm thân hình dần dần mơ hồ, sau đó, mọi người ở đây trước mắt quỷ dị giống như biến mất không thấy. Lãnh Nguyệt mấy người còn tại không trung, còn không có kịp phản ứng, bọn hắn cũng đều mở dạng, cảm nhận được hạ xuống xu thế đột nhiên ngừng. Bốn phía cảnh tượng giống như thủy triều lặng yên tối lui, xuất hiện ở trước mặt mọi người, là ba tòa to lớn núi lửa, bày biện ra tam giác chi thế, đứng sừng sững ở trước mắt. Bốn phía còn có không ít hung thú thi thể, bất quá đám hung thú này trên thân thứ đáng giá đều đã bị lấy đi. Tần Thiếu Phàm cũng sẽ không bỏ lỡ những này ngũ giai thi thể hung thú, hắn hơi suy nghĩ một hồi, liền nghĩ đến cái gì, liền nói ngay, "Lãnh Nguyệt, thu hồi đám hung thú này thi thể." Lãnh Nguyệt sửng sở, "Đám hung thú này thi thể, thu làm gì?" Trần Vũ Phi lại là đã hiểu được, "Công chúa, ngươi không phải muốn nuôi cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương con non sao?" "Lũ sói con, thế nhưng là ăn thịt." Lãnh Nguyệt lúc này mới sau đằng sau cảm thấy hiểu được. Ăn thịt ngược lại là đơn giản, thế nhưng là đây là Lang Vương con non. An phổ thông nhục căn vốn không lợi cho sinh trưởng, những này ngũ giai hung thú thịt vừa vặn. Tần Thiếu Phàm cũng đông nhiên nói, tính toán, ta nhẫn chưa vật lớn, ta đến. Hắn lúc này liền lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, một đường chỗ qua, những cái kia ngũ giai thi thể hung thú nhao nhao rơi vào trong tay hắn. Dù sao hiện tại có thu những thi thể này lý do, ai sẽ nhớ kỹ hắn thu bao nhiêu? Tại phía trước nhất lại còn có một đầu lục giai hung thú, ba đầu sư thiếu, một dạng bị Tần Thiếu Phàm trực tiếp thu vào. Hắn chỉ là có chút đáng tiếc, đám hung thú này trên người có giá trị vật liệu đều bị người lấy đi. các ngươi cũng nhìn thấy, nơi này chỉ có thi thể, cho nên phía trước nhất định có người. Không đợi được hắn nói hết lời, sau lưng bỗng nhiên có vật nặng rơi xuống đất. Chỉ gặp trước đó bên ngoài còn thừa lại 4-5 đầu ngũ giai hung thú, vậy mà xuất hiện ở phía sau bọn họ. Bất quá bây giờ chỉ có 3 đầu. Tần Thiếu Phàm liền nói ngay, không nóng nảy, đi, giải quyết đám hung thú này, một viên yêu đan đều có thể để hai cái lũ sói con trưởng thành không ít. Tần Thiếu Phàm thậm chí đang suy nghĩ, hắn trước đây nói không cần sói con, thế nhưng là hắn muốn thử xem, có thể hay không đem sói con nuôi dưỡng ở trong bức tranh đó. Chỉ là trước đó đều nói tốt, hiện tại lại tìm Lãnh Nguyệt muốn con non, cũng không thích hợp. Hắn không nghĩ nhiều nữa, lật tay một cái, lấy ra vân quang, chính là hướng phía một đầu ngũ giai hung thú mà đi. Trương Nhị Hồ cùng Trần Vũ Phi theo sát phía sau, hai người cũng là một người một đầu. Đại chiến bắt đầu. Lãnh Nguyệt ở phía sau nhìn xem, tùy thời mà động. Bất quá Tần Thiếu Phàm ba người bọn họ thực lực đều không kém, rất nhanh liền đem ba đầu hung thú đều giải quyết. Lập tức, đám người lần nữa lên đường. Cùng lúc đó, ba tòa dưới chân núi lửa, có một cái cự đại hồ nước nham tương. Hồ nước thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, trong đó nham tương nóng hổi, không ngừng quay cuồng, nổi lên. Mà vị trí trung ương nhất, vậy mà sinh trưởng một gốc kỳ dị thực vật. Thực vật không cao quá nửa mét, đỉnh nở rộ lấy một đóa hoa màu đen, trên cánh hoa tô điểm lấy rất nhiều màu vàng nhạt điểm sáng, tựa như trong bầu trời đêm tinh hà bình thường. Mà phía dưới có 9 chiếc lá, mỗi một mảnh lá cây bên trên đều có một viên hỏa đoàn tại trên phiến lá thiêu đốt, lại không làm thương hại lá cây này mảy may. Cái này rất giống là 9 vầng mặt trời rơi xuống, sau đó bầu trời đêm mới lên bình thường cảnh tượng. Hồ nước nham tương phía trước, khoanh chân ngồi 7 người, mà phía trước nhất, thình lình chính là Lãnh Lệ Hỏa. Lãnh Lệ Hỏa nhìn xem hồ nước nham tương, ánh mắt đạm mạc, chỉ là mang theo một chút vẻ đăm chiêu. Mà bên cạnh hắn mỗi người, cơ hồ đều là giống nhau, tại ánh lửa chiếu rọi, trên mặt tham lam nhìn một cái không sót gì. Còn có thể bảo trì bình tĩnh, cũng chỉ có Liêu Càn Khôn cùng Cố Bắc Phong. Có thể Liễu Càn Khôn cũng là mặt lộ vẻ lo lắng, hắn căn bản không có cách nào cùng Lãnh Lệ Hỏa động thủ đi đoạn, dù sao còn có một cái Cố Bắc Phong nhìn chằm chằm. Nhưng là tiểu sư đệ cũng không biết có thể hay không phát hiện nơi này. Hắn trước đây tại phụ cận tìm kiếm, ngoài ý muốn gặp Cố Bắc Phong cùng Lãnh Lệ Hỏa, hai người mời hắn tới điều tra, chưa từng nghĩ nộ nhập nơi này. Vừa lúc, Cửu Dương Phi Dạ Hoa chính là ở đây, hắn muốn rời khỏi đi thông chi Tần Thiếu Phàm, nhưng lại bị Cố Bắc Phong có hạn chế. Dựa theo Lãnh Lệ Hỏa thuyết pháp, nếu là không có cơ duyên tìm tới nơi này, vậy dĩ nhiên cũng không có tư cách cùng hắn tranh đoạt Cửu Dương Phi Dạ Hoa. Về phần còn lại 4 người, vốn là còn 3-4 người, bất quá lại là đều bị Lãnh Lệ Hỏa chém giết. Còn lại 4 người, thật là hiểu rõ Lãnh Lệ Hỏa thân phận, không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Lãnh Lệ Hỏa chậm rãi đứng dậy, hắn khẽ động, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. "Chư vị, ta đáp ứng các ngươi, cho các ngươi cùng ta tranh đoạt cơ hội. Hợp đăng cảnh, cùng ta độc thủ, thắng ta, các ngươi đại khái có thể lấy đi cái này Cửu Dương Phi Dạ Hoa." 4 người này sở dĩ còn không có rời đi, không phải là bởi vì không có cách nào rời đi, mà là bởi vì bọn hắn còn đang mong đợi cái này cùng Lãnh Lệ Hỏa tranh cao thấp một hồi cơ hội. 4 người, hai cái hợp đan cảnh cửu trọng, hai cái hợp đan cảnh bát trọng, là thực lực đều rất không tệ tán tu. Lúc này, một cái râu quai nón trắng hắn lúc này đứng lên, hắn chính là thể tu, nhục thân có thể chiến hợp đan cảnh bát trọng. Chỉ là thể tu đều rất mạnh, trên cơ bản đều có vượt cấp chiến đấu khả năng. Râu quai nón vỗ lồng ngực. "Ngũ hoàng tử thanh danh, chúng ta đều nghe qua, nói lời giữ lời, nếu là trong chiến đấu, mạo phạm Ngũ hoàng tử, còn xin không nên trách tội." Lãnh Lệ Hỏa chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua râu quai nón. Hợp đan cảnh bắt trọng thể tu, rất không tệ, ba chiêu đi. Dâu quai nón nghe vậy khẽ giật mình, bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ minh bạch. Đây ý là ba chiêu liền có thể đánh bại hắn. Trên mặt hắn hiện lên vẻ nổi giận, đây là trần trụi nhục nhã đi. Thể tu đều so tu sĩ cùng giai mạnh hơn, mà Lãnh Lệ Hỏa chỉ là hợp đan cảnh bắt trọng, từ đâu tới tự tin ba chiêu giải quyết hắn? Ngũ hoàng tử, vậy ngươi liền coi chừng. Dâu quai nón hừ lạnh một tiếng, trong lời nói cũng không còn khách khí, một cái là mình liền hướng phía Lãnh Lệ Hỏa bay nào đi qua. Nơi hắn đi qua, mặt đất từng khúc băng liệt, tựa như không chịu nổi hắn hành động bên trong bạo phát lực lượng cường đại bình thường. Một đường chỗ qua, rất có phong quyền tàn vân khí phách. Chương 376, một kiếm chém giết hợp đan cảnh bắt trọng. Chương 376, một kiếm chém giết hợp đan cảnh bắt trọng. Lãnh Lệ Hỏa chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, đứng chắc tay, đưa lưng về phía hồ nước nham tương kia. Nhưng lại tại dâu quai nón đến gần trong mấy mắt, Lãnh Lệ Hỏa động. Thân hình hắn hóa thành một đạo ánh lửa, một cái chói mắt, liền biến mất tại nguyên chỗ. Ánh lửa chợt hiện, lại là xuất hiện ở dâu quai nón sau lưng, giống như thuấn di bình thường. Lãnh Lệ Hỏa chỉ là đơn giản đưa tay đập dâu quai nón một chút. Một chiêu. Dâu quai nón đầu vai chầm xuống, bất quá tốc độ phản ứng ngược lại là cực nhanh, hai tay nắm tay, phẫn nộ quát, song long xuất hải. Hắn trên nắm tay, bốc cháy lên hừng hực ánh lửa, một vòng ra, hai viên đầu rồng xung ra, khí thế hùng hổ. Lãnh Lệ Hỏa không nhanh không chậm lại lần nữa đánh ra một trường, lôi quang chợt hiện, mãnh liệt lôi đỉnh trùng trùng điệp điệp quét sạch mà ra. Đầu rồng kia trong chớp mắt vỡ vụn, còn sót lại địa quang, thẳng tiến không lùi, vọt tới dâu quai nón trên thân. Dâu quai nón phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân cháy đen. Mảng lớn làn da vỡ ra, miệng vết thương còn có điện quang hiện lên. Lãnh Lệ Hỏa cười lạnh một tiếng, hai chiêu, sau đó ba chiêu. Hắn chập ngón tay như kiếm, điểm ra ngoài, lôi quang lấp lóe, hóa thành một đạo điện xả, bắn ra, xuyên thủng dâu quai nón đầu. Bịch. Dâu quai nón rơi vào trong hồ nước nham tương, không có chút nào dãy rủa, trực tiếp bị hừng hực liệt hỏa bao phủ. Lãnh Lệ Hỏa rơi xuống, vị trí vừa vặn ngay tại trước đây đứng địa phương, tựa hồ một bước đều chưa từng rời đi. Hắn phủi phủi ống tay áo, nhìn về phía còn lại ba người. "Ba người các ngươi, không bằng cùng một chỗ. Để cho ta ngẫm lại, một chiêu đi. Ba người ánh mắt ngưng tụ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lửa vô danh. Giết dâu quay nón dùng ba chiêu, mà giết bọn hắn ba cái liên thủ, vậy mà chỉ cần một chiêu. Đây là nhục nhã quá lớn. Một cái cao gầy tu sĩ đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngũ hoàng tử, ba người chúng ta cùng một chỗ, đến lúc đó ngài tới một cái thắng mà không võ, làm sao bây giờ?" Lãnh Lệ Hỏa nghe vậy, lại là có chút ngẩng đầu lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. "Thắng mà không võ? Thắng mà không võ điều kiện trước tiên hẳn là các ngươi có thể thắng được ta, bất quá, lấy các ngươi ba người thực lực, uy hiếp không được ta." Hắn chậm rãi mà ra, chắp tay sau lưng, nói tiếp, "Nguyên anh cảnh phía dưới, đều uy hiếp không được. Cho dù là phụ lục, cũng giống như vậy, đúng không?" Hắn đột nhiên hướng về một phương hướng nhìn lại, đáy mắt mang theo ý vị thâm trường ý cười. Bên cạnh, mấy người đi ra. Liễu Cản Khôn thấy rõ ràng người tới, trên mặt lập tức lộ ra một vòng vui mừng, hắn lực chú ý đều bị Lãnh Lệ Hỏa hấp dẫn, vậy mà không có phát hiện có người tới phụ cận. Bất quá cũng là, Lãnh Lệ Hỏa, hợp đan cảnh bắt trọng tu vi, càng là An Dương quốc ngũ hoàng tử, tu vi bậc này, thân phận, vô luận tại An Dương quốc địa phương nào, đều là nhân vật tiêu điểm. "Tiểu sư đệ." Liễu Cản Khôn vội vàng hô một tiếng. Tần Thiếu Phàm khẽ bước cằm, xem như chào hỏi. Hắn lúc này liền hướng phía Lãnh Lệ Hỏa đi tới. Ngũ hoàng tử phần tự tin này, ngược lại là hoàn toàn chính xác không ai bằng, Tần Mỗ Nhân cũng bội phục, bất quá, hay là muốn thử một lần, như thế nào? Lãnh Lệ Hỏa mỉm cười, gật đầu nói, "Có thể, bất quá ngươi chờ một chút, ta giải quyết hết ba người này, yên tâm, rất nhanh." Hắn cất bước mà ra, trên tay ánh sáng nhạt lấp loé. Một thanh trường kiếm màu bạc chính là xuất hiện ở trong tay, trên đó lôi điện, hỏa diễm xen lẫn, rất là không tầm thường. Ba người kia tựa hồ là nhận lấy lớn lao kích thích, đột nhiên xuất thủ, tứ tán ra, lập tức từ ba phương hướng đồng thời cuốn tới. Lãnh Lệ Hỏa chỉ là lặng lặng mà nhìn xem ba người, đợi cho ba người tới gần, trường kiếm trong tay mới nhẹ nhàng chém ra ngoài. Sau một khắc, lôi quang, ánh lửa, nhất thời hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra, huyên hóa thành từng đạo lôi điện kiếm khí, hỏa diễm kiếm khí, trong chớp mắt liền trùng kích tại ba người trên thân. Ba người cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ, toàn thân da chóc thịt bong, rơi trên mặt đất, đã mất đi động tĩnh. Lãnh Lệ Hỏa lạnh nhạt thu kiếm, một kiếm đánh giết ba cái hợp đan cảnh cao thủ, tựa như là một kiện không có gì lớn sự tình. Phải biết, ba người kia bên trong, còn có hai người là hợp đan cảnh cửu trọng, lại là không có chút nào sức chống cự. Đủ để thấy, Lãnh Lệ Hỏa trước đây lời nói kia cũng không hoàn toàn là khoác lác. Cảnh giới của hắn đích thật là hợp đan cảnh bắt trọng, nhưng là cái này chiến đấu chân chính lực đã đến gần vô hạn tại nguyên anh cảnh. Lúc này, Lãnh Lệ Hỏa cũng là vớt vớt trường kiếm trong tay, quay đầu nhìn về phía Tần Thiếu Phàm, hắn cũng không nói chuyện, một bộ bất cần đợi bộ dáng, mang theo một chút thổ thức, một chút khinh thường. Phàm phất là tại ý mắng hỏi thăm Tần Thiếu Phàm, "Thế nào, có lá gan đánh với ta một trận sao?" Tần Thiếu Phàm cảm nhận được Lãnh Lệ Hỏa ánh mắt, khóe miệng hơi nhếch lên. "Ngũ hoàng tử, hoàn toàn chính xác rất lợi hại." Lãnh Lệ Hỏa khép cười một tiếng, "Yên tâm, ta cũng không phải không cho ngươi cơ hội, bọn hắn không phải nói muốn giúp ngươi sao? Cùng lên đi." Tần Thiếu Phàm lại là trực tiếp khoát khoát tay. Ba người vây công. "Không cần, một mình ta là đủ, thắng bại đều tốt tiếp nhận, đúng không?" Lãnh Lệ Hỏa nheo mắt lại, đáy mắt hiện lên một vòng nguy hiểm chi sắc. "Ngươi ý là, ba người các ngươi cùng tiến lên, nếu là ta bại, ta sẽ không tiếp thủ được." Tần Thiếu Phàm nghe vậy, lại chỉ là cười không nói. Hắn mặc dù cái gì đều không có trả lời, nhưng là tựa như cái gì đều trả lời. Lúc đầu, trước đó hắn đã đến, có thể Lãnh Lệ Hỏa đến cùng là ngũ hoàng tử, nếu là không cùng một chỗ gặp cái này Cửu Dương Phi Dạ Hoa còn dễ nói. Cùng một chỗ đụng phải, cái này nên như thế nào tranh đoạt? Để Liễu Càn Khôn động thủ đối phó Cố Bắc Phong. Đây không thể nghi ngờ là sẽ có đắc tội An Dương quốc hoàng thất khả năng. Nhưng là chưa từng nghĩ, Lãnh Lệ Hỏa nói ra lời nói kia. Vậy cái này liền đơn giản, đánh bại Lãnh Lệ Hỏa, lấy đi Cửu Dương Phi Dạ Hoa, vậy người này nên liền sẽ không lại có cái gì không phục địa phương đi. Hai người đều đang trầm mặc, giang co mà đứng, kiếm bạc nô trương bầu không khí, lại là càng rõ ràng. Lãnh Lệ Hỏa từ đầu đến cuối bình tĩnh, hắn chỉ là khẽ mỉm cười, hứng hờ mà hỏi, không biết An Dương Thiên Kiêu số 1 vì sao còn chưa động thủ, là sợ sao? Nếu như thực sự không được, ta đem chính mình tu vi áp chế ở hợp đan cảnh tứ trọng, như thế nào? Hắn lời nói này, nhìn như hảo tâm, kỳ thực lại là ở ngoài sáng lộ vẻ để cho Tần Thiếu Phàm, cái này không thể nghi ngờ cũng là một loại kích thích. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện áp chế thực lực của mình. Tần Thiếu Phàm nghe vậy, lúc này khoát khoát tay. Tốt nhất vẫn là không cần, cùng là hợp đan cảnh tứ trọng, ngũ hoàng tử, sợ rằng sẽ thua. Lãnh Lệ Hỏa nheo mắt lại. A, hắn nhiều hứng thú nhìn xem Tần Thiếu Phàm, ta ngược lại thật ra muốn thử xem. Tần Thiếu Phàm ngoài miệng mang theo ý cười, nhưng là nụ cười kia lại không ở trong mắt, một đôi thâm thúy đôi mắt có vẻ hơi lạnh nhạt. Ngũ hoàng tử, tốt nhất vẫn là không cần. Nếu là ta càng muốn thử một lần đâu. Lãnh Lệ Hỏa nói đi, đột nhiên xuất thủ. Lôi quang cùng ánh lửa đồng thời lấp lóe, lôi hỏa xen lẫn, hóa thành một đầu trường xà, chính là hướng phía Tần Thiếu Phàm đánh tới. Ai cũng có thể nhìn ra Lãnh Lệ Hỏa hứng hở, hiển nhiên hắn không có dốc toàn lực, nhưng chính là một kiếm này, cho dù là hợp đan cảnh thất trọng Trương Nhị Hổ, đều cảm giác bén nhạy đến uy hiếp.